Chương 55, Tiêu Giao Thiên Tôn kinh nghi bất định. Chương 55, Tiêu Giao Thiên Tôn kinh nghi bất định. Luân Hồi Hải như kỳ danh, là một mảnh mênh mông vô ngần đại dương mênh mông, sáng chói chói mắt, tiếng sóng từng trận, tựa như là một cái thế giới khác. Dương Kình quan sát tỉ mỉ bốn phía, Luân Hồi Hải rất đặc biệt, chỉnh thể hiện ra ngân sắc, tựa như là cựu thiên chi thượng rủ xuống tới ngân hà. Rõ ràng ngay tại Đông Hoang bên trong, từ bên ngoài nhìn, phạm vi cũng không lớn, nhưng nội bộ lại giống như là một cái mênh mông vô ngần thế giới, so một hành tinh cổ còn mênh mông. Nơi này tựa như là một cái thế giới khác, đồng thời không tồn tại ở Bắc Đấu tinh vực, chỉ là lối đi ra cùng Bắc Đấu Đông Hoang liên kết mà thôi. Luân Hồi Hải bên trong, ngân sắc sóng lớn ngập trời, Dương Kình cùng Cơ Hư Không hai người lướt sóng tiến lên, cái gì đều không thể để bọn hắn dừng bước lại. Cùng Tiên Lăng bên trong tình huống một dạng, Dương Kình thần niệm vô thiên cái địa đồng dạng bao phủ Luân Hồi Hải, tìm kiếm lấy mỗi một chỗ ngóc ngách. Thánh thể, ngươi thật coi ta Luân Hồi Hải không người? Băng lanh thanh âm tại Luân Hồi Hải chỗ sâu băng lên, nhất đạo lại một luồng khí tức kinh khủng tại Luân Hồi Hải bên trong tràn ngập. Cùng Tiên Lăng chí tôn một dạng, đối mặt đại thành thánh thể không chút kiêng kỵ hành vi, Luân Hồi Hải các chí tôn phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Thật khi bọn hắn không dám xuất thế đánh một trận. Chớ khẩn trương, tìm vài thứ mà thôi, Tiên Lăng các chí tôn có thể chịu, các ngươi không thể nhịn. Dương Kình nói ra. Tại Tiên Lăng bên trong, hắn không kiêng nể gì cả, căn bản không sợ Tiên Lăng các chí tôn trở mặt. Tại Luân Hồi Hải bên trong, hắn như thế nào lại sợ? Hắn đã sớm thấy rõ, chỉ cần không chạm đến các chí tôn hạch tâm lợi ích, các chí tôn là gan thế nhưng là rất nhỏ. Luân Hồi Hải các chí tôn trầm mặc, cái này cũng là bọn hắn nghi ngờ nhất sự tình. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ xâm nhập Tiên Lăng, cũng không bởi vậy bộc phát đại chiến, chỉ là đi dạo một vòng liền ra tới. Điều này không khỏi làm bọn hắn sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ đại thành thánh thể thực sự chỉ tại tìm đồ? Ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, các chí tôn khí tức ngưng tập hợp một chỗ, nhường Luân Hồi Hải nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hoang Thác. Dương Kình lời ít mà ý nhiều nói. Nói chuyện đồng thời, hắn không có chút nào thu liễm ý tứ, ngược lại càng phát không kiêng nể gì cả, thần niệm đã chạm tới Luân Hồi Hải khu vực trung tâm. Nơi này không có ngươi tìm kiếm đồ vật. Băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, các chí tôn khí tức chìm nổi, nhưng ít hơn một ít dường cùng bạc kiếm. Luân Hồi Hải các chí tôn rốt cuộc minh bạch, đối mặt đại thành thánh thể không kiêng nể gì như thế hành vi, vì cái gì Tiên Lăng các chí tôn sẽ thờ ơ nguyên lai đại thành thánh thể là đang tìm kiếm Hoang Tháp a? Dù sao Hoang Tháp lại không tại Luân Hồi Hải bên trong, bọn hắn nếu là bởi vậy cùng đại thành thánh thể khai chiến, há không khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi? Tiêu Giao Thiên Tôn, ngươi nói không tính, đến cùng có hay không, đi tìm mới biết được. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Thần thoại thời đại cũng không phải chỉ có 9 vị thiên tôn, nhưng vì sao chỉ có 9 đại thiên tôn danh truyền thiên cổ? Bởi vì 9 đại thiên tôn đều tại nào đó một lĩnh vực đi tới cực hạn, giống như nhất đạo bất hủ bia đá to lớn, đứng sừng sững ở trong dòng sông thời gian. 9 đại thiên tôn có một cái tính toán một cái, không có một cái là nhân vật đơn giản. Cũng tỉ như Trường Sinh thiên tôn, chẳng những bây giờ là Tiên Lăng chi chủ, hơn nữa còn đã ngắn ngủi làm chủ qua địa phủ. Coi như mạnh như đế tôn, đã từng bị Trường Sinh thiên tôn dùng một đông hoa tương tự mê hoặc, kém chút không có có đạo tâm sụp đổ. Tiêu Giao thiên tôn đồng dạng không kém. Thân làm hành tự bí người khai sáng, tại tốc độ lĩnh vực đến cực hạn, thậm chí đã chạm tới thời gian lĩnh vực. Tiêu Giao Thiên Tôn bây giờ đã là Luân Hồi Hải chi chủ, vừa rồi đúng là Tiêu Giao Thiên Tôn tại cùng hắn đối thoại. Dương Kình không chút kiêng kỵ lục soát Luân Hồi Hải, thật tình không biết lúc này Tiêu Giao Thiên Tôn trong lòng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thánh thể như thế nào biết rồi thân phận của ta? Tiêu Giao Thiên Tôn thầm nghĩ. Thật sự hắn là thần thoại thời đại Tiêu Giao Thiên Tôn, nhưng ở tự chém làm chủ Luân Hồi Hải về sau, đã đổi qua một lần thân phận. Nhưng hắn về sau hắn đã gặp được một cái kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, độ kiếp lúc đã giống như một chân bước vào đại đế lĩnh vực. Hắn tinh nghiên nguyên thần lĩnh vực, cuối cùng tại người trẻ tuổi kia độ kiếp thời khắc mấu chốt xuất thủ, đồng thời thay vào đó. Từ đó trở đi, hắn đã biến thành một người khác, nếu như không phải toàn lực xuất thủ, ai cũng không biết hắn chính là Tiêu Giao Thiên Tôn. Nhưng hắn đã thời gian rất lâu chưa từng ra tay, thánh thể lại như thế nào biết rồi hắn chính là Tiêu Giao Thiên Tôn. Làm sự nghi ngờ này xuất hiện thời điểm, tựa như là ròi trong xương bình thường, hóa thành trong lòng của hắn mù mịt, từ đầu đến cuối vung đi không được. Xem ra Hoang Tháp thật không ở nơi này. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra, xoay người rời đi. Bắt đầu tinh vực 7 đại sinh mệnh cấm khu, bây giờ đã loại bỏ 4 cái sinh mệnh cấm khu, chỉ còn lại có 3 cái khả năng. Khi thấy đại thành thánh thể cùng hư không đại đế đi ra Luân Hồi Hải, còn lại những cái kia bên trong cấm địa sinh mệnh các chí tôn càng thêm nghi ngờ. Đánh lại không đánh, dừng lại thời gian ngắn ngủi như vậy, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế thực sự chỉ tại đi dạo. Từ xưa đến nay 5 tháng dài đẵng đẵng bên trong, có ai có thể đem sinh mệnh cấm khu xem như phong cảnh du lịch khu vực, tùy ý loạn đi dạo? Cùng lúc đó, bắt đầu tinh vực bên trong, vô số sinh linh từ lúc mới bắt đầu nơm nớp lo sợ, đã biến thành bây giờ trợn mắt hốt mồm. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế tại Tiên Lăng thời gian chưa từng xuất thủ, tại Luân Hồi Hải bên trong vẫn như cũ chưa từng xuất thủ. Như thế xem ra, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế hẳn không phải là muốn chinh chiến sinh mệnh cấm khu, nhưng bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế còn rất trẻ, sau này còn có lượng lớn thời gian, hoàn toàn không cần cấp bách tại nhất thời. Khi thấy đại thành thánh thể cùng hư không đại đế tại sinh mệnh cấm khu ra ra vào vào, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, tất cả mọi người sợ ngây người. Trước đó cũng không phải không có ra qua nhân tộc đại đế cùng đại thành thánh thể, nhưng như thế cảnh tượng khó tin nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, là một vị đại thành thánh thể cùng một vị nhân tộc đại đế chung sống nhất thế, đến cùng ý vị như thế nào. Nếu như chỉ có một vị đại thành thánh thể, lại có lẽ chỉ có một vị nhân tộc đại đế, sinh mệnh cấm khu tuyệt sẽ không là bây giờ loại thái độ này. Nhưng đại thành thánh thể cùng nhân tộc đại đế liên thủ, đối mặt hai vị cái thế cường giả liên thủ, cái nào sinh mệnh cấm khu không kiêng kỵ ba điểm. Cho dù chỗ có sinh mệnh cấm khu liên thủ, tại kinh thế một trận chiến bên trong, lại sẽ có bao nhiêu chí tôn sẽ vất lạc. Ngay tại bắt đầu tinh vực tiếng ồn ào một mảnh thời điểm, Dương Kình cùng Cơ Hư không đã đi tới một chỗ khác sinh mệnh cấm khu thần khư bên trong. Vừa mới tiến thần khư, Dương Kình hai người liền thấy tường đổ ngói vỡ, trong đó bắt mắt nhất chính là một tòa cự đại Nam Thiên Môn, đây là cổ bệ thời đại Thiên Đình mặt, tại Thiên Đình sụp đổ về sau, Nam Thiên Môn rơi vào thần khư bên trong. Thần khư danh xưng là Chư Thần Thiên Đường, cùng Thánh Linh nhất tộc có quan hệ. Dương Kình nói ra, đại viên mãn tầng thứ Thánh Linh cử thế điểm thấy, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái, nhất định liền sẽ xuất chạm trên thế gian đỉnh phong bên trên cường giả. Thần khư bên trong liền ẩn nút lấy mấy vị đại viên mãn Thánh Linh. Chỗ này sinh mệnh cấm khu thậm chí có thể được xưng là thánh linh nhất tộc thánh địa. Dạo bước tại thần khư bên trong, hắn vẫn là trước sau như một, thần niệm không chút kiêng kỵ tìm kiếm mỗi một cái góc. Đương nhiên, trong lòng của hắn hơi động một chút, tiếp nhận không hiểu khí tức, thần niệm hướng về thần khư khu vực trung tâm tìm kiếm. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không có gì bất ngờ xảy ra, hoang tháp cần phải ngay tại thần khư bên trong. Chương 56, tiên khí hoang tháp xuất thế. Chương 56, tiên khí hoang tháp xuất thế. Thần khư chỗ sâu, nhiều vị trí tôn khí tức hiện hiện, nhưng bọn hắn chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại thành thánh thể cùng hư không đại đế. Mặc dù không biết đại thành thánh thể cùng hư không đại đế đến cùng muốn làm gì, nhưng chỉ cần không phải bộc phát đại chiến, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu đại thành thánh thể cùng hư không đại đế trước đó không có tại tiên lăng cùng luân hải bên trong xuất thủ, xác suất cao cũng sẽ không tại thần khư bên trong xuất thủ. Chỉ là làm đại thành thánh thể thần niệm không chút kiên kỵ kéo dài hướng thần khư hạch tâm địa điểm, thần khư các trí tôn vẫn như cũ không nhịn được lông mày cau lại. Đại thành thánh thể không kiêng nể gì như thế, tiên lăng cùng luân hồi hải các trí tôn tính tình tốt như vậy đều có thể nhẫn. Thần khư các trí tôn tự nhiên không biết, lúc này, tiên lăng cùng luân hồi hải các trí tôn không không nhìn về phía thần khư, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Bình thường người có lẽ không biết, nhưng hoang tháp ngay tại thần khư bí mật, các trí tôn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Năm đó, hoang tháp xuất thế, tham dự tranh đoạt trí tôn đồng thời không phải số ít, nếu không phải thần khư chiếm được tiên cơ, chỗ nào có thể đem hoang tháp chiếm làm của riêng. Đại thành thánh thể, ngươi không nên quá phận. Thanh âm lạnh lùng không chứa bất cứ tia cảm tình nào, thần khư các trí tôn khí tức chìm nổi, nhưng lại không có chút nào kịch liệt. Không có cách nào. Nếu luân hồi hải cùng tiên lăng các trí tôn có thể chịu, bọn hắn hơi nhịn một chút, thực ra cũng không tính là gì. Quá phận. Ta độ kiếp lúc, các ngươi từng có người xuất thủ, hiện nay cái kia thanh lý. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Tại hắn lúc độ kiếp, xuất thủ trí tôn đồng thời không phải số ít, ngoại trừ hoang cổ ở ngoài vùng cấm, những sinh mệnh cấm địa khác một cái đều chạy không được. Thần khư tự nhiên cũng không ngoại lệ, nợ máu trả máu, đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần khư chỗ sâu, thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Đối mặt đại thành thánh thể cường thế, thần khư các trí tôn mặc dù giận không kèm được, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn là nghi hoặc khó hiểu. Tại luân hồi hải cùng tiên lăng thời điểm, đại thành thánh thể mặc dù giống nhau không kiêng nể gì cả, nhưng không có bây giờ như vậy hùng hổ doa người. Làm sao đến bọn hắn thần khư, đại thành thánh thể thái độ khác thường, thế mà muốn cùng bọn họ thanh toán? Không có gì, đem hoang tháp giao ra, ân oán giữa chúng ta tiểu tính kết liễu rồi. Dương Kình trầm giọng nói ra. Cảm nhận được không hiểu khí tức, hắn đã có 70% nắm chắc, hoang tháp ngay tại thần khư bên trong. Cái này như vậy đủ rồi, không có gì đáng nói, thần khư hoặc là giao ra hoang tháp, hoặc là liền đánh với hắn một trận. Hoang tháp, ngươi là vì hoang tháp mà đến. Thần khư chỗ sâu, các trí tôn khí tức kịch liệt ba động, bọn hắn minh bạch, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chắc không được đại thành thánh thể cùng hư không đại đế tại tiên lăng cùng luân hồi hải bên trong dừng lại thời gian không dài, nguyên lai là đang tìm hoang tháp. Hoang tháp cũng không tại tiên lăng cùng luân hồi hải bên trong, sở dĩ đại thành thánh thể cùng hư không đại đế chưa từng xuất thủ, thoạt nhìn tựa như là tại đi dạo. Nếu như hoang tháp cũng không tại thần khư bên trong, bọn hắn đương nhiên cũng có thể giống luân hồi hải cùng tiên lăng bình thường, lựa chọn trầm mặc ứng đối. Nhưng mấu chốt là, hoang tháp ngay tại thần khư bên trong a. Vấn đề này không những chính bọn hắn hiểu rõ, luân hồi hải cùng tiên lăng bên trong các trí tôn cũng hiểu rõ. Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, tiên lăng cùng luân hồi hải các trí tôn chỉ sợ sớm đã đang chờ thời khắc này. Cháy nhà hàng xóm, bình chân như bại, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng hy vọng có thể như thế. Thậm chí, ngay cả hoang tháp ngay tại thần khư bên trong tin tức, có phải hay không cũng là một vị nào đó trí tôn để lộ ra đi. Thần khư các trí tôn lập tức nhức đầu không thôi, hiện tại bọn hắn không thể không đứng trước một vấn đề, đến cùng cho hay là không cho. Hoang tháp thế nhưng là tiên khí, cử thế khó tìm, cứ như vậy giao ra, cho dù là trí tôn cũng sẽ đau lòng không thôi. Nếu như không cho, nhìn đại thành thánh thể cùng hư không đại đế bây giờ loại thái độ này, một trận đại chiến thế tất không thể tránh được. Một vị đại thành thánh thể cùng một vị nhân tộc đại đế liên thủ, rốt cuộc muốn bao nhiêu vị trí tôn liên thủ mới có thể thắng một trận chiến này? Xem ra các ngươi là không muốn cho, nhưng không quan hệ, ta có thể chính mình tới bắt. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Hắn chưa hề nghĩ tới các trí tôn sẽ ngoan ngoãn giao ra hoang tháp, bởi vì nếu đổi lại là hắn, tuyệt sẽ không bị người uy hiếp như vậy. Ở thời điểm này, nắm đấm không thể nghi ngờ chính là lớn nhất đạo lý. Huyết khí vọt tận trời cao, toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại, đại thành thánh thể chi uy tại lúc này hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Cơ Hư không không nói hai lời, toàn thân đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại, đế khí tràn ngập mười vạn chữ, cực đạo đế uy rung động thiên địa. Thánh thể, ngươi quá phách lối, thật cho là chúng ta không dám xuất thế đánh một trận. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, cường thế không gì sánh được, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Bọn hắn cũng không thể nhượng bộ. Hoang tháp thế nhưng là tiên khí, cử thế khó tìm, vô cùng chân quý, há lại có thể dễ dàng buông tha. Đổi mấu chốt chính là, bọn hắn còn muốn đem hoang tháp giao cho đại thành thánh thể. đại thành thánh thể cùng hư không đại đế đã đầy đủ cường đại, nếu như lại chấp trưởng hoang tháp, chẳng phải là muốn lật trời. Bọn hắn từ không nghi ngờ nhân tộc đại đế cùng đại thành thánh thể san bằng sinh mệnh cấm khu quyết tâm, sở dĩ bọn hắn tuyệt không có khả năng thỏa hiệp. Vậy liền xuất thế một trận chiến đi. Ngươi sẽ không dùng làm những sinh mệnh cấm địa khác bên trong các chí tôn sẽ ra tay đi. Dương Kình cười lạnh nói. Những sinh mệnh cấm địa khác bên trong các chí tôn khẳng định sẽ ra tay, nhưng lại không phải hiện ở thời điểm này. Nếu như thần khư có thể thắng, những sinh mệnh cấm địa khác bên trong các chí tôn cũng không để ý kiếm một trận canh. Nếu như thắng chính là hắn cùng cơ hư không, các chí tôn vẫn như cũ sẽ thừa dịp lấy bọn hắn trạng thái không tốt, liên thủ đem hai người bọn họ chém giết. Đã như vậy, vậy liền giống như ngươi mong muốn. Làm băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, các chí tôn khí tức triệt để khôi phục, tựa như là chí cao thần linh giáng lâm thế gian. Mênh mông khí tức ngưng tập hợp một chỗ, nhường thần khư chỗ này sinh mệnh cấm khu vang lên ầm ầm, thiên địa phảng phất đều muốn lật úp. Một ngôi tháp cổ tại thần khư chỗ sâu hiện hiện, tiên khí lượn lờ, tản ra không có gì sánh kịp khí tức, chấn động vạn cổ thương khung. Tiên khí hoang tháp. Dương Kình tập trung nhìn vào, cái này kiện hoang thiên đế tự tay tế luyện mà thành tiên khí quả nhiên không phải tầm thường, khí tức mạnh, đủ để chấn nhiếp thế gian. Rất hiển nhiên, hoang tháp chính là thần khư các chí tôn lực lượng, chấp trưởng một kiện tiên khí, thần khư không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Cho dù là đại thành thánh thể cùng hư không đại đế hai vị cái thế cường giả liên thủ, thì tính sao? Thần khư chỗ sâu, một vị lại một vị chí tôn xuất hiện, bọn hắn phá vỡ tiên nguyên, lại một lần nữa xuất hiện ở thế gian. Hoàng đạo pháp tắc đan xen vào nhau, tràn ngập tại vũ trụ tinh không ở giữa, khí tức kinh khủng nhường vũ trụ vạn linh không hề e sợ. Các đại cấm địa sinh mệnh các chí tôn dồn dập văng tới chú ý ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Đánh nhau, quá tốt rồi, rốt cục đánh nhau. Đối với đại thành thánh thể cùng hư không đại đế, không có bất kỳ cái gì một vị chí tôn không kiếm kỵ, nhưng bọn hắn lại không muốn cùng chi cứng đối cứng. Hiện nay, thần khư các chí tôn dẫn đầu không nhìn được trước, muốn cùng đại thành thánh thể cùng hư không đại đế khai chiến, đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Cái này dù sao cũng là một trận long tranh hổ đấu, cuối cùng vô luận ai thua ai thắng, bọn hắn đều có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đương nhiên, kết quả cuối cùng tự nhiên là lưỡng bại câu thương, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế song song vẫn lạc, thần khư chỗ này sinh mệnh cấm khu không còn tồn tại. Giết! Dương Kình từ không e ngại một trận chiến, nếu thần khư chí tôn muốn chiến, hắn lại có sợ gì? Chương 57, sát trận ra, thiên hạ phải sợ hãi. Chương 57, sát trận ra, thiên hạ phải sợ hãi. So sánh bất tử sơn các chí tôn, thần khư các chí tôn liền muốn đoàn kết nhiều, cũng không phải là một hai vị chí tôn xuất thế. Hết thảy chí tôn đi ra thế giới, cộng đồng tế ra tiên khí hoang tháp, mênh mông sức mạnh to lớn chấn áp thiên địa, kinh khủng vô biên. Thánh thể, ngươi như thế hùng hổ doan người, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần khư các chí tôn không gì sánh được lạnh lùng nhìn xem đại thành thánh thể, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo thấu xương, toàn thân bộc phát ra nồng đậm sát khí. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn thực ra cũng không muốn xuất thế một trận chiến, bởi vì vô luận thắng bại, bọn hắn đều đem nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bất quá, như là đã quyết định xuất thế một trận chiến, bọn hắn liền muốn toàn lực ứng phó, sẽ không còn có giữ lại chút nào. Dù sao, bất tử sơn ví dụ đang ở trước mắt, nếu như chỉ là một hai vị trí tôn xuất thủ, căn bản chính là tặng đầu người. Ai cũng không muốn chết, vậy liền đồng loạt ra tay, chỉ cần có thể đem đại thành thánh thể cùng hư không đại đế chém giết, vậy liền sẽ thiên hạ thái bình. Chấp trưởng tiên khí hoang tháp, bọn hắn có đầy đủ lòng tin. Đừng nói nhảm. Vũ trụ biên hoang một trận chiến. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Hắn cùng cơ hư không xoay người rời đi, dưới chân sinh ra kim quang đại đạo, thần cơ các trí tôn theo sát phía sau. Giáng lâm vũ trụ biên hoàng chi địa. Hắn không nghĩ bởi vì đại chiến hủy bắt đấu tinh vực, tác động đến ức vạn sinh linh, thần khư các chí tôn đồng dạng không dám xâm phạm chúng nộ. Các đại cấm địa sinh mệnh tại bắt đấu tinh vực gần nút 5 tháng dài đằng đẵng, chính là vì chờ đợi thành tiên lộ mở ra, như thế nào lại cho phép bắt đấu tinh vực hủy diệt. Vũ trụ biên hoàng chi địa, Dương Kình cùng cơ hư không đứng thẳng ở giữa trời, tại đối diện với của bọn hắn, là thần khư 9 vị chí tôn. Không sai. Tại bây giờ thời đại này, thần khư hết thảy có 9 vị chí tôn. 9 vị chí tôn khí tức ngưng tập hợp một chỗ, lại thêm tiên khí hoang tháp, đây là một cỗ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Khủng hoảng lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ ở giữa, nhường vô số sinh linh sợ hãi, trong lòng đều sinh ra kinh hoàng cảm xúc. Thật là đáng sợ. Cái này bao lâu thời gian, lại muốn buộc phát kinh thiên đại chiến. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ chinh chiến thần hư, một trận chiến này bọn hắn có thể thắng sao? Cái này đem là kinh thế một trận chiến, xa so với mấy lần trước đại chiến càng khủng bố hơn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Làm đại thành thánh thể cùng hư không đại đế bước vào tiên lăng thời điểm, liền đã dẫn phát hoành động. Vô số người đều đang lo lắng sẽ bộc phát kinh thiên đại chiến. Tại Tiên Lăng cùng Luân Hồi Hải thời điểm, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế chưa từng xuất thủ, điều này không khỏi làm không ít người thở dài một hơi. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, đến thần cơ thời điểm, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế đột nhiên cùng các chí tôn bạo phát kịch liệt xung đột. Tại mấy lần trước thời điểm, tối đa cũng liền một hai vị chí tôn xuất thủ, nhưng lần này, thần cơ các chí tôn tất cả đều cùng lúc xuất thế rồi. Nhiều như vậy chí tôn đi ra thế giới, là cực kỳ hiếm thấy tình huống, từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng chỉ phát sinh 2 lần. Một lần chính là thần thoại thời đại thời kỳ cuối, bên trong cấm địa sinh mệnh các chí tôn liên thủ, một đời cái thế cường giả đế tôn vẫn lạc, thiên đình bởi vậy sụp đổ. Một lần khác chính là thái cổ thời đại thời kỳ cuối trận kia thần chiến, nhiều vị chí tôn xuất thế, bạo phát kinh thiên đại chiến. Huống chi, ngoại trừ thần khư các chí tôn đi ra thế giới bên ngoài, tiên khí hoang tháp cũng hiện thế rồi. Hẳn là, các chí tôn đặt quyết tâm, muốn cùng đại thành thánh thể cùng hư không đại đế quyết nhất tử chiến. Một trận chiến này, đối mặt nhìn xuống vạn cổ các chí tôn, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế thật có thể thắng sao? các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn dồn dập thức tỉnh, bọn bắn khí tức chìm nổi, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vô luận là đại thành thánh thể, vẫn là hư không đại đế, bây giờ đều rất trẻ trung, đang đứng ở nhân sinh bên trong trạng thái đỉnh phong. Thánh thể cùng nhân tộc đại đế huyết nục cùng nguyên thần, đối với bất luận cái gì chí tôn mà nói, đều chính là một trận thao thiết thị yến. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát, thần cư chín vị chí tôn đem bản thân lực lượng ngưng tụ tại hoàng trong tháp, nhường cái này kiện tiên khí bộc phát ra kinh thế chi uy. Hoàng tháp cùng chia chín tầng, mỗi một tầng đều giống như là một cái cự đại thế giới, rủ xuống vô tận hỗn độn khí, chấn áp xuống. Mênh mông sức mạnh to lớn chấn áp thiên địa, phản phất có thể đồng kết thời không, hết thảy đều bị giam cầm, liền đại đạo cũng không ngoại lệ. Như vậy mới có chút ý tứ. Dương Kình vừa cười vừa nói, vì có thể đánh vỡ thiên địa trói buộc, bước ra chứng đạo thành đế một bước, hắn yêu cầu có thể không hề chỉ là nghiên cứu tiên khí. Hắn còn cần đầy đủ áp lực, tại áp lực bên trong thúc ép xuất từ thân tiềm năng, tại chiến đấu bên trong đánh vỡ bản thân cực hạn. Hiện ở loại tình huống này không thể nghi ngờ hoàn mỹ phù hợp hắn mong chờ, vừa có thể nhìn thấy tiên khí huyền bí, lại có thể có đầy đủ áp lực. Sau đó liền nhìn chính ngươi. Cơ Hư không trầm giọng nói ra, hắn biết rõ Dương Kình muốn làm gì, hắn sẽ không cân nhắc Dương Kình có thể thành công hay không, hắn chỉ sẽ xem xét có thể hay không trợ Dương Kình một chút sức lực. Hắn dẫn đầu bước ra một bước, trên đỉnh đầu hư không kính tách ra ánh sáng mông lung sáng chói, tựa như một vành mặt trời bay lên trời. Tại trước người hắn, tách ra chín sắc quang mang, hư không chi hoa đang tỏa ra, thời không vào giờ khắc này dừng lại. Đây là cấm kỵ của hắn thủ đoạn, là một vị nhân tộc đại đế có thể vô địch tại thế gian chỗ căn bản, đại biểu cho vô địch lĩnh vực. Vào giờ khắc này, thần cơ các chí tôn đều vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt đỉnh phong đại đế cái thế một kích, không người nào dám có chút khinh thị. Cái thế sức mạnh to lớn bao phủ thần cơ chín vị chí tôn, trong nháy mắt này, bọn hắn thế mà cũng vô pháp tránh thoát, tựa như đặt mình vào bùn trong đàm. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, hư không đại đế mạnh hơn, cấm kỵ thủ đoạn lại người tiên, cũng không có khả năng đồng thời giam cầm chín vị chí tôn. Bất quá, Cơ Hư không yêu cầu hoàn toàn chỉ là trong chớp nhoáng này. Trong nháy mắt rất ngắn ngủi đến có thể bỏ qua không tính, trong nháy mắt cũng có thể dài đằng đẵng, dài răng giặc đến có thể làm cho Cơ Hư không tế ra Chu Tiên Tứ Kiếm cùng sát trận đồ. Âm ầm một tiếng, linh bảo tiên tôn sát trận đồ bao phủ trời cao, Chu Tiên Tứ Kiếm sát khí ngút trời, hợp thành xưa nay đệ nhất sát trận. Giết sạch vạn trượng, trong nháy mắt bao phủ một chút, đợi đến thần cơ chín vị chí tôn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã chậm. Bảy vị trí tôn bị ngăn tại xưa nay đệ nhất sát trận bên ngoài, hai vị trí tôn thì là đã rơi vào xưa nay đệ nhất sát trận bên trong. Càng thêm mấu chốt chính là, ngoại trừ hai vị trí tôn bên ngoài, Hoang Tháp cũng tương tự đã rơi vào xưa nay đệ nhất sát trận bên trong. Linh Bảo Thiên Tôn sát trận đồ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, làm sao lại tại hư không đại đế trong tay? Thần cơ các trí tôn trong nháy mắt trợn tròn mắt, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới loại tình huống này. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ, đây đã là kinh dị thế gian lực lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Hiện nay nói cho bọn hắn, thực ra hoàn toàn không chỉ như thế, hư không đại đế thế mà trưởng khống xưa nay đệ nhất sát trận. Đây chính là danh xưng có thể nghịch mà phạt tiền, có thể ma diệt đỉnh phong đại đế xưa nay đệ nhất sát trận a. Chẳng những thần khư các trí tôn mắt trợn tròn, những sinh mệnh cấm địa khác bên trong các trí tôn đồng dạng trợn tròn mắt. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế dám không kiêng nể gì như thế, nguyên lai đồng thời không phải là không có nguyên nhân. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế có phách lối tư bản a. Một vị nhân tộc đại đế, lại thêm một vị đại thành thánh thể, chấp trưởng xưa nay đệ nhất sát trận, thử vấn thiên hạ, ai không sợ. Chương 58, cái này cực điểm thăng hoa rồi. Chương 58, cái này cực điểm thăng hoa rồi. Cơ Hư không đứng sừng sững ở mênh mông trong hư không, đỉnh đầu hư không kính, chấp trưởng xưa nay đệ nhất sát trận, lạnh lùng nhìn xem thần khư bảy vị trí tôn. Lấy một địch bảy, bất luận nhìn thế nào, đây đều là một trận không công bằng quyết đấu. Nhưng bằng mượn xưa nay đệ nhất sát trận, hắn lại tự tin có thể ngăn cản bảy vị trí tôn một đoạn thời gian. Trừ phi bảy vị trí tôn đồng thời cực điểm thăng hoa, thu hồi đã từng vô địch đạo quả, không sợ sinh tử đánh với hắn một trận. Nhưng bảy vị trí tôn sẽ làm như vậy sao? Hắn hiểu rõ nhớ kỹ, Dương Kình từng nói qua, mỗi một cái chí tôn đều là ích kỷ. Hết thể chí tôn mục đích đều là giống nhau, chờ đợi thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nhìn thấy hy vọng thành tiên. Trước đó, lại có cái nào chí tôn cam nguyện chịu chết? Cực điểm thăng hoa đánh với hắn một trận, sau đó vẫn lạc, lại cũng không nhìn thấy hy vọng thành tiên, các chí tôn sẽ nguyện ý. Hơn nữa, ai cũng không biết hy vọng thành tiên có bao nhiêu, nói theo một cách khác, các chí tôn lẫn nhau ở giữa cũng là người cạnh tranh. Mong muốn nhường các chí tôn một lòng, vẫn là đừng nói giỡn. Trên thực tế, vào giờ khắc này, thần cơ bảy vị chí tôn hoàn toàn chính xác chần chờ, bọn hắn sẽ ra tay, nhưng cực điểm thăng hoa vẫn là thôi đi. Dù sao bị vây ở xưa nay đệ nhất sát trận cũng không phải bọn hắn, vì người khác liều mạng loại chuyện này, ai nguyện ý làm ai làm. Dù sao bọn hắn không nguyện ý một trận đại chiến chấn động thế gian ầm vang bùng phát, nhưng song phương đều vô cùng khắc chế, thậm chí có thể nói điểm đến là dừng. Thần cơ bảy vị chí tôn cũng không cực điểm thăng hoa, chỉ là tại phạm vi có hạn bên trong xuất thủ, nhường hư không đại đế không dành quan tâm chuyện khác. Cơ Hư không đồng thời không có chủ động công phạt, chỉ là thủ hộ xưa nay đệ nhất sát trận, không cho thần cơ bảy vị chí tôn xuất thủ phá hư. Cùng lúc đó, xưa nay đệ nhất sát trận bên trong, thần cơ chi chủ cùng một vị khác chí tôn sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn xem đại thành thánh thể. Đồng dạng là chấp trưởng tiên khí hoang tháp, thần cơ chi chủ chiếm cứ vị trí hạch tâm, sở dĩ hắn đứng núi chịu sào, bị cuốn vào xưa nay đệ nhất sát trận bên trong. Đến mức một vị khác chí tôn, thuần túy là bởi vì vận khí không tốt, bởi vì khoảng cách hoang tháp quá gần, đồng dạng bị cuốn vào xưa nay đệ nhất sát trận bên trong. Các ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Thần cơ chi chủ lạnh lùng nói ra. Đến giờ phút này, nếu như hắn vẫn không rõ đây hết thảy thực ra chính là một cái bẫy lời nói, vậy hắn cũng quá choáng váng. đại thành thánh thể cùng hư không đại đế nhọc lòng, chính là vì kiến tạo bây giờ này tấm cục diện, mong muốn cướp đoạt hoàng tháp. Hiện nay mới hiểu được, đã quá muộn. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã xuất thủ, tay trái huy động lục đạo luân hồi quyền, tay phải kình thiên kiếm một kiếm vắt ngang cựu trọng thiên. Cơ hư không đang vì hắn ngăn cản bảy vị chí tôn, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, nhất định phải nhanh kết thúc một trận chiến này. Thánh thể, ngươi quá phế lối, thật sự coi chính mình đã trải qua vô địch thiên hạ. Thần khư chi chủ trầm giọng nói ra. Bọn hắn thần khư có 9 vị chí tôn, lại chấp trưởng tiên khí hoang tháp, nếu như quyết tử một trận chiến, hắn tin tưởng chết nhất định là đại thành thánh thể cùng hư không đại đế. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế có thể tạo nên bây giờ cục diện, xác thực rất đáng ngờ. Xưa nay đệ nhất sát trận xuất hiện cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Nhưng đại thành thánh thể có phải hay không quá mức không coi ai ra gì rồi? Hiện nay là tình huống như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là 2 vị chí tôn thân ở tại xưa nay đệ nhất sát trận bên trong, hơn nữa còn chấp trưởng tiên khí hoang tháp. Đại thành thánh thể lấy 1 địch 2, dựa vào cái gì cho là mình nhất định có thể thắng? Thần khư chi chủ cùng 1 vị khác chí tôn đồng thời gầm thét, đồng thời đem bản thân lực lượng rót vào tiên khí hoang trong tháp. Kinh thế đại chiến bạo phát. Thần khư chi chủ cùng 1 vị khác chí tôn chấp trưởng tiên khí hoang tháp, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức mạnh cái thế, trấn áp thiên địa. Dương Kình thì là đem đại thành thánh thể ưu thế phát vung tới cực hạn, bằng vào cường giả nhục thân cùng khí huyết, không sợ hãi chút nào cứng đối cứng. Tại to lớn oanh minh âm thanh bên trong, Dương Kình thụ trọng thương, đây cũng không phải là bởi vì 2 vị chí tôn có cường đại cỡ nào, mà là bởi vì tiên khí hoang tháp lại đến. Dương Kình gầm thét, toàn thân chiến ý càng phát hùng hực. Vẹn vẹn chỉ là lần va chạm đầu tiên, hắn liền tiếp nhận tiên khí cái thế bi lực, xa không phải cực đạo đế binh có thể so sánh. Tại hoang trong tháp ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, áp đảo đế đạo pháp tắc phía trên, có hủy thiên diệt địa chi uy. Mạnh như hắn bây giờ nhục thân, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tiên đạo pháp tắc trùng kích, thân trong nháy mắt xuất hiện vô số dữ tợn vết thương. Nhưng hắn lại đối với cái này không quan tâm, ngược lại trở nên càng thêm vân vấn, bởi vì hắn rốt cục thấy được tiên đạo pháp tắc. Hắn muốn khai sáng một loại cái thế pháp, đánh vỡ bản thân gông cùm xiềng xích, đánh vỡ thiên địa trói buộc, tiên đạo pháp tắc không thể nghi ngờ là tốt nhất tham khảo đối tượng. Hơn nữa, tại áp lực kinh khủng dưới, vượt mức bình thường bản năng chiến đấu bị toàn lực kích phát, nhường hắn chậm rãi ở vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Mặc dù không ngừng thụ trọng thương, nhưng hắn đã từ từ chạm tới bản thân cực hạn, đang không ngừng tới gần, siêu biệt. Đại thành thánh thể đây là điên rồi sao? Đây là thần khư chi chủ cùng 1 vị khác chí tôn lúc này cùng chung ý tưởng, trong trận chiến này, đại thành thánh thể biểu hiện thực tế quá điên cuồng. Rõ ràng tại hoang tháp chấn áp xuống không ngừng thụ trọng thương, nhưng đại thành thánh thể vẫn như cũ không quan tâm, một bộ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận tư thế. Đáng sợ hơn chính là, đại thành thánh thể đều đã bị thương nặng, nhưng bày ra chiến lực lại càng ngày càng mạnh. Đáng sợ như vậy đối thủ, còn thật là khiến người ta lại kính vừa sợ. Vào giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên minh bạch mấy vị kia đã vẫn lạc chí tôn đám đó nghĩ cái gì. Đối mặt một cái hung hãn không sợ chết, hết lần này tới lần khác đục thân cùng khí huyết không gì sánh được thịnh vượng đối thủ, thật đúng là làm người tuyệt vọng. Duy nhất làm bọn hắn có chút vui mừng là, bọn hắn còn có tiên khí hoang tháp nơi tay, trận pháp bên ngoài còn có 7 vị chí tôn. Thưa không đại đế bằng vào sức một mình đối kháng 7 vị chí tôn, căn bản không có khả năng kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng để bọn hắn ẩn ẩn có chút bất an là, bọn hắn đều hiểu đạo lý, đại thành thánh thể không có khả năng không rõ. Biết rõ không thể làm, đại thành thánh thể như thế hung hãn không sợ chết, đến cùng là bởi vì cái gì? Tùy theo thời gian từng chút trôi qua, vô luận là xưa nay đệ nhất sát trận bên ngoài, vẫn là xưa nay đệ nhất sát trận bên trong, kinh thế đại chiến đều biến càng phát ra kịch liệt. Hư không, ngươi không chống được quá lâu, một trận chiến này là các ngươi thất bại. Thần khư một vị trí tôn lạnh lùng nói ra. Kinh thế đại chiến đã kéo dài dòng dã 7 ngày, hư không đại đế đối mặt bọn hắn vây công, đã dần dần chống đỡ không nổi. Không cần bao lâu thời gian, bọn hắn liền có thể phá vỡ xưa nay đệ nhất sát trận, tới lúc đó, thắng bại sẽ không còn bất kỳ huyền nhiệm gì. Cơ hư không trầm mặc không nói, vẫn như cũ kiên định không thay đổi ngăn tại các chí tôn trước mắt, gắt gao thủ hộ lấy xưa nay đệ nhất sát trận. Hắn chỉ biết nói, chính mình nhiều kiên trì 1 phút đồng hồ, liền có thể làm Dương Kình thắng được 1 phút. Vô luận xưa nay đệ nhất sát trận bên trong là tình huống như thế nào, tín niệm của hắn một mực chưa từng dao động, cuối cùng thắng tất nhiên sẽ là Dương Kình. Nhưng vào lúc này, xưa nay đệ nhất sát trận bên trong có hoàng đạo pháp tác hiện hiện, quét sạch vũ trụ bát hoang, rung động 9 tầng trời thập địa. Thần khư 7 vị trí tôn ngây ngẩn cả người, thần khư chi chủ cùng 1 vị khác trí tôn thế mà bị buộc cực điểm thăng hoa, lấy 1 địch 2, hơn nữa còn là tại chấp trưởng tiên khí hoang tháp tình huống dưới, thế mà bị buộc không thể không cực điểm thăng hoa. Đại thành thánh thể thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Chương 59, 7 ngày đã qua, chạm giết chí tôn. Chương 59, 7 ngày đã qua, chạm giết chí tôn. Đối với thần khư các chí tôn mà nói, hôm nay tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi một ngày. Đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ giết vào thần khư, bọn hắn thực ra chưa hề nghĩ tới sắp xuất thế một trận chiến. Tránh né mũi nhọn, chỉ cần chờ đợi hơn 1 năm, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liền sẽ đi vào lúc tuổi già, đến lúc đó liền có thể không đánh mà thắng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế là vì hoang tháp mà đến, cái này để bọn hắn không thể không xuất thế một trận chiến. Bằng vào tiên khí hoang tháp, bọn hắn lòng tin tràn đầy, nói không chừng hôm nay bọn hắn liền có thể hưởng thụ được một trận thao thiết thịnh yến. Nhưng bọn hắn lại một lần đoán sai, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế thế mà có chuẩn bị mà đến, thế ra xưa nay đệ nhất sát trận. Danh xưng có thể nghịch mà phạt tiên đại sát khí, ai có thể không kiêng kỵ. Bất quá, coi như thế, bọn hắn vẫn như cũ có sung túc lòng tin, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế khẳng định không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Nhưng bọn hắn lúc này nhìn thấy cái gì? bị vây ở xưa nay đệ nhất sát trận bên trong hai vị trí tôn, thế mà bị buộc cực điểm thăng hoa rồi. Lấy một địch hai, hay là tại chấp trưởng tiên khí hoang tháp tình huống, coi như cùng đỉnh phong đại đế một trận chiến, cũng có thể không rơi mảy may hạ phong. Đại thành thánh thể cũng không phải là đại đế, thực lực có thể nào cường đại như thế? Vấn đề giống như trước, thần cư chi chủ cùng một vị khác trí tôn cũng rất muốn hỏi, dựa vào cái gì à? Đại thành thánh thể rõ ràng không phải đại đế, tại trận chiến đấu kinh thế này bên trong, rõ ràng đã bị hoang tháp áp chế, bị thương nặng. Dựa vào cái gì đại thành thánh thể có thể hung hãn không sợ chết? Dựa vào cái gì đại thành thánh thể có thể vượt chiến càng mạnh? Đại thành thánh thể coi như khí huyết cường đại, nhục thân vô song, nhưng cũng hẳn là có cực hạn, không có khả năng một mực chèo chống. Nhưng dẫn đầu nhịn không được nhưng là bọn hắn, bị buộc không thể không cực điểm thăng hoa, trong bọn họ tâm lửa giận có thể nghĩ. Giết! Thần khư chi chủ cùng thần khư một vị khác chí tôn trên mặt tái nhợt, một khi cực điểm thăng hoa, bọn hắn đã không có đường bay về có thể đi. Cho dù có thể đem đại thành thánh thể chém giết, bọn hắn xác suất cao cũng sẽ vẫn lạc, còn chưa thấy đến thành tiên lộ mở ra, bọn hắn há lại có thể cam tâm. Lửa giận biến thành kinh khủng sát ý, cái thế sát cơ xông thẳng cửu trọng thiên, phản phất có thể đồng kết thời không, hủy thiên diệt địa. Nếu bọn hắn đã sống không được, cái kia đại thành thánh thể cái này kẻ cầm đầu, cũng tương tự đừng nghĩ công việc. Hai vị trí tôn điên cùng đem bản thân lực lượng rót vào hoàng trong tháp, nhường cái này kiện tiên khí bộc phát ra kinh thiên chi uy. Hoàng tháp trấn áp thiên địa, giam cầm thời không cùng đại đạo, vạn sự vạn vật đều tại mênh mông sức mạnh to lớn hạ không ngừng phá diệt. Bảy ngày đã qua, các ngươi không có cơ hội rồi. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Hoàng tháp rất mạnh, cực điểm thăng hoa sau hai vị trí tôn thu hồi đã từng vô địch đạo quả, thực lực đồng dạng kinh khủng vô biên. Nhưng trí tôn chính là trí tôn, cũng không tiếp tục là đã từng cử thế vô địch cổ hoàng rồi. Đang bị nhốt tại xưa nay đệ nhất sát trận về sau, thần cư chi chủ hai người vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, cho rằng có thể không nỗ lực quá lớn đại giới liền có thể đem hắn chém giết. Khi nhìn đến hắn càng đánh càng mạnh về sau, thần cư chi chủ hai người mới quyết định cùng hắn liều mạng, nhưng vẫn không có cực điểm thăng hoa. Cho tới giờ khắc này, thần cư chi chủ hai người mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bị buộc không thể không cực điểm thăng hoa. Nhưng hết thể đã trễ rồi, dùng thần cư chi chủ hai người hiện nay trạng thái, cực điểm thăng hoa lại có thể thế nào? Nếu như thần cư chi chủ hai người vừa lên đến liền cực điểm thăng hoa, cùng hắn tiến hành đỉnh phong một trận chiến, hắn chỉ sợ căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Đại đế quân lâm thiên hạ, tâm không sợ hãi, tự tin chính mình là vô địch, sở dĩ không sợ cùng bất luận kẻ nào tiến hành đỉnh phong một trận chiến. Nhưng chí tôn lại không giống, chí tôn vì có thể nhìn thấy hy vọng thành tiên, thực ra vô cùng sợ chết. Trong lòng một khi có kiên kỵ, vô địch niềm tin cũng liền tiêu tan theo, đại chiến thời gian khó tránh khỏi sẽ xem xét được mất, trở nên sợ đầu sợ đuôi. Cho dù cực điểm thăng hoa, nhưng chí tôn cũng rốt cuộc không phải đã từng vô địch tại thế gian cổ hoàng rồi. Xem xét lại hắn, từ đây chiến một lúc bắt đầu, tín niệm của hắn liền chưa hề dao động, chiến ý càng trở nên càng phát ra hừng hực. Vượt mức bình thường bản năng chiến đấu bị kích phát đến cực hạn, nhường hắn từ đầu đến cuối ở vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Tại chiến đấu bên trong càng đánh càng mạnh, không ngừng đánh vỡ bản thân cực hạn, đây là hắn có thể kiên trì đến bây giờ chỗ căn bản. Bây giờ, công thủ đã dị hình rồi. Kinh thế đại chiến lần nữa bộc phát, Dương Kình tay trái lục đạo luân hồi quyền, tay phải kình thiên kiếm, thẳng tiến không lùi, huyết chiến tương cung. Thần cư chi chủ hai người gầm thét liên tục, không ngừng thôi động tiên khí hoang tháp, cổ hoàng pháp tắc càng phát ra bành trướng, chấn áp thiên địa. Đông nhiên ở giữa, một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa vạn đạo gào thét, ba đạo khủng bố nương theo lấy huyết quang, chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ. Tại cùng hoang tháp trong đụng chạm, Dương Kình nhục thân hỏng mất, tinh huyết giống như là một vòng mặt trời, vẩy xuống trong tinh không. Nhưng liền sau đó một khắc, huyết quang thông suốt cửu trọng thiên, vẩy xuống tinh không tiên huyết đảo lưu, lần nữa hợp thành đại thành thánh thể vô song nhục thân. Lại đến, nhục thân bị đánh phá một lần, cũng không nhường Dương Kình e ngại, ngược lại nhường hắn trở nên càng thêm điên cuồng, không sợ chết lần nữa xông về hoang tháp. Tuổi trẻ chính là tốt nhất tư bản, hắn hôm nay khí huyết thịnh vượng, nguyên thần tân sinh, tái hiện đỉnh phong chính là trong khoảnh khắc sự tình. Thần cư chi chủ hai người thì là vẻ mặt tâm trầm, đại thành thánh thể rất trẻ trung, nhưng bọn hắn lại đã già. Không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi thật không có cực hạn sao? Thần cư chi chủ gầm thét. Hắn thừa nhận đại thành thánh thể rất trẻ trung, cho dù nhiều lần gây dựng lại nhục thân, cũng có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trẻ lại cũng nên có cực hạn, bản nguyên cứ như vậy nhiều, luôn có hao hết thời điểm, đại thành thánh thể lại không phải là không thể bị chém giết. Hắn đụng phải đại thành thánh thể làm sao lại không giống chứ? Một lần lại một lần va chạm, một lần so một lần đỉnh phong, một lần so một lần cường đại, tựa như căn bản không có cực hạn. Đại thành thánh thể có thể kiên trì ở, nhưng bọn hắn đã già, đặc biệt là tại cực điểm thăng hoa về sau, trạng thái đỉnh phong căn bản là không có cách duy trì bao lâu. Thế thì còn đánh như thế nào? Phảng phất đã dự kiến đến chính mình kết cục, thần cư chi chủ hai người trở nên càng phát ra đỉnh phong, không ngừng khu sử hoàng tháp chấn áp xuống. To lớn oanh minh âm thanh không ngừng vang lên, tại đại thành thánh thể nhục thân vỡ vụn mấy lần sau vừa trọng tổ, thần cư chi chủ hai người triệt để tuyệt vọng. Một thế này vẫn đúng là ra một cái khó lường thánh thể a. Mang theo như vậy thở dài, thần cư chi chủ trên mặt của hai người tràn đầy cảm khái, ánh mắt bên trong tràn đầy đối thế gian này lưu niệm. Cực điểm thăng hoa đã đến giờ, bọn hắn đã đến cực hạn, nguyên thần ảm đạm không ánh sáng, nhục thân xuất hiện vết rách. Tại cái này tại chỗ kinh thế trong quyết đấu, bọn hắn thực ra đồng thời không có thua với đại thành thánh thể, mà là bại bởi Tuyết Nguyệt. Nếu như là đã từng trạng thái đỉnh phong, cho dù không có tiên khí hoang tháp, bọn hắn cũng tự tin có thể chấn áp đại thành thánh thể. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là già rồi, tại cực điểm thăng hoa đến cực hạn về sau, không cần đại thành thánh thể xuất thủ, tính mạng của bọn hắn cũng đã đi đến cuối con đường. Mang theo vô tận tiếc nuối, thần cư chi chủ hai người nhục thân nổ tung, biến thành đầy trời huyết quang, thiên địa vạn đạo gào thét, vô biên dị tượng hiện hiện. Dương Kình thở hổn hển, khí tức của hắn vẫn như cũ cường đại, nhưng hắn không sai biệt lắm cũng đạt tới cực hạn, đã bất lực tái chiến tiếp. Nhưng không quan hệ, tại trận chiến đấu kinh thế này bên trong, hắn cười cuối cùng, xưa nay đệ nhất sát trận bên trong, chỉ có hắn đứng ngạo nghệ thương khung. Chương 60, đánh vỡ cực hạn, thành đạo thời cơ. Chương 60, đánh vỡ cực hạn, thành đạo thời cơ. Xưa nay đệ nhất sát trận bên ngoài, thần cư bảy vị trí tôn mặc dù đang cùng hư không đại đế giao thủ, nhưng bọn hắn hơn phân nửa lực chú ý đều tại xưa nay đệ nhất sát trận bên trong. Làm to lớn oanh minh âm thanh không ngừng dâng lên, đặc biệt là huyết quang phóng lên tận trời lúc, bọn hắn ý thức được kinh thiên đại chiến muốn phân ra thắng bại. Thần cư chi chủ hai người đã cực điểm thăng hoa, vẫn lạc đã là có thể đoán trước sự tình, mấu chốt là đại thành thánh thể như thế nào. Tại trước khi chết, nếu như có thể kéo lấy đại thành thánh thể cùng lên đường, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, kết quả tốt nhất tự nhiên là thần khư chi chủ hai người chém giết đại thành thánh thể về sau, mang nữa hư không đại đế cùng lên đường. Kể từ đó, bọn hắn chẳng những giải quyết triệt để họa lớn trong lòng, còn có thể an tâm phát động hắc ám náo động, đền bù một trận chiến này tổn thất. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền trở nên kinh nghi bất định, đại thành thánh thể rõ ràng nhục thân bị mấy lần đánh bỡ, làm sao còn không vỡ lạc. Thằng đến cảm nhận được thiên địa vạn đạo gào thét, cổ hoàng pháp tắc tại tiêu tán, bọn hắn triệt để trở nên không bình tĩnh. Chết cũng không phải là đại thành thánh thể, ngược lại là thần khư chi chủ hai người dẫn đầu không chịu nổi. Thần khư bảy vị trí tôn liếc nhau, ánh mắt bên trong trừ khiếp sợ ra, càng nhiều vẫn là kiêng kỵ. Đại thành thánh thể nếu chưa chết, tiên khí hoang tháp khẳng định sẽ rơi vào đại thành thánh thể trong tay, sự tình cái này phiền toái. Hư không đại đế chấp trưởng xưa nay đệ nhất sát trận, đại thành thánh thể chấp trưởng tiên khí hoang tháp, đây là cái gì chiến lược? Nhân cơ hội này, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liên thủ, có thể hay không đem bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi này? Đi, không thể tái chiến tiếp rồi. Làm ý nghĩ này xuất hiện về sau, thần cư bảy vị trí tôn không gì sánh được quả quyết, giống như ngay đầu tiên xoay người rời đi. Cơ hư không đồng thời không có ngăn cản thần cư bảy vị trí tôn, mà là nhìn về phía xưa nay đệ nhất sát trận, trên mặt hiện ra sáng chói nụ cười. Cuối cùng thành công. Cơ hư không tự lẩm bẩm nói ra. Hắn không sai biệt lắm đã đến cực hạn, Dương Kình chắc hẳn cũng là như thế, lại cưỡng ép một trận chiến, đã không có cái gì tất yếu. Dương Kình bây giờ đã thu hoạch được tiên khí hoang tháp, Dương Kình nếu nói mình có thể tiến thêm một bước, hắn tin tưởng Dương Kình nhất định có thể làm đến. Còn nhiều thời gian, hắn cùng Dương Kình còn rất trẻ, về sau có nhiều thời gian cùng các chí tôn chậm rãi thanh toán. Thấy cảnh này, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong các chí tôn đều trợn mắt hốt mồm, một trận chiến này lại là loại kết quả này. Thần cư chết rồi hai vị chí tôn, mất đi tiên khí hoang tháp, còn lại bảy vị chí tôn xám xịt trốn. Đại thành thánh thể thế mà thắng, tiên khí hoang tháp cũng đã rơi vào trong tay của hắn, cái này phiền toái. Chấp trưởng xưa nay đệ nhất sát trận cùng tiên khí hoang tháp, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế cường đại trước này chưa từng có. Một thế này thế cục rất không đúng, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế đã không thể địch lại, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn rồi. Trận chiến này sẽ các đại cấm địa sinh mệnh các chí tôn triệt để đánh thức, để bọn hắn ý thức được thế cục hôm nay đã rất không thích hợp. Một vị đại thành thánh thể cùng một vị nhân tộc đại đế liên thủ, cái này đã rất đáng sợ, bất luận cái gì chí tôn đều muốn kiêng kỵ và phần. Hiện tại thế nào? Đã không phải là đại thành thánh thể cùng nhân tộc đại đế liên thủ đơn giản như vậy, mà là nhiều xưa nay đệ nhất sát trận cùng tiên khí hoang tháp. Không chút nào khoa trương nói, nếu như đại thành thánh thể cùng hư không đại đế ôm quyết tâm quyết tử, đã có san bằng một chỗ sinh mệnh cấm khu khả năng. Dưới loại tình huống này, cái nào sinh mệnh cấm khu có thể không sợ? Duy nhất để bọn hắn hơi an tâm là, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế có mạnh đến đâu, nhất thế đỉnh phong cũng chỉ có hơn 1 vạn năm. Cùng từ xưa trường tồn bọn hắn so ra, hơn 1 vạn năm thực tế quá ngắn ngủi, bọn hắn ngủ say một lần cũng không chỉ cái này chút thời gian. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên đụng phải hung hăng như vậy người, nhưng 5 tháng dài đẳng đáng qua đi, còn thừa lại cái gì? Làm cơ hư không thu hồi xưa nay đệ nhất sát trận, Dương Kình đã đem tiên khí hoang tháp nắm trong tay cẩn thận chú đáo. Tiên khí cùng cực đạo đế binh điểm khác biệt lớn nhất là trong đó nhiều tiên đạo pháp tắc. Dương Kình nói ra, đại đế là nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao cường giả, nhưng đây cũng không phải là cực hạn, thế gian còn có bao trùm phía trên tiên. Không thấy tiên, lại như thế nào có thể minh bạch như thế nào thành tiên? Tiên khí bên trong tiên đạo pháp tắc chính là tốt nhất tham khảo đối tượng, có thể làm cho hắn dòm ngó cảnh giới cao hơn huyền bí. Sau đó phải xem ngươi rồi. Cơ hư không nói ra. Hắn biết rõ, đi qua sau trận chiến này, mong muốn san bằng sinh mệnh cấm khu sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Các chí tôn cũng không đốc, tại cảm nhận được uy hiếp chí mạng về sau, cuối cùng khẳng định sẽ hướng đi liên thủ. Nếu như chỉ là đỉnh phong một trận chiến, làm hậu thế giết ra một cái tươi sáng càng khôn, hắn coi như bỏ mình, cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Sợ là sợ các chí tôn tạm thời tránh mũi nhọn, thế gian khó khăn nhất giữ chân đồ vật chính là thời gian, bọn hắn nhìn như tuổi trẻ, nhưng lại không thể trường sinh bất tử. Hắn đồng thời không có đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Dương Kình trên thân, Dương Kình đang cố gắng, hắn cũng tương tự đang cố gắng. Chém giết hết thể chí tôn, san bằng các đại cấm địa sinh mệnh, cái này đem là hắn đời này tâm nguyện, mặc dù trăm chết không hối hận. Yên tâm, bọn hắn không có cơ hội. Dương Kình kiên định nói ra. Vô luận các chí tôn lựa chọn thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mắt, mặt khác hết thể cũng chỉ là hư ảo. Tại vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn thu hoạch có thể không hề chỉ là tiên khí hoang tháp. Vừa rồi trận đại chiến kia là hắn chưa hề đi qua khảo nghiệm, tại sinh cùng tử ma luyện bên trong, hắn không ngừng phá vỡ bản thân cực hạn. Hắn cảm giác đã gần rồi. Cái thế đạo cùng pháp ngay tại thai nén, vậy chẳng những là hắn chứng đạo thành đế cơ sở, cũng đem là hắn đi đến con đường thành tiên cơ sở. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn có thể cảm giác được, ngang ngược ở trước mặt mình gông cùng xiềng xích đã không còn là không gì phá nổi, mà là bắt đầu buông lỏng. Cùng lúc đó, vũ trụ các nơi không vang lên to lớn tiếng huyên náo, vô số người đầy vẻ mặt ngạc nhiên, trong lời nói tràn đầy rung động. Không thể tưởng tượng nổi, đại thành thánh thể lại chém giết hai vị chí tôn, hắn đều chém giết bao nhiêu vị chí tôn rồi? Dù cho là 9 vị đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế, đã từng buộc phát kinh thiên đại chiến, nhưng cũng không có nhiều như vậy chí tôn vẫn là ca. Thế hệ này thánh thể rất không giống, tuyệt đối là lịch đại mạnh nhất thánh thể, hắn sắp mở sáng tạo một cái không thể tưởng tượng nổi thời đại. Làm vũ trụ biên hoang chi địa kinh thiên đại chiến lúc bộc phát, không ai từng nghĩ tới một trận chiến này sẽ dùng loại phương thức này kết thúc. Dù sao, thần cư thế nhưng là có trọn vẹn 9 vị chí tôn đi ra thế giới, đây là chưa hề xuất hiện qua tình huống. Không ít người thậm chí cho rằng hư không đại đế cùng đại thành thánh thể sẽ ở trong trận này bất lạc, đáng sợ hắc ám đem bao phủ thế gian. Ai có thể nghĩ đến, đại thành thánh thể lại một lần cường thế chém giết 2 vị chí tôn, còn lại 7 vị chí tôn bị sợ vỡ mật, chỉ có thể rút đi. Chưa bao giờ một vị đại thành thánh thể có thể cường đại như thế, ngay cả nhân tộc đại đế quang huy đều bị che đậy không ít. Tất cả mọi người không khỏi đang nghĩ, hẳn là thời đại này chính là một cái trước nay chưa có thời đại, thế gian cách cục sẽ bị triệt để phá vỡ. Dù sao, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế còn rất trẻ, tại dùng sau tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn đều đem quân lâm thế gian. Đối với ngoại giới dồn dập hỗn loạn, Dương Kình căn bản không lòng dạ nào chú ý, hắn lại một lần về tới trên thánh ngai. Rất nhanh hắn liền rơi vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện, lần này, hắn muốn nhất cử đánh vỡ cực hạn, chứng đạo thành đế. Chương 61, đại thành thánh thể muốn chứng đạo thành đế rồi. Chương 61, đại thành thánh thể muốn chứng đạo thành đế rồi. Trên thánh ngai, Dương Kình khoanh chân trên mặt đất, các loại đại đạo xoay quanh mang theo, vô số cảm ngộ hiện lên ở trong lòng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn tu luyện đế kinh có rất nhiều, cảm ngộ đến vô địch đại đạo đồng dạng cũng không phải số ít. Không nói những cái khác, chỉ là đánh với hắn một trận chí tôn liền có không ít, những này chí tôn đạo cũng pháp, cái nào không phải vô địch. Lúc này liền thể hiện ra thiên phú tầm quan trọng, vượt mức bình thường chiến đấu trực giác là dùng để làm gì. Tại chiến đấu bên trong, ngoại trừ có thể làm cho hắn tại chiến đấu bên trong không ngừng điều chỉnh bản thân, từ đầu đến cuối ở vào tốt nhất trạng thái chiến đấu bên ngoài. Trọng yếu hơn là có thể không ngừng thúc ép ra tiềm năng của hắn, nhường hắn có thể tại chiến đấu bên trong càng đánh càng mạnh. Trong chiến đấu kịch liệt, ưu điểm thăng hoa các chí tôn không thể nghi ngờ là tốt nhất tham khảo đối tượng, nhường hắn có thể kiêm dung đồng thời tụ. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế, thực ra còn chưa đủ. Rất đạo lý đơn giản, các chí tôn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, đã vô địch tại một thời đại, nhưng bọn hắn có thể không gì làm không được sao? Nếu như nơi khác chỗ chi, các chí tôn có thể dùng thánh thể chi thân chứng đạo thành đế. Các chí tôn có thể ở những người khác đã thành đạo tình huống dưới, lại cưỡng ép chứng đạo thành đế. Thiên địa còn có cực hạn, huống chi là người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn từ đầu đến cuối nhận là thiên đạo không đủ pháp, tiền nhân không đủ pháp. Hắn muốn đi con đường, yêu cầu đánh vỡ phía trước cực hạn của con người, đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích. Sau một khắc, hoang tháp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cẩn thận quan sát lấy hoang trong tháp ẩn chứa tiên đạo pháp tắc. Nhân đạo lĩnh vực cực hạn là chứng đạo thành đế, nhưng ở nhân đạo lĩnh vực phía trên, vẫn còn có tiên đạo lĩnh vực. Chứng đạo thành đế nói cái gì? Mục tiêu của hắn chưa từng thay đổi qua, tại cái này vạn trượng trong thế gian lột xác, hắn muốn thành hồng trần tiên. Tuế nguyệt im lặng, thời gian như nước, không ngừng trôi qua, đảo mắt đã là mấy trăm năm đi qua. Bắt đầu tinh vực rốt cục khôi phục khó được bình tĩnh, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong các chí tôn đều âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn thậm chí có loại vui đến phát khóc cảm giác, bởi vì đại thành thánh thể trong đoạn thời gian này rốt cục yên tĩnh rồi. Tại thánh thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp, thánh thể đại thành về sau, đại chiến mù mịt vẫn bao phủ bắt đầu tinh vực. Dùng 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến để hình dung đoạn thời gian kia, thực ra không quá đáng chút nào. Tại không ít chí tôn trong mắt, đại thành thánh thể chính là một cái chính cống tiên điên, ai cũng không biết đại thành thánh thể sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Hết lần này tới lần khác một thế này còn có một vị hư không đại đế, hơn nữa hai vị này cường giả còn phân biệt chấp trưởng xưa nay đệ nhất sát trận cùng tiên khí hoang tháp. Chinh chiến bất tử sơn, chinh chiến thần cư về sau, các chí tôn thực ra rất lo lắng đại thành thánh thể sẽ tiếp tục chinh chiến. May mắn, sự tình đồng thời không có bọn hắn dự liệu bết bát như vậy, đại thành thánh thể cuối cùng là yên tĩnh một đoạn thời gian. Xem ra, đại thành thánh thể cũng là có tự biết rõ, biết rồi có một số việc một lần là đủ, như vậy tự nhiên tốt nhất. Mọi người lẫn nhau bảo trì khắc chế, bình an vô sự, bọn hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi, đại thành thánh thể cùng hư không đại đế liền sẽ trở thành quá khứ tiểu. Các đại cấm địa sinh mệnh bởi vậy rơi vào yên lặng, nhưng các chí tôn không biết là, Dương Kình đồng thời không có chân chính yên tĩnh. Yên lặng là vì tốt hơn lắng đọng, tu hành là vì tốt hơn đột phá, Dương Kình chưa hề dừng lại tiến lên bước chân. Một ngày này, Dương Kình yên lặng mở hai mắt ra, một sợi tinh mang không gì sánh được sáng chói, ở trong hai mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian không sai biệt lắm, Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Từ khi hắn xuyên qua đến giả thiên thế giới về sau, tại trên con đường tu hành một đường hát vang tiến mạnh, chưa hề không biết bình cảnh là cái gì. Lần này là hắn từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, thời gian tu luyện dài nhất một lần, hao phí trọn vẹn mấy trăm năm thời gian. Trên thực tế, nếu như chỉ là vì đột phá, hắn thực ra sớm liền có thể phóng ra mấu chốt một bước, nhường đại đế kiếp giáng lâm. Nhưng dã tâm của hắn rất lớn, sở dĩ đồng thời không có vội vã đột phá, mà là không ngừng áp chế bản thân, một mực lắng đọng lại lắng đọng. Rốt cục, tại lắng đọng mấy trăm năm về sau, hắn đã đạt đến bản thân có khả năng đạt tới cực hạn, hết thảy đều hoàn thiện. Nhận nói thật lên, liền xem như thế, hắn vẫn là cho Hỏa Lân Phi mô bản mất mặt. Hỏa Lân Phi 7 ngày liền có thể đánh xuyên qua đa nguyên vũ trụ, hắn đừng nói 7 ngày, mấy trăm năm thế mà đều không thể chứng đạo thành đế. Nhưng giả thiên thế giới thiên địa quy tắc chính là như thế, lại thế nào kinh tài tuyệt diễm người, cũng phải bị thiên địa quy tắc hạn chế. Có người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đánh vỡ thiên địa quy tắc, hắn tối thiểu nhất còn có thể nhìn thấy đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích hy vọng. Dương Kình đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa Bất Tử Sơn, nhìn về phía các đại cấm địa sinh mệnh, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Lưu cho các chí tôn thời gian đã không nhiều lắm. Vừa xài bước ra, dưới chân sinh ra kim quang đại đạo, hắn cùng trước kia một dạng, đối với bản thân khí tức, không có chút nào che giấu ý tứ. Đại thành thánh thể đi ra bắt đầu tinh vực, các chí tôn tự có cảm ứng, nhưng bọn hắn đồng thời không có quá mức để ý, dù sao đại thành thánh thể cũng không phải tới tìm hắn nhóm. Chỉ có Cơ Hư Không cảm nhận được Dương Kình khí tức, đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Hắn thành công không? Cơ Hư Không tự lẩm bẩm nói ra. Dương Kình đã nói với hắn, cướp đoạt tiên khí hoang tháp là vì có thể tiến thêm một bước, từ đó chứng đạo thành đế. Hắn tự nhiên biết rồi đây cơ hội là chuyện không thể nào, từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, còn từ chưa có người có thể làm đến. Nhưng hắn đối Dương Kình nhưng lại có không hiểu tín nhiệm, bởi vì Dương Kình cùng nhau đi tới, đã làm được rất nhiều nhìn như không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tu luyện trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể thánh thể lại thành, từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có ai có thể làm đến? Chỉ là, Dương Kình cái này bế quan ngắn ngủi tu luyện mấy trăm năm, cái này muốn bước ra đột phá một bước kia rồi. Hắn nhưng là hiểu rõ, nằm ngang ở Dương Kình trước mặt là như thế nào khó mà vượt qua cao phòng, hơn nữa còn không chỉ một tòa. Hắn sợ chính là Dương Kình cho áp lực của mình quá lớn, từ đó nóng lòng hy vọng thành công, cưỡng ép bước ra đột phá một bước. Hắn thực ra càng muốn Dương Kình có thể chậm một chút, hoàn toàn chắc chắn về sau, lại bước ra đột phá một bước kia. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ nữa, theo sát Dương Kình về sau, kim quang đại đạo thông suốt vũ trụ. Cùng lúc đó, Dương Kình đã đi tới vũ trụ biên hoang chi địa, đồng thời triệt để bung ra bản thân khí tức. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, kinh khủng vô biên đại đế kiếp liền giáng lâm, vô biên lôi hải bao phủ toàn bộ vũ trụ biên hoang chi địa. Đây là một trận trước nay chưa có đại kiếp, thiên kiếp còn chưa chân chính giáng lâm, khí tức kinh khủng liền đã tràn ngập tại toàn bộ vũ trụ ở giữa. Cảm nhận được loại này kinh thế khí tức, trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đều trợn mắt hốt hoồm, trong lòng sinh ra một loại thấp thỏm lo âu khí tức. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có như thế khí tức kinh khủng? Đây là có người tại độ kiếp, nhưng đến cùng là dạng gì thiên kiếp, khí tức thế mà lan tràn toàn bộ vũ trụ? Là đại thành thánh thể, là hắn tại vũ trụ biên hoang chi địa độ kiếp, nhưng hắn không phải đã thánh thể đại thành. Không phải là? Tại cái tin tức kinh người này quét sạch toàn bộ vũ trụ, tất cả mọi người sợ ngây người, lại là đại thành thánh thể tại độ kiếp. Thánh thể đã vượt qua một lượt thiên kiếp, thánh thể đã đại thành, còn cần độ cái gì thiên kiếp? Đáp án chỉ có một cái, đại thành thánh thể đây là muốn chứng đạo thành đế rồi. Nghĩ đến đây loại khả năng, tất cả mọi người bị sợ hãi không nói nên lời, ngay cả các đại cấm địa sinh mệnh bên trong các chí tôn cũng không ngoại lệ. Chương 62, trấn áp thiên địa vạn đạo, đập tan thiên tâm ấn ký. Chương 62, trấn áp thiên địa vạn đạo, đập tan thiên tâm ấn ký. Các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn khí tức lưu động, không khỏi là từ trạng thái ngủ say bên trong bị bừng tỉnh. Trên thực tế, bọn hắn muốn không nguyện vọng thức tỉnh, mãi mới chờ đến lúc đến đại thành thánh thể yên tĩnh, ai không muốn thật tốt ngủ say. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không thức tỉnh. Thiên kiếp khí tức là như thế mãnh liệt, từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong cũng chưa từng có. Đây là một trận trước nay chưa có đại đế kiếp, so với bọn hắn năm đó trải qua đại đế kiếp còn muốn dữ dằn mấy lần. Khủng bố như thế đại đế kiếp xưa nay hiếm thấy, nhất định cả thế gian đều chú ý, mấu chốt là ngay tại độ kiếp người kia, lại là đại thành thánh thể ngay tại độ đại đế kiếp. Đây là nhường các chí tôn đều trợn mắt hốc mồm một màn, thậm chí có thể nói lật đổ bọn hắn trải qua thời gian dài nhận biết. Thánh thể không cách nào thành đạo, đây không phải thường thức sao? Nhưng người nào có thể nói cho bọn hắn bây giờ thấy được đây hết thảy nói cái gì? Bọn hắn muốn cho rằng đại thành thánh thể yên tĩnh mấy trăm năm, từ đây liền có thể bình an vô sự, không nghĩ tới đại thành thánh thể là tại nghẹn một cái đại a. Đại thành thánh thể đã lớn lối như thế, làm việc không kiêng nể gì cả, nếu như lại bị đại thành thánh thể chứng đạo thành đế, còn đến mức nào? Hắn không có khả năng thành công. Có các chí tôn lạnh lùng nói ra. Mặt khác chí tôn lúc này cũng phản ứng kịp, đại thành thánh thể mặc dù ngay tại độ kiếp, nhưng lại không có nghĩa là đại thành thánh thể đã chứng đạo thành đế. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đại thành thánh thể hoàn toàn là tại cưỡng ép độ kiếp hy vọng thành công có thể nói vô cùng xa vời. Bởi vì nằm ngang ở đại thành thánh thể trước mặt là hai tòa không thể vượt qua đại sơn. Đệ một tòa núi lớn là thánh thể không cách nào thành đạo ma chú, từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng không phải chỉ xuất một vị đại thành thánh thể. Không quan tâm biết bao nghịch thiên đại thành thánh thể, cuối cùng đều không thể chứng đạo thành đế, cái này không cách nào đánh vỡ ma chú, là thiên địa gông cùng xiềng xích. Tòa thứ hai đại sơn thì là một thế này đã có một vị đại đế, hư không đại đế thành đạo trước đó, ai còn có thể ở thời đại này thành đạo. Từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nhất thế chỉ có một vị đại đế, cái này không cách nào sửa đổi thiên địa quy tắc. Đối mặt cái này hai ngọn núi lớn, đừng nói là đại thành thánh thể, cho dù là bọn hắn lúc còn trẻ, cũng không có khả năng vượt qua. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn thực ra không có gì đáng lo lắng, chỉ cần lặng lặng chờ đợi đại thành thánh thể vẫn lạc ở trong thiên kiếp. Hắn đây là tự tìm đường chết. Lại có một vị trí tôn cười lạnh nói. Hắn thấy, đại thành thánh thể quả thực ngu không ai bằng, thế mà lựa chọn một cái nhất định không cách nào thành công, hơn nữa còn là hắn phải chết lộ trình đại thành thánh thể nếu như tiếp tục tồn tại, lại thêm một vị hư không đại đế, bọn hắn còn sẽ vô cùng e dè, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như đại thành thánh thể vẫn lạc, chỉ còn lại có một vị hư không đại đế, thế gian cách cục lập tức liền sẽ cải biến. Bất quá, đối với bọn hắn mà nói, có thể thiếu một vị bất thế đại địch, quả thực là thiên đại kinh hỉ, không thua kém một chút nào bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn quả nhiên muốn chứng đạo thành đế rồi. Cơ Hư Không tự lẩm bẩm nói ra. Hắn đứng sừng sững ở vũ trụ biên hoang chi địa bên ngoài, yên lặng nhìn chăm chú lên kinh khủng vô biên thiên kiếp, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ lo âu. Làm đại đế kiếp giáng lâm trong nháy mắt, hết thảy đều đã mất đi lo lắng, Dương Kình quả nhiên là bước ra chứng đạo thành đế một bước. Có thể trong thời gian thật ngắn đi đến một bước này, hắn không khỏi làm Dương Kình kinh tài tuyệt diễm mà cảm thán. Nhưng hắn cũng rất hiểu rõ, Dương Kình mong muốn chứng đạo thành đế, đến cùng gặp phải gian nan thế nào cục diện. Thánh thể thành đạo, tại đã có người thành đạo tình huống dưới cưỡng ép thành đế, đây cũng không phải là Dương Kình đối mặt toàn bộ khó khăn. Trừ cái đó ra, chỉ sợ rất ít người biết rồi, bây giờ Dương Kình thực ra còn rất trẻ. Tính toán đâu ra đấy, bây giờ Dương Kình mới hơn 400 tuổi, Dương Kình còn không có đầy 500 tuổi a. Năm đó, hắn cũng là bởi vì 500 tuổi phía trước không cách nào thành đạo ma chú, bị kẹt tại một bước cuối cùng, chậm chạp không cách nào chứng đạo thành đế. Dương Kình nguyên bản liền đứng trước hai đại thiên địa gông cùng xiềng xích, lại thêm 500 tuổi phía trước không cách nào thành đạo ma chú, Dương Kình có thể thuận lợi chứng đạo thành đế. Cho dù hắn đối Dương Kình lại có lòng tin, đối mặt loại này gần như không thể nào tình huống, hắn vẫn là không nhịn được bắt đầu lo lắng. Dương Kình thật có thể thuận lợi chứng đạo thành đế sao? Cùng lúc đó, vũ trụ biên hoang chi địa bên trong, hỗn độn bành trướng, vô biên lôi hải bao phủ tinh không, các loại kinh khủng thiên kiếp cùng một chỗ giáng lâm. Thần mang, lôi quang, pháp tắc các loại vô cùng vô tận, bao phủ hết thảy, đây quả thực là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Tựa như là thế giới phá diệt, lại như là khai thiên tích địa, bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đều muốn tê cả da đầu. Cho dù là chí tôn thân ở khủng bố như thế thiên kiếp bên trong, chỉ sợ cũng phải tại vô cùng vô tận kinh khủng thiên kiếp bên trong vẫn lạc. Nhưng Dương Kình cũng không có lựa chọn bị động tiếp nhận, mà là dốc hết sức phá thiên, cùng kinh khủng thiên kiếp kịch liệt đối kháng. Mong muốn thành đạo, nhất định phải phá vỡ thiên tâm ấn ký, trấn áp thiên địa vạn đạo, vọt ở trên đó. Dương Kình thầm nghĩ, tại một thế này, hư không đại đế đã thành đạo, dung hợp thiên tâm ấn ký, trấn áp thiên địa vạn đạo. Cái này giống như là có một bức tường ngăn ở tất cả mọi người trước mắt, ngăn trở tất cả mọi người tiến lên con đường, tự nhiên lại không người có thể chứng đạo thành đế. Nhưng hết thệ cũng không phải tuyệt đối, đã có tường ngăn cản ở phía trước, vậy liền đem tường đánh nát liền được. Sở dĩ có thể hay không thuận lợi vượt qua thiên kiếp đồng thời không then chốt, bởi vì coi như chịu đựng qua thiên kiếp, hắn cũng vô pháp chứng đạo thành đế. Mong muốn chứng đạo thành đế, nhất định phải đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, đem ngang ngược ở trước mặt hắn trở ngại hết thệ phá hủy. Lôi hải vô biên, đại kiếp bành trướng, xi quang minh ngông, các loại cung điện bàn công các loại tất cả đều hiện ra, giống như là muốn đánh xuyên cổ kim tương lai. Kinh thế thiên kiếp không một không truyền thuyết bên trong kinh khủng nhất thiên kiếp, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một lần, bây giờ lại trong cùng một lúc giáng lâm. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất, tại vô biên trên lôi hải, có một gốc lại một gốc bất tử dược hiện hiện, biến thành đáng sợ nhất sát kiếp. Càng làm cho người ta kinh dị sự tình, tại mỗi một gốc bất tử dược đằng sau đều có một khuôn mặt người, tản ra khí tức của thời gian. Bất tử dược hư hư thực thực là cái thế cường giả sau khi chết biến thành, đây cũng không phải là không có đạo lý. Dương Kình thầm nghĩ, tại thiên kiếp hiện hóa bất tử dược bên trong, hắn cảm giác được một ít tiên đạo khí tức, rất nhạt, nhưng lại chân thật tồn tại. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, bất tử dược đồng thời không có đơn giản như vậy, trong đó có lẽ ẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng huyền bí. Chờ hắn chứng đạo thành đế về sau, có lẽ cần phải dùng nhiều phí một chút thời gian đi nghiên cứu bất tử dược, nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Bất quá, lúc này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn cùng tiên kiếp kịch liệt đối kháng, từng bước một đi ngược lên trên. Tại trên người hắn đã dày đặc các loại dữ tợn vết thương, nhưng hắn lại chẳng quan tâm, chỉ là liều chết chém giết. Vỡ vụn tiên địa vạn đạo ngăn cản, hắn rốt cục giết tới thiên tâm ấn ký trước, muốn đem cuối cùng này trở ngại đập tan. Vào giờ khắc này, hắn vọt ở trên 9 tầng trời, phảng phất biến mất khỏi thế gian, toàn bộ trong vũ trụ ngưng tụ khó có thể tưởng tượng khí tức. Hắn sẽ không thật có thể thành công a? Các chí tôn chân kinh, tại kinh thế thiên kiếp bên trong, đại thành thánh thể cho thấy không có gì sánh kịp thực lực. Đại thành thánh thể so trước kia càng thêm cường đại rồi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, theo bọn hắn nghĩ, đại thành thánh thể đã sớm đến cực hạn, lại làm sao có thể tiếp tục mạnh lên? Phá khai thiên địa vạn đạo ngăn cản, đập tan thiên tâm ấn ký, đại thành thánh thể sẽ không thật muốn chứng đạo thành đế đi. Chương 63, ta là Kình Thiên đại đế. Chương 63, ta là Kình Thiên đại đế. Vũ trụ biên hoang chi địa, Dương Kình dốc hết sức phá thiên, giữ lấy vô tận kiếp nạn, từng bước một bước lên trời. Tại bên cạnh hắn, đại kiếp đang sôi trào, không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết kinh thế thiên kiếp, ai có thể khai thiên tích địa. Đáng sợ hơn chính là, bất tử dược biến thành cái thế sát kiếp, không hiểu tiên đạo pháp tắc sát cơ vô hạn, kinh khủng vô biên. Ở phía trước của hắn, thiên địa vạn đạo chấn động, đồng loạt chấn áp mà đến, nhường hắn phảng phất nhường hắn đang cùng toàn bộ thiên địa đối kháng. Thiên tâm ấn ký tựa như là toàn bộ thiên địa ý chí, mong muốn đem hắn cái này lịch thiên mà đi người triệt để gạt bỏ. Phá cho ta! Tiếng giống giận dữ chấn động vạn cổ thương khung, Dương Kình chém ra trước nay chưa có sáng chói kiếm quang, vỡ vụn thiên tâm ấn ký, đánh xuyên thiên địa vạn đạo. Thời khắc này, cái kia buộc ánh sáng long ánh trở thành thế gian duy nhất, tất cả mọi người không kinh hãi, thân thể không cầm được run rẩy. Thiên địa vạn đạo tại gào thét, vùng vũ trụ này tựa như cảm giác không thấy đại đạo tồn tại, hết thảy thiên địa quy tắc đều hỗn loạn. Thành công không? Cơ Hư không tự lẩm bẩm nói ra. Cùng ngày tâm ấn ký bị đập tan, thiên địa vạn đạo gào thét, hắn đống nhiên có loại toàn thân run sợ cảm giác, suýt nữa liền muốn rơi xuống đế cảnh. Hắn cũng không có vì vậy động dung, hắn có thể chứng đạo thành đế, cũng không phải là bởi vì thiên địa tán thành, mà là bởi vì bản thân. Hắn hiện nay quan tâm hơn chính là Dương Kình tình huống, đánh vỡ thiên địa trói buộc về sau, Dương Kình thành công không? Cùng lúc đó, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong, các chí tôn không khiếp sợ không tên, căn bản không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hắn sẽ không thật muốn thành đế đi. Nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán của bọn hắn, hiện nay chính là xác suất cao khả năng đã phát sinh sự tình. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Đối mặt hừng hực gian nan hiểm trở, căn bản không có khả năng có hy vọng thành công, đại thành thánh thể là làm sao làm được. Bất quá, vô luận bọn hắn đến cỡ nào chấn kinh, sự thật đều đã bày ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn đồng thời không phải không nghĩ ngăn cản, nhưng bọn hắn đi qua cẩn thận quan sát, phát hiện chính mình căn bản không có cơ hội xuất thủ. Nếu như là bình thường đại đế kiếp, bọn hắn còn có thể xuất thủ quấy nhiễu, nhường người độ kiếp sắp thành lại bại, thân tử đạp tiêu. Nhưng trước không nói vũ trụ biên hoang chi địa còn có một vị hư không đại đế, nếu như bọn hắn xuất thủ, hư không đại đế khẳng định sẽ ra tay ngăn cản. Mấu chốt là đại thành thánh thể độ kiếp địa phương thực tế quá kinh khủng, kinh thế đại kiếp vô cùng vô tận, bao phủ hết thảy. Nếu như bọn hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ bị thiên địa vạn đạo cùng một chỗ công kích, chỉ cần suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, bọn hắn liền không rét mà run. Nguyên nhân chính là như thế, đồng thời không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là bọn hắn không thể ra tay, cũng không có cơ hội xuất thủ. Cái này để bọn hắn không thể không suy nghĩ một vấn đề, sau đó bọn hắn muốn làm sao? Các loại đại thành thánh thể chứng đạo thành đế, tất nhiên sẽ cường đại trước nay chưa từng có, thậm chí có thể siêu việt từ xưa đến nay hết thảy cường giả. Lại là một vị đế tôn a. Đại thành thánh thể trước đó đều đã kiêu ngạo như vậy, làm việc không kiêng nể gì cả, chết tại đại thành thánh thể trong tay chí tôn đã không chỉ một vị. Các loại đến đại thành thánh thể chứng đạo thành đế, trở nên trước đó chưa từng có cường đại, đại thành thánh thể sẽ làm thế nào? Đại thành thánh thể sẽ không muốn nhất cử san bằng các đại cấm địa sinh mệnh. Thời đại này trước đó chưa từng có, chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi. Vạn cổ đến nay, trừ năm đó đế tôn bên ngoài, ai có thể để bọn hắn tạm thời tránh mũi nhọn? Cho dù mạnh như đế tôn, cuối cùng còn không phải tại hắn nhóm vây công hạ vẫn lạc. Nguyên nhân chính là như thế, đối với phải chăng muốn tạm thời tránh mũi nhọn vấn đề này, các chí tôn thực ra vẫn luôn là có chút chần chừ. Bọn hắn có thể tạm thời ẩn nút, cùng đại thành thánh thể cùng hư không đại đế chung sống hòa bình, nhưng lại không cam tâm trên thế gian hoàn toàn biến mất. Nhưng tình huống hiện tại không đồng dạng, đại thành thánh thể chứng đạo thành đế vấn đề này để bọn hắn cảm giác được to lớn uy hiếp. Lại thêm một vị hư không đại đế, đây là 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, bọn hắn đụng phải cường đại nhất đối thủ. Mắt thấy khoảng cách thời gian chính xác đã gần rồi, ai cũng không muốn ở thời điểm này vẫn lạc, tạm thời tránh mũi nhọn liền trở thành lựa chọn duy nhất. Ầm ầm. Đông nhiên ở giữa, một cỗ khí thế không tên tại trong vũ trụ quyết tán, kinh khủng vô biên, nhường các chí tôn đều không rét mà run. Các chí tôn đều hiểu rõ, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, ở thời điểm này đã dung không được nửa điểm do dự. Vào giờ khắc này, bắt đầu tinh vực các đại cấm địa sinh mệnh đều có kinh thế ánh sáng xuất hiện, các đại cấm địa sinh mệnh ngay tại biến mất khỏi thế gian. Phản ứng cũng không chậm. Cơ Hư không tự lẩm bẩm nói ra. Thành thật mà nói, hắn thực ra cũng bị Dương Kình độ kiếp lúc động tính sợ hãi đến, đây quả thực là trước nay chưa có đại kiếp. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, trải qua ngàn trượng khó khăn, vạn trượng kiếp, Dương Kình tại chứng đạo thành đế về sau, tất nhiên sẽ vô cùng cường đại. Hắn bởi vậy thấy được san bằng các đại cấm địa sinh mệnh, cải biến thế gian cách cục hy vọng, các chí tôn hiển nhiên cũng biết điều này. Tại Dương Kình còn chưa chứng đạo thành đế thời điểm, các đại cấm địa sinh mệnh đã có phản ứng, bắt đầu biến mất khỏi thế gian. Thế gian cách cục vào giờ khắc này đã cải biến, trong tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thế gian sẽ không còn sinh mệnh cấm khu cùng chí tôn. Nhưng các chí tôn cho rằng tạm thời tránh mũi nhọn là được rồi. Hắn bình sinh tâm nguyện chưa hề thay đổi qua, chém giết hết thể chí tôn, san bằng các đại cấm địa sinh mệnh, còn thế gian một cái tươi sáng cả khôn. Hắn chẳng những tin tưởng Dương Kình, hơn nữa cũng đối với chính mình có đầy đủ lòng tin. Một ngày nào đó, hắn sẽ để cho các chí tôn không chỗ che thân, khi đó liền đem là triệt để thành toán ngày. Cùng lúc đó, Dương Kình đã vỡ vụn thiên tâm ấn ký, đánh xuyên thiên địa vạn đạo, đồng thời bao trùm phía trên. Vô luận là thiên địa vạn đạo, vẫn là thiên tâm ấn ký, phảng phất ngay cả toàn bộ thế gian đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Thiên kiếp vẫn như cũ chưa từng kết thúc, nhưng đối với hắn mà nói, khủng bố đến đâu thiên kiếp cũng chỉ là hắn ma luyện bản thân trợ lực. Tại kinh khủng thiên kiếp bên trong, hắn đã ở vào trạng thái tốt nhất, bản thân đang tiến hành không thể tưởng tượng nổi lột xác. Nhìn như bền chắc không thể phá được gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, không thể vượt qua đại sơn cũng tương tự bị vỡ vụn. Hắn bản thân đang không ngừng thăng hoa, từ các loại thành đạo cực hạn bước vào cấp độ mới tinh, sừng sững tại đế cảnh bên trong. Cùng lúc đó, trong tay hắn kình thiên kiếm cũng tương tự tại thủy biến, từ nửa bước đế khí lột xác thành chân chính cực đạo đế binh. Vào giờ khắc này, hắn cường đại trước này chưa từng có. Cho dù là đụng phải đỉnh phong đại đế, hắn cũng có lòng tin chính diện đem hắn đánh tan, mà không phải giống như trước một dạng, chỉ có thể dựa vào thanh máu dày đi tiêu hao đối phương. Cuối cùng, hắn giết vào thiên kiếp bên trong, đem cuối cùng kiếp nạn triệt để đánh tan, hắn đại đế kiếp đến tận đây kết thúc. Thiên địa vạn trên đường, một thân ảnh cao to từng bước một đi tới, tựa như nhìn xuống nhân gian thần chỉ, thiên địa vạn đạo vì đó run rẩy. Sau một khắc, vũ trụ khôi phục bình tĩnh, thiên địa vạn đạo không còn chấn động, thiên tâm ấn ký đoàn tụ, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ánh mắt mọi người lại đều hội tụ tại cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh bên trên, đại thành thánh thể chứng đạo thành đế sao? Hôm nay thành đạo, từ nay về sau, ta là Kình Thiên đại đế. To lớn thanh âm vang vọng toàn bộ vũ trụ, khí thế khủng bố đang tràn ngập, toàn bộ vũ trụ lập tức sôi trào, vô số người buôn tẩu bẩm báo. Đại thành thánh thể sáng lập không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ, ngày hôm đó chứng đạo thành đế rồi. Chương 64, lại vào hoang cổ cấm khu. Chương 64, lại vào hoang cổ cấm khu. Đại thành thánh thể chứng đạo thành đế rồi. Tin tức này giống như vòi rồng, trong thời gian thật ngắn truyền khắp toàn bộ vũ trụ, tất cả mọi người đều cảm giác không hiểu rung động. Đại thành thánh thể chứng đạo thành đế rồi. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có, mở vạn cổ tiền lệ, không thể tưởng tượng nổi. Đại thành thánh thể nguyên bản đã vô cùng cường đại, chứng đạo thành đế sau quả thực không cách nào tưởng tượng. Đại thành thánh thể chứng đạo thành đế về sau, một thế này chẳng phải là có hai vị đại đế rồi. Tất cả mọi người muốn không khiếp sợ đều rất khó, bởi vì đại thành thánh thể lần này sáng lập truyền kỳ thực tế thật bất khả tư nghị. Phá vỡ thánh thể không cách nào thành đạo ma chú, phá vỡ tại có người thành đạo thời đại lại cưỡng ép chứng đạo thành đế thiên địa gông cùng xiềng xích. Hai chuyện cho dù chỉ là xuất hiện bất kỳ một kiện, đều đủ để chấn động thế gian, lưu truyền vạn cổ. Hiện nay, hai chuyện tại cùng trên người một người xuất hiện, có thể nghĩ, việc này mang cho tất cả mọi người rung động lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như những người này biết rồi Dương Kình bây giờ còn bất mãn 500 tuổi, bọn hắn nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Dương Kình cũng không phải là phá vỡ hai đại thiên địa gông cùng xiềng xích, mà là nhất cử phá vỡ ba đại thiên địa gông cùng xiềng xích. Các đại cấm địa sinh mệnh ngược lại là chạy rất nhanh. Dương Kình cười lạnh nói, tại Cơ Hư Không trong miệng, hắn đã biết được các đại cấm địa sinh mệnh biến mất khỏi thế gian tin tức. Hắn cùng Cơ Hư Không liên thủ tìm kiếm toàn bộ vũ trụ, đồng thời liên thủ suy tính, nhưng thủy chung không tìm được các đại cấm địa sinh mệnh dấu vết. Đối với cái này, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, các chí tôn trường tồn cùng thế gian, nếu như ngay cả cái này chút thủ đoạn đều không có, cái kia mới là thật kỳ quái. Bất quá, hiện tại hắn không tìm được các đại cấm địa sinh mệnh, đồng thời không có nghĩa là hắn về sau không tìm được các đại cấm địa sinh mệnh. Các chí tôn đã mục nát, cho dù trường tồn cùng thế gian lại thời gian dài, cũng không có khả năng lại có nửa điểm đi lên. Nhưng hắn cùng Cơ Hư Không lại không giống, bọn hắn còn trẻ, tương lai còn có vô hạn khả năng. Chờ chúng ta một thế này đi vào lúc tuổi già, các chí tôn có lẽ sẽ thừa cơ xuất thủ. Cơ Hư Không nói ra. Loại chuyện này đã không chỉ một lần phát sinh qua, nhân tộc đại đế lúc tuổi già thường thường nương theo lấy huyết cùng nước mắt. Dương Kình lắc lắc đầu, nói ra, xác suất cao là đời thứ hai. Các đại cấm địa sinh mệnh biến mất trên thế gian, các chí tôn nhượng bộ lui binh, hắn cùng Cơ Hư Không tự nhiên không cần lại trải qua huyết chiến. Tại an ổn hoàn cảnh dưới, lại có bất tử dược nơi tay, hắn cùng Cơ Hư Không thuận lợi sống thêm đời thứ hai, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Các chí tôn không có khả năng không biết điều này, nếu hơn một vạn năm cũng chờ, đợi thêm hơn một vạn năm lại đáng là gì? Đáng tiếc là, các chí tôn mãi mãi cũng không có khả năng minh bạch, những thời giờ này đối với hắn cùng Cơ Hư Không đến cùng ý vị như thế nào. Có lẽ tại các chí tôn xem ra, chứng đạo thành đế về sau, mong muốn tiến thêm một bước đã giống như là chuyện không thể nào. Nhưng hắn thấy, Cơ Hư Không nếu như có thể an tâm tu luyện hai đời, tuyệt đối có cực lớn hy vọng đạp vào hồng trần tiên lộ sắc con đường. Hắn liền chớ đừng nói chi là, hai đời ít nhất sắp xỉ 3 vạn năm, hắn có thể tu luyện tới loại trình độ nào. Trong vũ trụ ồn ào náo động cùng Dương Kình hai người không quan hệ, bọn hắn lần nữa về tới Bắc Đấu tinh vực, Cơ Hư Không một mình trở về bế quan tu luyện. Dương Kình âm thầm lắc lắc đầu, hắn biết rõ, lần này hắn chứng đạo thành đế, Cơ Hư Không biểu hiện ra không có gì, nhưng trong lòng đoán chừng áp lực như núi. Cơ Hư Không so với hắn nhiều tu luyện mấy trăm năm, cũng so với hắn trước chứng đạo thành đế, nhưng bây giờ lại bị hắn gắng sức đuổi theo. Đặc biệt là hắn cưỡng ép chứng đạo thành đế về sau, từ cái kia thời gian phát ra khí tức bên trong, Cơ Hư Không chắc hẳn tiếp nhận áp lực thực lớn. Cơ Hư Không đi bế quan tu luyện, nhưng Dương Kình nhưng không có, mà là một thân một mình đi tới hoang cổ ở ngoài vùng cấm. Bắt đầu bảy đại bên trong cấm địa sinh mệnh, mà khác lục đại sinh mệnh cấm khu đã biến mất trên thế gian, chỉ có hoang cổ cấm địa y nguyên còn tại. Hoang cổ cấm khu hắn từng tới một lần, nhưng lần nữa bước vào chỗ này sinh mệnh cấm khu, hắn lại có hoàn toàn cảm thụ bất động. Ngoan nhân đại đế không hổ là xưa nay nhất kinh tài tuyệt diễm người. Dương Kình không khỏi phát ra cảm thán như vậy. Tại lần thứ nhất tiến vào hoang cổ cấm khu thời điểm, hắn liền tiếp nhận sức mạnh của tháng năm, nhưng này thời gian hắn lại như trong xương ngắm hoa đồng dạng. Tại chứng đạo thành đế về sau, thực lực của hắn càng thượng tầng lâu, tại sức mạnh của tháng năm bên trong hắn tiếp nhận chạy xuôi đại đạo. Trong lòng dần dần có hiểu ra, ngoan nhân đại đế sở dĩ có thể nhường một vị đại thành thánh thể trường tồn cùng thế gian, nguyên nhân chính là ở đây. Trường không đại đạo, giam cầm tuyết nguyện, nhường thời gian tại đại thành thánh thể trên thân đình chỉ, cái này đại thành thánh thể có thể trường tồn cùng thế gian huyền bí vị trí. Loại thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, các chí tôn làm không được, đại đế cũng làm không được, ngay cả hắn hiện tại, đồng dạng cũng làm không được. Rất hiển nhiên, ngoan nhân đại đế đã tại hồng trần tiên lộ sát trên con đường này đi cực khoảng cách xa, đã sớm áp đảo đại đế phía trên. Chậm rãi đi vào thánh nhai một bên thâm uyên, từ sư phụ hắn tiến vào hoàng cổ cấm khu đến nay, đã trôi qua một đoạn thời gian. Sư phụ bây giờ tình huống đến cùng như thế nào, hắn lại có thể nào không đến xem thử. Còn chưa chờ hắn đi vào vực sâu, sương mù lưu động, một bóng người chậm rãi xuất hiện, di thế mà độc lập, phong thái tuyệt thế. Ngoan nhân đại đế, gặp qua đại đế, lần này mạo muội phía trước tới quấy rầy, là muốn gặp sư phụ. Dương Kình chắp tay nói ra. Vô luận như thế nào, ngoan nhân đại đế đều xem như cứu được sư phụ hắn một mạng, về tình về lý, hắn đều sẽ đối ngoan nhân đại đế bảo trì đầy đủ kính ý. Ngoan nhân đại đế không nói một lời, dường như đối thế gian hết thảy đều thờ ơ, ngay cả trước mắt vị này đại thành thánh thể cũng giống như vậy. Nếu đổi lại là những người khác, nhìn thấy một vị có thể đánh vỡ thiên địa hạn chế đại thành thánh thể, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hiếu kỳ. Nhưng ngoan nhân đại đế lại không giống, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, nhìn về phía Dương Kình ánh mắt tựa như là đang nhìn một người bình thường. Ngoan nhân đại đế quay người rời khỏi, ở sau lưng nàng, sương mù tan đi, hiện lộ ra một mảnh tường đổ. Những này tường đổ thoạt nhìn vô cùng cổ lão, hẳn là xa xưa tuế nguyệt phía trước lưu lại, trong đó có hai khối to lớn bia đá là dễ thấy nhất. Trên một tấm bia đá viết thành tiên lộ ba chữ to, khác trên một tấm bia đá thì là viết lục đạo luân hồi quyền năm chữ to. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Nghe nói, các chí tôn đã liên thủ thôi diễn, tính ra tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, thành tiên lộ đem sẽ mở ra. Bắt đầu tinh vực bị không ít chí tôn cho rằng là địa điểm chính xác, thế là bắt đầu tinh vực liền biến thành táng đế tinh, trở thành đế cùng hoàng kết cục. Hắn tự nhiên hiểu rõ, thành tiên lộ sắc thực sẽ ở bắt đầu tinh vực mở ra, hơn nữa địa điểm ngay tại hoàng cổ cấm địa bên trong. Nghe nói, lục đạo luân hồi quyền là ghi chép tại trên đường thành tiên quyền pháp, cái này thực ra đồng thời không có sai, trước mắt hai tấm bia đá đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng thành tiên lộ cũng có sai lầm cùng chính xác phân chia, hoang cổ cấm địa bên trong thành tiên lộ nhưng thật ra là một cái sai lầm lộ trình, cho dù thực lực nghịch thiên, tại sai lầm trên đường thành tiên chinh chiến, cuối cùng nhất định chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công toi. Bất quá, coi như là sai lầm thành tiên lộ, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, tỉ như nhường các chí tôn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng chịu chết. Nhưng hắn rất nhanh liền không để ý đến những này, bởi vì hắn thấy được sư phụ, toàn thân trói buộc xiềng xích, nằm tại hai tấm bia đá ở giữa. Sư phụ, người còn tốt chứ? Chương 65, thánh thể nhất mạch gánh vác nguyên rủa. Chương 65, thánh thể nhất mạch gánh vác nguyên rủa. Dương Kình chậm rãi đi vào sư phụ bên người, cảm nhận được sinh mệnh khí tức, hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Lúc trước, tại hắn độ kiếp thời điểm, sư phụ lẻ loi một mình ngăn lại nhiều vị chí tôn, vì hắn thắng được thánh thể đại thành cơ hội. Sư phụ nay đã tuổi già sức yếu, tại thảm liệt trong chiến đấu không thể không tiêu đốt bản thân, cuối cùng đạt đến cực hạn. Khi đó, hắn mặc dù nhưng đã thánh thể đại thành, nhưng đối mặt sư phụ loại này dầu hết đèn tắt tình huống, hắn lại vô kế khả thi. Dùng sức mạnh của tháng năm ở lại thời gian, nhưng cái này trị ngọn không trị gốc a. Dương Kình em thầm thở dài nói, ngoan nhân đại đế thủ đoạn có thể xưng nghịch thiên, dùng sư phụ hắn đã từng tình huống tới nói, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ngoan nhân đại đế nhường sư phụ sống tiếp được đi, nhưng mạnh như ngoan nhân đại đế, vẫn như cũ không cách nào nghịch chuyển sinh tử. Sư phụ đã dầu hết đèn tắt, bây giờ nhìn giống như còn sống, nhưng kỳ thật cùng chết chưa khác nhau quá nhiều. Chuẩn xác mà nói, sư phụ hiện nay ở vào sinh cùng tử ở giữa, chỉ còn lại có một hơi treo. Chỉ cần sức mạnh của tháng năm tán đi, sư phụ liền có thể thức tỉnh, nhưng thức tỉnh về sau liền sẽ khôi phục dầu hết đèn tắt trạng thái. Tựa như là một vị khác đại thành thánh thể, mặc dù còn sống, nhưng vẫn là đi vào lúc tuổi già, ngày giờ không nhiều trạng thái. Sư phụ, ta đã chứng đạo thành đế rồi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Lịch chuyển sinh tử, nhường sư phụ công việc ra mới tinh nhất thế. Đại đế làm không được, hắn ngay tại vạn trượng trong thế gian thành tiên. Hồng Trần Tiên nếu như làm không được, hắn liền tiến thêm một bước, tu luyện thành làm tiên vương. Tiên vương nếu như làm không được, hắn liền tiếp tục đi lên, tu luyện thành làm chuẩn tiên đế, thậm chí là tế đạo. Theo hắn biết, nếu như trở thành tiên đế, liền có thể chiếu rọi chư thiên, cho dù đã sớm chết đi người, cũng có thể bị phục sinh. Sư phụ đối với hắn ân trọng như núi, không có sư phụ, liền không có hắn hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều phải cứu về sư phụ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, bất lực thay đổi gì, chỉ có thể nhường sư phụ tiếp tục lưu lại hoang cổ cấm địa bên trong. Hắn sẽ cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ cường đại đến nhường sư phụ khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, thần sắc hắn hơi đổi, nhìn kỹ hướng về phía sư phụ, đó là một sợi bộ lông màu xanh lục. Bộ lông màu xanh lục rất ít, dường như bị cái gì lực lượng áp chế, nhưng lại tản ra khí tức quỷ dị. Hắn lạnh hừ một tiếng, đem bản thân lực lượng ngưng tụ tại sư phụ trên thân, đem cái kia một sợi bộ lông màu xanh lục chém hết. Nhưng hắn có thể cảm giác được, lực lượng quỷ dị cũng không có vì vậy biến mất, mà là ẩn giấu tại sư phụ huyết mạch chỗ sâu. Địa phủ. Dương Kình lạnh lùng phun ra hai chữ. Thánh thể nhất mạch thân phụ nguyên rủa, đây cũng không phải là thiên địa hạn chế, mà là người làm. Địa phủ chí tôn chính là phía sau màn hắc thủ, nhiều vị chí tôn đã liên thủ đối thánh thể nhất mạch thực hiện nguyên rủa. Chỉ cần thánh thể tuổi già sức yếu lúc, nguyên rủa liền sẽ phát động, nhường thánh thể nhất mạch tao ngộ lúc tuổi già chẳng lành. Từ đầu ngón tay hắn chỗ dọn rơi một giọt tinh huyết, bị hắn đưa đến sư phụ trên thân, lơ lửng tại chỗ ngực. Tại hắn thánh thể đại thành về sau, máu của hắn đã phản phát quy chân, không còn là kim sắc, mà là biến thành màu đỏ. Bây giờ hắn đã chứng đạo thành đế, một giọt tinh huyết chính là thế gian chí cương chí dương chi vật, đủ để bang sư phụ trấn áp chẳng lành. Sư phụ ngươi yên tâm, ngươi đã từng mục tiêu, tâm tâm niệm niệm trách nhiệm, ta đều sẽ đuổi vừa hoàn thành. Dương Kình con người đối sư phụ thi lễ một cái về sau, dứt khoát kiên quyết hướng hoang cổ cấm địa đi ra ngoài. Tại trong lúc này, hắn sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng, đem sư phụ tâm tâm niệm niệm sự tình buổi vừa hoàn thành. Tỷ như chém hết chí tôn, san bằng các đại cấm địa sinh mệnh, còn thế gian một cái tươi sáng càn khôn. Dương Kình lần nữa về tới thánh ngai, xa xa nhìn lại, đã từng bất tử sơn vị trí đã dốc tuyết. Trương Tôn cùng thế gian sinh mệnh cấm khu đã từ thế gian hoàn toàn biến mất, ngoại trừ bất tử sơn bên ngoài, những sinh mệnh cấm địa khác cũng là như thế. Hắn cũng không bê quan tu luyện, mà là đi tới thánh ngai bên dưới, ở phía trước của hắn là một cái to lớn thạch quan. Tại thạch quan chu vi có pha tạp vết máu, nhưng bắt mắt nhất nhưng vẫn là trên quan tài đá lít nha lít nhít bộ lông màu xanh lục. Dương Kình đi vào thạch quan trước, tiền nhân lưu lại đế trận ở trước mặt hắn trở thành bài trí, không cách nào ngăn cản hắn tiến lên nhị bước. Đi vào thạch quan trước, có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương, phảng phất để cho người ta đưa thân vào vô gian địa ngục bên trong đồng dạng. Dương Kình lạnh hừ một tiếng, hết thảy khí tức quỷ dị trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay cả trên quan tài đá bộ lông màu xanh lục cũng biến mất không thấy. Hắn trực tiếp xốc lên thạch quan, trong thạch quan nằm lấy một người, trên thân mọc đầy bộ lông màu xanh lục, nhìn qua không gì sánh được dữ tợn. Xin tiền bối nghỉ ngơi. Dương Kình khom người thi lễ một cái, cung kính nói. Trong thạch quan nằm người kia cùng hắn đồng dạng, cũng là một vị đại thành thánh thể, nhưng lại đã sớm tọa hóa. Hắn từng nghe sư phụ nói qua, đúng là vị này đại thành thánh thể từ bất tử sơn bên trong lấy ra bộ phận ngọn núi, tạo thành bây giờ thánh ngai. Vị này đại thành thánh thể khi tọa hóa thời điểm, đem chính mình chôn cất tại thánh ngai bên trên, nơi này là hắn chiến đấu cả đời địa phương. Chôn cất tại thánh ngai biên giới, chính nuôi bất tử sơn vị trí, đây là muốn nhìn đến một ngày kia bất tử sơn bị san bằng a. Bây giờ hắn mặc dù không có san bằng bất tử sơn, nhưng bất tử sơn đã biến mất khỏi thế gian, đại thành thánh thể dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui mừng đi. Hắn đem bản thân lực lượng trợ đại thành thánh thể gột rửa chẳng lành, chém hết bộ lông màu xanh lục, một vị vai hùng anh phát nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó hắn lại lưu lại một giọt tinh huyết, trợ đại thành thánh thể chấn áp chẳng lành, cái này đem thạch quan một lần nữa khép kín. Hắn cũng không di động thạch quan, đợi đến một ngày kia, hắn san bằng Bất Tử Sơn về sau, sẽ lại để tế điện đại thành thánh thể. Tới lúc đó, đại thành thánh thể dưới suối vàng có biết, chắc hẳn liền có thể nhắm mắt đi. Dưới chân sinh ra kim quang đại đạo, Dương Kình không che giấu chút nào bản thân khí tức, đi ra bắt đầu tinh vực, hướng về vũ trụ một chỗ mà đi. Đại đế đi tuần, dị tượng vô biên, động tĩnh lớn như vậy, lập tức liền đưa tới vô số người chú ý là Kình Thiên đại đế. Hắn đây là muốn đi làm gì? Tại Kình Thiên đại đế chứng đạo thành đế, sáng lập truyền kỳ bất hủ về sau, các đại cấm địa sinh mệnh đã dồn dập biến mất khỏi thế gian không thấy. Đây không thể nghi ngờ là Kình Thiên đại đế quân lâm thiên hạ, cái thế vô địch tốt nhất chứng minh. Kình Thiên đại đế đã vô địch thiên hạ, đến cùng còn có chuyện gì đáng giá đại thành thánh thể như thế đường hoàng tiến về? Dương Kình chân đạp kim quang đại đạo, huyết khí vọt tận trời cao, ánh mắt băng lãnh, toàn thân sát khí nồng đậm, chư thiên tinh thần ở bên cạnh hắn không ngừng lùi lại. Tại hắn chứng đạo thành đế về sau, đã không sợ thế gian hết thảy, vô luận muốn làm gì sự tình, đều không cần lại che che lấp lấp. Lần này cũng giống như vậy, vô luận là sư phụ trên thân chẳng lành, vẫn là đại thành thánh thể trên thân chẳng lành, đều để hắn giận không kềm được. Thánh thể nhất mạch lương meo nhiều năm nguyên rủa, cũng là thời điểm cái kia giải trừ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể bước ra bắt đầu tinh vực, đường hoàng hướng về địa phủ mà đi. Thánh thể nhất mạch nguyên rủa là địa phủ các chí tôn liên thủ bố trí, sở dĩ hắn tự nhiên muốn đi tìm địa phủ chí tôn. Chỉ cần đem địa phủ các chí tôn giết sạch, thánh thể nhất mạch trên thân nguyên rủa, tự nhiên cũng liền giải trừ. Chương 66, Tiên khí thông thiên minh bảo. Chương 66, Tiên khí thông thiên minh bảo. Kình Thiên đại đế đi địa phủ. Tin tức này vừa ra, toàn bộ vũ trụ lập tức sôi trào, tất cả mọi người ý thức được một trận khoáng thế đại chiến lại phải bạo phát. Trên thực tế, tại Kình Thiên đại đế chứng đạo thành đế về sau, liền có người cho rằng Kình Thiên đại đế sẽ lần nữa chinh chiến sinh mệnh cấm khu. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, các đại cấm địa sinh mệnh sẽ phản ứng nhanh như vậy, thế mà triệt để biến mất khỏi thế gian. Nhưng đó là bắt đầu tinh vực, tại vũ trụ các nơi, vẫn như cũ còn có những sinh mệnh cấm địa khác. Cũng tỉ như địa phủ, chỗ này sinh mệnh cấm khu đồng dạng từ xưa trường tồn, hơn nữa còn bị cho rằng là thần bí nhất sinh mệnh cấm khu. Sáng lập địa phủ Minh Hoàng nghe nói từng là một vị thiên tôn, do chết mà sinh, đoạt tận tạo hóa, là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, địa phủ một mực tại trong vũ trụ cướp đoạt các loại cường đại thi thể, trong đó không biết ẩn nút lấy bao nhiêu cường giả. Hiện nay, Kình Thiên đại đế muốn đi chinh chiến thần bí nhất sinh mệnh cấm khu địa phủ, một trận chiến này nhất định khó có thể tưởng tượng. Dương Kình rất nhanh liền đi tới địa phủ phụ cận, tại hắn chứng đạo thành đế về sau, những sinh mệnh cấm địa khác đều biến mất, nhưng địa phủ nhưng là ngoại lệ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại hắn độ kiếp thời điểm, địa phủ chí tôn đã từng xuất thủ qua, dựa vào cái gì cho là mình có thể không đếm xỉa đến. Ngay tại hắn gần đến địa phủ thời điểm, đột nhiên ở giữa, một kiện bảo luân quấn quanh vô tận tiên quang, xé rách đại vũ trụ xuất hiện. Đây chính là các ngươi địa phủ tự tin. Dương Kình cười lạnh nói, nhìn kỹ, món kia bảo luân toàn thân đen nhánh mà óng ánh, phát ra ánh sáng sáng chói không gì sánh được, nhờ toàn bộ vũ trụ vì đó run rẩy. Quần quần nắng sớm giống như là thủy triều phun trào, ước vạn sợi hào quang phóng lên tận trời, phù văn từng mảnh, phô thiên cái địa đồng dạng. Thông thiên minh bảo, đây là Minh Hoàng đã từng cực đạo đế binh, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã tiến hóa làm tiên khí. Rất hiển nhiên, trong địa phủ các chí tôn biết rồi hắn tới, đồng thời tế ra thông thiên minh bảo, muốn đánh với hắn một trận. Nhưng tiên khí uy lực đến cùng như thế nào, hắn cũng không phải không có thể nghiệm qua. Sau một khắc, thông thiên minh bảo chấn động, quang mang ước vạn trượng, tiên khí chi uy chấn động căn hồn, phát ra khí tức không gì sánh kịp. Muốn đi? Dương Kình lạnh hừ một tiếng. Hắn vốn cho rằng địa phủ các chí tôn muốn đánh với hắn một trận, không nghĩ tới địa phủ các chí tôn thế mà như thế sợ. Thông thiên minh bảo phát sáng, cũng không phải là muốn bộc phát ra cái thế một kích, mà là vắt ngang hư không, muốn để địa phủ biến mất khỏi thế gian. Cái này thực ra cùng Bất Tử Sơn các loại sinh mệnh cấm khu cách làm một dạng, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không muốn đánh với hắn một trận. Nhưng trước đó không đi, bây giờ nghĩ đi, có phải là quá muộn hay không? Tâm niệm vừa động, một tòa 9 tầng bảo tháp hiện hiện, tản ra vạn cổ khí tức, rủ xuống vô tận hỗn độn khí. Tiên khí hoang tháp. Không chỉ có địa phủ có tiên khí, hắn cũng tương tự có. Dương Kình tế ra tiên khí hoang tháp, dung chuyển vạn cổ thanh thiên, dùng thế xét đánh lôi đỉnh đánh tới thông thiên minh bảo. Cùng lúc đó, tay hắn nắm Kình Thiên kiếm, một kiếm chém ra, ước vạn sợi kiếm mang thông thiên triệt địa, bao phủ vũ trụ tinh không. Thông thiên minh bảo dường như cảm giác được nguy cơ, chấn động kịch liệt, hiện ra địa phủ cảnh tượng, hàng ngàn hàng vạn đại phù hiệu xuất hiện. Trong chốc lát, mảnh tinh vực này tựa như biến thành vũ bùn, đại đạo phù văn liên miên hạ xuống, bạo phát ra kinh thiên chi uy. Ầm ầm, kinh thế trong động trạm, hư không sụp đổ, ánh sáng lóng ánh bao phủ hết thảy, thông thiên minh bảo bên trên quang mang sáng tối chập chờn, không ngừng lấp lóe. Cùng lúc đó, hư không không ngừng cuộn cuộn, địa phủ hoàn toàn biến mất trên thế gian, thông thiên minh bảo lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Kình đứng sừng sững ở trong vũ trụ sao trời, trước mắt dấu tuyết, nơi nào còn có địa phủ nửa điểm dấu vết. Thông Thiên Minh Bảo quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Đối với Thông Thiên Minh Bảo che giấu địa phủ, nhường chỗ này sinh mệnh cấm khu từ thế gian hoàn toàn biến mất vấn đề này, hắn đồng thời không có cảm giác được ngoài ý muốn. Theo hắn biết, cùng địa phủ có thù đồng thời không chỉ có hắn, đời sau Vô Thủy Đại Đế đồng dạng cùng địa phủ có huyết hải thâm cửu. Vô Thủy phụ thân là một vị đại thành thánh thể, lúc tuổi già đã tao ngộ chẳng lành, Vô Thủy mẫu thân Tây Hoàng mẫu đã tự thân chinh chiến địa phủ. Mà tại Vô Thủy phụ mẫu sau khi tọa hóa, địa phủ đã xuất thủ lần nữa, mong muốn mưu đoạt Vô Thủy phụ mẫu thi thể. Như thế huyết hải thâm cửu, nếu như có thể mà nói, Vô Thủy đại đế khẳng định sẽ san bằng địa phủ. Nhưng mạnh như Vô Thủy đại đế, vẫn như cũ không cách nào tìm tới địa phủ, đây hết thảy đều là bởi vì tiên khí thông thiên minh bảo. Tại vùng vũ trụ này bên trong, luôn có kinh tài tuyệt diễm người có thể nghịch thiên cải mệnh, tại không cách nào thành tiên thiên địa bên trong lột sắc thành tiên. Thần thoại thời đại vị thứ nhất tiên tôn độ kiếp thiên tôn, về sau Minh Hoàng cùng Nguyên Đế, Tào Vũ Sinh chính là một cái đi tại hồng trần tiên lột sắc trên đường người. Thông Thiên Minh Bảo đúng là Tào Vũ Sinh cực đạo đế binh, tùy theo Tào Vũ Sinh bản thân không ngừng lột sắc, Thông Thiên Minh Bảo cũng tương tự lột sắc thành tiên khí. Thông Thiên Minh Bảo rất không bình thường, nếu như đánh với hắn một trận, hắn thật cũng không sợ, nhưng địa phủ các chí tôn lại lựa chọn chạy trốn. Đối mặt một lòng muốn chạy trốn chí tôn, liền xem như mạnh như đại đế, thực ra cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắn sở dĩ có thể chém giết nhiều như vậy chí tôn, thực ra đồng thời không phải là bởi vì các chí tôn thực lực không bằng hắn, mà là bởi vì các chí tôn bản thân có vấn đề. Một khi xuất thế một trận chiến, trừ phi phát động hắc ám náo động, bằng không các chí tôn rất khó tiếp tục sống sót. Nếu như lựa chọn cực điểm thăng hoa, các chí tôn thân tử đạo tiêu đem chỉ là vấn đề thời gian. Sở dĩ cùng hắn nói là hắn chém giết các chí tôn, còn không bằng nói là hắn mài chết các chí tôn. Đương nhiên, cái kia lúc trước, nếu như bây giờ cùng chí tôn một trận chiến, hắn có lòng tin chính diện đánh tan bất luận một vị nào chí tôn. Cũng tỉ như vừa rồi một lần kia va chạm, địa phủ các chí tôn nhìn như trốn, nhưng lại không phải không có trả giá đắt. Tại kinh thế va chạm dưới, địa phủ các chí tôn tiêu đốt tinh huyết, này mới khiến Thông Thiên Minh Bảo bạo phát ra cái thế một kích. Tại không cách nào phát động hắc ám náo động tình huống dưới, địa phủ một chút chí tôn bởi vậy vẫn lạc, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hơn nữa, địa phủ mặc dù nhưng đã biến mất trên thế gian, nhưng chạy hòa thượng lại chạy không được miếu. Tâm niệm vừa động, vô số đạo lưu quang xông về vũ trụ các nơi, đó là hắn ngưng tụ ra thần niệm. Mỗi một đạo sát niệm đều là phân thân của hắn, phân tán đến vũ trụ các nơi, thẳng hướng cùng địa phủ có liên quan địa phương. Cùng những sinh mệnh cấm địa khác bất đồng, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, địa phủ chỗ này sinh mệnh cấm khu thực ra một mực rất sinh động. Vũ trụ nơi nào đó, âm binh một đường đang thu thập thi thể, đống nhiên ở giữa, Dương Kình nhất đạo sát niệm giáng lâm. Trong khoảnh khắc, âm binh hôi phi yên diệt, hết thảy cùng địa phủ có liên quan đồ vật, tất cả đều tan thành mây khói. Chuyện giống vậy ngay tại vũ trụ các nơi diễn ra, phàm là cùng địa phủ có liên quan địa phương, đều có Dương Kình sát niệm giáng lâm. Không chút nào khoa trương nói, trong khoảng thời gian ngắn, địa phủ ngàn vạn năm tới bố trí đã bị hắn đều phá hủy. Đợi đến trong địa phủ các chí tôn biết được tin tức này về sau, nhất định sẽ buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Dương Kình dưới chân sinh ra kim quang vạn đạo, dọc theo tinh không trở về Bắc Đấu tinh vực, đi ngang qua nào đó nhất tinh vực lúc, hắn đột nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc. Một người ngăn ở trước mặt hắn, ở trên người kẻ ấy, hắn cảm giác được giống nhau huyết mạch khí tức. Đó là một vị thánh thể, thoạt nhìn rất trẻ trung, tu vi cũng không cao, lúc này chính nhất vẻ mặt bi phẫn nói ra, mời Kình Tiên đại đế vì tổ tiên báo thù rửa hận. Chương 67, chân đạp bá thể tổ tinh. Chương 67, chân đạp bá thể tổ tinh. Nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi, Dương Kình tại trên người của đối phương cảm giác được quen thuộc huyết mạch khí tức. Hắn không khỏi có chút hoảng hốt, năm đó ở Thánh Ngai thời điểm, sư phụ lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, phải chăng cũng giống như nhau tình huống? Cùng là thánh thể nhất mạch, đồng dạng huyết mạch khí tức sẽ để cho lẫn nhau bản năng cảm giác được thân cận, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất truyền thừa. Người tiên tổ là một vị đại thành thánh thể. Dương Kình hỏi, tại người trẻ tuổi trước mắt này trên thân, hắn cảm giác được thánh thể huyết mạch, nhưng phần này huyết mạch lại không đủ thuần túy. Nói đúng ra, trước mắt cái này người trẻ tuổi hẳn là đại thành thánh thể hậu duệ. Thánh thể huyết mạch thoái hóa cũng không thể tính toán là chân chính thánh thể, coi như không ngừng tu luyện, đem bản thân huyết mạch chiết xuất, sát suất cao cũng vô pháp tu luyện tới thánh thể đại thành tầng thứ. Đại đế nói không sai, tổ tiên của ta là một vị đại thành thánh thể, năm đó đã. Dựa theo người trẻ tuổi nói, hắn tiên tổ từng là 9 vị đại thành thánh thể bên trong một vị, năm đó đã từng bình định hắc ám náo động. Về sau, vị kia đại thành thánh thể tại nhân tộc thí luyện cổ lộ trên lưu bọn hắn lại mạch này về sau, lập tức lại mở ra hành trình mới. Nhưng tại một trận chiến kia bên trong, đại thành thánh thể thua bởi chính mình địch nhân vốn có đại thành bá thể. Một đời đại thành thánh thể như vậy vẫn là không nói, liền liền thân thể của mình đều bị đại thành bá thể luyện thành một kiện binh khí. Tiên tổ bị người luyện chế thành binh khí, đối với vị kia đại thành thánh thể hậu nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn lao. Nguyên nhân chính là như thế, những năm gần đây, tuổi trẻ mạch này đều quyết chí tự cường, mong muốn vì tổ tiên báo thù, rửa sạch sỉ nhục. Nhưng thời gian dài như vậy đến nay, mạch này lại cũng không còn đi ra một vị đại thành thánh thể, ngay cả bản thân thánh thể huyết mạch đều thoái hóa. Ngay tại tuổi trẻ mạch này cảm giác thẹn với tiên tổ thời điểm, một thế này rốt cục lại ra một vị đại thành thánh thể. Tại mới vừa lúc bắt đầu, bọn hắn cũng không dám quấy rầy đại thành thánh thể, bởi vì một thế này thực tế quá gian nan. Sinh mệnh cấm khu liên tiếp khôi phục, hắc ám náo động liên tiếp phát sinh, đại thành thánh thể địch nhân thực tế quá nhiều rồi. Đại thành thánh thể đối mặt cục diện đã gian nan như vậy, bọn hắn lại thế nào nhẫn tâm làm đại thành thánh thể tăng thêm cường địch. Nhưng trong thời gian thật ngắn, bọn hắn nhìn đến đại thành thánh thể sáng lập truyền kỳ bất hủ. Chinh chiến sinh mệnh cấm khu, chém giết nhiều vị chí tôn, đại thành thánh thể cho thấy sức chiến đấu kinh thế. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, đại thành thánh thể thế mà phá vỡ thiên địa gông cùm xiển xích, chứng đạo thành đế rồi. Ngay cả trường tồn cùng thế gian sinh mệnh cấm khu đều dồn dập biến mất trên thế gian, Kình Thiên đại đế vô địch chi uy hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Cũng chính là ở thời điểm này, bọn hắn không thể kìm được trong lòng báo thù lửa giận, đem hy vọng ký thác vào Kình Thiên đại đế trên thân. Đại thành bá thể, ngược lại là kém chút quên đi bọn hắn. Dương Kình trầm giọng nói ra, tại hắn còn chưa thánh thể đại thành trước, liền đã cùng bá thể nhất mạch thiên kiêu giao thủ qua, đồng thời tự tay chặt đứt đối phương thành đạo con đường. Tại hắn chứng đạo thành đế về sau, các đại cấm địa sinh mệnh dồn dập biến mất khỏi thế gian, bây giờ liền địa phủ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cử thế minh ông, hắn nhìn như đã tìm không đến bất luận cái gì đối thủ. Nhưng ở trong vũ trụ, ngoại trừ các đại cấm địa sinh mệnh bên ngoài, cũng không phải không có mặt khác chí tôn ẩn nút. cũng tỉ như bá thể nhất tộc, bộ tộc này là thánh thể địch nhân vốn có, trong tộc liền có mấy vị đại thành thánh bá thể tự chém biến thành chí tôn. Các đại cấm địa sinh mệnh có thể biến mất khỏi thế gian không thấy, bá thể nhất tộc có thể làm cho mình tổ tinh biến mất khỏi thế gian không thấy. Mời đại đế xuất thủ, vì tổ tiên rửa sạch sỉ nhục. Người trẻ tuổi một mặt kích động nói, hậu nhân bất hiếu, không cách nào từ đại thành bá thể tay bên trong đoạt lại tiên tổ di thể, nhường tiên tổ vong hồn từ đầu đến cuối không cách nào nghỉ ngơi. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Kình Thiên Đại Đế trên thân, chỉ cần Kình Thiên Đại Đế nguyện ý xuất thủ, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Yên tâm, hôm nay qua đi, bá thể nhất mạch đem không còn tồn tại. Dương Kình trầm giọng nói ra, chỉ cần là đã phát động hắc ám náo động, trên tay dính đầy sinh linh tiên huyết chí tôn, có một cái tính toán một cái, đều đáng chết. Theo hắn biết, bá thể nhất mạch đã phát động qua hắc ám náo động, hai tay dính đầy vô số sinh linh tiên huyết. Chỉ bằng điểm này, bá thể nhất tộc liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Huống chi, bá thể nhất tộc lại dám đem một vị đại thành thánh thể luyện chế thành binh khí, tội lôi đang chém. Đang khi nói chuyện, dưới chân của hắn đã sinh ra kim quang đại đạo, trong chốc lát, vật đổi sao rời, thiên địa biến hóa. Kim quang đại đạo giống như là nhất đạo hừng hực cầu vồng, ngang qua vũ trụ, trong khoảnh khắc xẹt qua rất nhiều tinh vực, nối thẳng nào đó khỏa cổ tinh. Kình Thiên Đại Đế đi bá thể tổ tinh. Vũ trụ lần nữa sôi trào, Kình Thiên Đại Đế vừa mới chinh chiến địa phủ, cuối cùng dùng địa phủ biến mất mà kết thúc. Tất cả mọi người cho rằng Kình Thiên Đại Đế sẽ đến đây dừng tay, bởi vì cử thế mênh mông, đã tìm không đến bất luận cái gì một cái sinh mệnh cấm khu. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đây là chưa bao giờ có tình huống, trường tồn cùng thế gian sinh mệnh cấm khu thế mà biến mất không thấy. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, Kình Thiên Đại Đế mới vừa vận chinh chiến qua địa phủ, thế mà lập tức lại đi bá thể tổ tinh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa một trận đại chiến chấn động thế gian lập tức liền muốn bạo phát. Bá thể tổ tinh mặc dù không là sinh mệnh cấm khu, nhưng nghe nói trong đó có nhiều vị trí tôn ẩn nút, Kình Thiên Đại Đế có thể san bằng bá thể tổ tinh sao? Dương Kình sừng sững tại trong vũ trụ sao trời, ở phía trước của hắn là một viên to lớn cổ tinh, sinh cơ bừng bừng, tản ra tráng lệ khí tức. Nghe nói, bá thể tổ tinh cùng sinh mệnh cấm khu một dạng trường tồn cùng thế gian, đã ở trong dòng sông thời gian lưu lại không ít sáng chói bất mực. Trong mắt Dương Kình, bá thể tổ tinh hoàn toàn chính xác rất không bình thường, phía trên trải rộng các loại trận văn, ngưng tụ phi phàm khí tức. Nhưng hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng về bá thể tổ tinh đi đến, vô cùng vô tận trận văn tại dưới chân hắn không ngừng băng diệt. Cả viên bá thể tổ tinh bắt đầu kịch liệt lay động, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt, vô số thánh địa tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người nào lại dám xông ta bá thể tổ tinh, chẳng lẽ không sợ chết sao? Không tốt. Như thế khí tức kinh khủng, đây rốt cuộc là vị kia cường giả tới? Là Kình Thiên Đại Đế. Hắn tới đây làm gì? Không phải là muốn? Trong khoảnh khắc, toàn bộ bá thể tổ tinh long trời lở đất, vô số thánh địa tu hành sụp đổ, vô số người hoảng hốt lo sợ. Khi thấy đạp phá hư không mà đến Kình Thiên Đại Đế, cảm nhận được mênh mông sức mạnh to lớn, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhưng còn không chờ bọn hắn có phản ứng gì, lực lượng kinh khủng chấn áp mà xuống, vô số người trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Thẳng đến lúc này, bá thể tổ tinh bên trong các cường giả mới phản ứng được, mấy đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Xâm phạm ta tổ tinh, giết tộc nhân ta. Thánh thể, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Khí tức kinh khủng tràn ngập ở trong thiên địa, một thanh âm vang vọng đất trời, ngữ khí lạnh lùng không gì sánh được, để cho người ta không rét mà run. Đại thành bá thể từ trong ngủ mê thức tỉnh, biểu hiện không gì sánh được cường thế, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Một nhóm tôm tép ngại nhép, hôm nay bản đế có thể tự mình đến đưa các ngươi lên đường, các ngươi cần phải cảm giác được may mắn. Dương Kình vẻ mặt lạnh lùng, đối mặt các đại cấm địa sinh mệnh lúc, hắn đều vô cùng cường thế, huống chi chỉ là khu bá thể tổ tinh. Hơn nữa, đại thành bá thể xưng hô hắn là thánh thể, mà không phải đại đế, đại thành bá thể cái này là muốn biểu đạt cái gì? Đường quản bá thể tổ tinh bên trong đến cùng có mấy vị trí tôn ẩn nút, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Chương 68, thấy đế không bái, chân mệnh đã mất. Chương 68, thấy đế không bái, chân mệnh đã mất. Bá thể tổ tinh bên trong, Dương Kình đứng ngạo nghễ thương cùng, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra kinh khủng sát khí. Cho dù là tại bá thể nhất tộc tổ tinh bên trong, hắn vẫn như cũ cường thế không gì sánh được, xem bá thể nhất tộc cường giả như không. Đây là đối thực lực bản thân tuyệt đối tự tin, hắn đã chứng đạo thành đế, cử thế mênh mông, còn có ai có thể làm cho hắn e ngại? Hắn đồng thời không có cho bá thể nhất tộc quá nhiều suy nghĩ thời gian, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, thẳng vào tinh hà, cao không biết mấy vạn dặm. Coi hắn một cước đặt xuống, ngay cả to lớn bá thể tổ tinh đều không thể thừa nhận lực lượng của hắn, trong nháy mắt bắt đầu chia năm xẻ bảy. Bá thể nhất tộc cực kỳ bá đạo, ngoại trừ bá thể nhất tộc bên ngoài, những người khác chỉ cần dám tới gần bá thể tổ tinh, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế nhường Dương Kình tỉnh không ít phiền phức, nếu bá thể nhất tộc đều tại, cái kia vừa vặn có thể người một nhà đi chỉnh chỉnh tề tề. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, tại Dương Kình cái thế sức mạnh to lớn dưới, vô số bá thể nhất tộc liền đều thảm đều không phát ra được, trực tiếp hôi phiên diệt. Thánh thể, ngươi không kiêng nể gì như thế, làm thật không biết chết chữa viết như thế nào. Ba tôn thân ảnh cao lớn phóng lên tận trời, ngăn tại Dương Kình trước người, che lại sắp sụp đổ bá thể tổ tinh. Nhưng bọn hắn vẫn là chậm một bước, bá thể tổ tinh mặc dù không có hoàn toàn sụp đổ, nhưng đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi. Ba vị đại thành bá thể sắc mặt tái xanh, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ai có thể tại hắn nhóm bộ tộc này tổ tinh tùy ý làm vậy? Cho dù là bên trong cấm địa sinh mệnh các trí tôn phát động hắc ám náo động, cũng sẽ tận lực tránh đi bá thể tổ tinh, không muốn cùng bọn hắn lên xung đột. Nhưng trước mắt vị này đại thành thánh thể lại không kiêng nể gì cả, giết vào tổ tinh không nói, kém chút không có đem tổ tinh trực tiếp đánh sập. Nhìn thấy vô số tộc nhân chết thảm, nghe lấy tộc nhân tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn lúc này đến cỡ nào phẫn nộ, cũng liền có thể tưởng tượng được. Nhưng lại thế nào phẫn nộ, tại ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu, một màn kia nồng đậm kiên kỵ vẫn như cũ không cách nào che giấu. Bá thể cùng thánh thể là trời sinh tự địch, đại thành thánh thể thực lực đáng sợ đến cỡ nào, bọn hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nếu như chỉ là một vị đại thành thánh thể, bọn hắn thực ra cũng sẽ không thái quá kiên kỵ, chết trong tay bọn hắn đại thành thánh thể đã không chỉ một vị. Nhưng trước mắt vị này đại thành thánh thể lại không giống, bởi vì đây là một vị đã chứng đạo thành đế đại thành thánh thể. Bá thể thực ra cùng thánh thể một dạng, vốn có cường đại thể chất đồng thời, cũng bởi vậy đã mất đi chứng đạo thành đế khả năng. Trước mắt vị này đại thành thánh thể phá vỡ bản thân gông cùm xiềng xích, đã cường đại đến loại trình độ nào, quả thực không cách nào tưởng tượng. Huống chi, ngoại trừ đại thành thánh thể bên ngoài, một thế này còn có một vị hư không đại đế. Hư không đại đế cùng đại thành thánh thể là bản thân, đã sóng vai mà chiến, cái này tại trong vũ trụ sớm đã không phải là cái gì bí mật. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn tự nhiên không muốn cùng đại thành thánh thể một trận chiến, chung sống hòa bình chẳng lẽ không tốt sao? Giết! Dương Kình vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân sát ý bành trướng, khi nhìn đến ba vị đại thành bá thể một khắc này, lửa giận của hắn đã không cách nào áp chế. Bởi vì tại một vị đại thành bá thể trong tay có một cái bảo luân, xích hồng như máu, phía trên có 6 cái thế giới xoay tròn. Tại bảo luân bên trên, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, cùng hắn đồng căn đồng nguyên, đó là một vị đại thành thánh thể a. Một vị đại thành thánh thể bị đại thành bá thể chém giết, huyết nhục bị luyện chế thành một kiện binh khí, đúng là cái kia bảo luân. Đối với bất luận cái gì đại thành thánh thể mà nói, đây đều là lớn lao vũ đủ. Không có gì đáng nói, chỉ có tiên huyết mới có thể rửa sạch sỉ đủ, trước mắt cái này ba cái đại thành bá thể đều phải chết. Kinh thiên kiếm phá toái hư không, kinh thế kiếm mang thông thiên triệt địa, biến thành một cái sáng chói tinh hà, ngang ngược giữa thiên địa. Chết đi cho ta. Ba vị đại thành bá thể đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân ngưng tụ chí cường thần tắc, giắt tay thẳng hướng Dương Kình. Một vị đại thành bá thể tế ra bảo luân, 6 cái thế giới xoay tròn, tựa như thế giới chân thật, đồng loạt trấn áp mà đến. Một vị khác đại thành bá thể toàn thân có chí cường thần tắc xung ra, biến thành phá thiên thần đao, ngưng tụ pháp tắc cực điểm, phách trảm mà đến. Vị cuối cùng đại thành bá thể nổi giận gầm lên một tiếng, bá thể 9 loại thân hình đều hiện, dung hợp làm một, biến thành một tôn chiến tiên. Ba vị đại thành bá thể đều đánh ra cái thế một kích, ngưng tập hợp một chỗ, phô thiên cái địa chấn áp mà đến, quả thực kinh khủng vô biên. Cho dù là chí tôn, đối mặt ba vị đại thành bá thể riêng phần mình bày ra kinh thế thủ đoạn, chỉ sợ cũng phải vẻ mặt của biến. Đại thành thánh thể có thể khiêu chiến đại đế, đây cũng không phải là một câu nói ngoa, câu nói này đặt ở đại thành bá thể trên thân đồng dạng áp dụng. Thấy đế không bái, các ngươi chân mệnh đã mất. Đại thành bá thể đem hắn xem như đại thành thánh thể rồi. Hắn là đại thành thánh thể không sai, nhưng hắn đồng dạng cũng là nhân tộc đại đế. Nhục đế giả, chết. Dương Kình không tránh không né, một kiếm bắt ngang thiên địa, diễn dịch khai thiên tích địa chi tạo hóa, giống như cái thế thần ma thức tỉnh, bá khí cái thế. Thông thiên triệt địa kiếm chạm qua bá thể chín đại thần hình ngưng tụ mà thành chiến tiên, một kiếm phá diệt chi. Kiếm thế không ngừng, tiếp tục chém về phía phá thiên thần đao, trong khoảnh khắc, phá thiên thần đao vỡ vụn, biến thành điểm điểm quang vũ tiêu tán. Thông thiên triệt địa kiếm hướng về phía trước, vòng qua bảo luân, nhắm thẳng vào cuối cùng một tôn đại thành bá thể cánh tay, kiếm ý bén nhọn nhường hắn không rét mà run. Vào giờ khắc này, vị kia đại thành bá thể ngửi được khí tức tử vong, dựa vào bản năng, hắn buông bên trong bảo luân. Dương Kình một tay lấy bảo luân nắm ở trong tay, huyết mạch khí tức tương liên truyền đến, hắn phảng phất có thể cảm giác được một vị đại thành thánh thể tại bi thương. Tiền bối xin yên nghỉ, hôm nay qua đi, thế gian sẽ không còn bá thể nhất tộc. Dương Kình nói ra. Tại bảo luân bên trong, hắn cảm giác được đại thành thánh thể kinh lịch, tại một trận chiến kia bên trong, đại thành thánh thể cũng không phải bại bởi đại thành bá thể, mà là bại bởi thời gian. Đi vào lúc tuổi già sức yếu, không còn trạng thái đỉnh phong, tại cái kia một tại chỗ trong quyết đấu, đại thành thánh thể mới có thể bại. Dường như minh bạch Dương Kình lời nói, bảo luân chấn động, mơ hồ ở giữa, một vị đại thành thánh thể thân ảnh xuất hiện. Giết. Nhưng vào lúc này, vị thứ tư đại thành bá thể xuất hiện, thừa dịp Dương Kình cùng ba vị đại thành bá thể đối bính thời điểm, đột nhiên xuất thủ tập kích. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị đại thành bá thể cưỡng ép áp chế khoái động khí huyết, lần nữa bạo phát ra cái thế một kích. Ngươi cho rằng bản đế không có phát hiện ngươi? Dương Kình cười lạnh một tiếng. Bá thể tổ tinh đến cùng có mấy vị đại thành bá thể, coi hắn thần niệm bao phủ bá thể tổ tinh lúc, đã sớm liếc qua tới ngay. Còn muốn núp trong bóng tối đánh lén, quả thực ngu không ai bằng. Tại cái kia vị đại thành bá thể xuất thủ đánh lén trong nháy mắt, hắn đã huy động lục đạo luân hồi quyền, cùng trong tay bảo luân sinh ra cộng minh. Đại thành thánh thể thân ảnh xuất hiện, cùng hắn cùng một chỗ huy động lục đạo luân hồi quyền, 6 cái đại thế giới hiện hiện, chấn áp cả côn. Ầm ầm. Một quyền này bên trong ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn, phá hết và pháp, đơn giản mà trực tiếp, bá đạo mà lại bạo lực, đem hết thể đều đánh sập. Xuất thủ đánh lén vị kia đại thành bá thể bị đánh sập, ngay cả mặt khác ba vị đại thành bá thể cũng không thể ngoại lệ. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Tại bá đạo vô biên một quyền dưới, bốn vị đại thành bá thể không quanh thân nhuốm máu, nhục thân gần như sụp đổ. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn nhưng căn bản hoàn mỹ để ý bản thân tương thế. Nhìn xem cái kia đạo giống như thần giống như ma đồng dạng thân ảnh, bốn vị đại thành bá thể đều ánh mắt ngốc trệ, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tại chính diện giao phong bên trong, bốn người bọn họ liên thủ, thế mà trực tiếp bị đại thành thánh thể đánh sập. Chứng đạo thành đế về sau, đại thành thánh thể thực lực đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy rồi. Chương 69, chém giết bá thể, cử thế vô địch. Chương 69, chém giết bá thể, cử thế vô địch. Dương Kình vẻ mặt lạnh lùng, đấm ra một quyền, thiên địa nứt thành bốn mảnh, kinh thế quyền quang trở thành thế gian duy nhất. Cái gì bá thể nhất tộc chín đại thần hình? Cái gì bá thể nhất tộc cường đại nhục thân? Cái gì bá thể nhất tộc cái thế sát chiêu? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo, đơn giản mà lại bá đạo một quyền, trực tiếp đánh sập hết thảy. bốn vị đại thành bá thể đều kịch liệt thở dốc, nhục thân gần như sụp đổ, tiên huyết nhỏ xuống tinh không, khắp khuôn mặt là hoảng sợ.
Đúng.
Vào giờ khắc này, bốn vị đại thành bá thể đều cảm giác được nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Bọn hắn cảm giác chính mình cũng không phải là tại đối mặt một vị đại thành thánh thể, mà là một vị bất bại ma thần, giáng lâm nhân gian chân tiên. Quá cường đại, khó mà hình dung cường đại. Thực lực của hai bên căn bản không tại cùng một cấp bậc phía trên. Đây chính là đại thành thánh thể chứng đạo thành đế về sau thực lực. Không thành đạo, lại sao có thể hiểu được đại đế cường đại? Dương Kình lạnh lùng nói ra. Nếu như hắn còn chưa chứng đạo thành đế, đối mặt bốn vị đại thành bá thể vây công, cũng chỉ có thể rơi vào khẩu chiến. Ỷ vào chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong, tinh khí dồi dào, khí huyết hùng hậu, cũng có thể đem bốn vị đại thành bá thể chậm rãi ma diệt. Nhưng hắn đã chứng đạo thành đế, chỗ nào sẽ còn rơi vào khẩu chiến? Bốn vị đại thành bá thể liên thủ lại có thể thế nào? Chính diện giao phong, quyết đấu đỉnh cao, hắn chỉ cần một quyền, liền có thể đem bốn vị đại thành bá thể toàn bộ đánh băng. Chiến đấu kế tiếp căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, làm Dương Kình một quyền đem một vị đại thành bá thể đánh chia năm xẻ bảy, đại thành bá thể nhóm hỏng mất. Bọn hắn căn bản nhìn không đến bất luận cái gì thủ thắng hy vọng, bóng ma tử vong bao phủ bọn hắn, nhường bốn vị đại thành bá thể chỉ có thể chật vật chạy trốn. Không, một thế này vì sao lại xuất hiện như vậy một vị yêu nghiệt? Một vị đại thành bá thể gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng, hắn nghĩ hết biện pháp, cái này trường tồn cùng thế gian 5 tháng dài đằng đẵng, còn chưa nhìn thấy thành tiên lộ mở ra, còn chưa nhìn thấy hy vọng thành tiên, hắn lại có thể nào cam tâm như vậy vẫn lạc? Nhưng ở Kình Tiên kiếm kinh thế kiếm mang dưới, nhục thể của hắn, nguyên thần của hắn, trong khoảnh khắc liền bị ma diệt. Cái thế sức mạnh to lớn dưới, hắn liền gây dựng lại nhục thân đều không thể làm được, chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng hồi phi yên diệt. Còn lại ba vị đại thành bá thể liếc nhau, đồng thời phát ra thở dài một tiếng, phản phất đã ý thức được vận mệnh của mình. Giết! Dương Kình vẻ mặt lạnh lùng, Kình Thiên kiếm quang trước nay chưa có hưng hực, mang theo căm giận ngút trời, phô thiên cái địa bao phủ ba vị đại thành bá thể. Một vị đại thành bá thể hôi phi yên diệt, kế tiếp là vị thứ hai, đại thành bá thể vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng vào lúc này lộ ra như thế một cười. Làm vị cuối cùng đại thành bá thể hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có nhất đạo vĩ nạn thân ảnh đứng sừng sững ở vũ trụ tinh không ở giữa. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt giống như điện, thân thể hùng tráng giống như bất bại ma thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Dương Kình một kiếm chém ra, kinh thế kiếm quang phá vỡ vĩnh hằng, nhường bá thể tổ tinh biến thành chói lọi khói lửa. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bá thể tổ tinh mặc dù không là sinh mệnh cấm khu, nhưng lại cùng sinh mệnh cấm khu không khác, uy chấn vũ trụ, không người dám tiếp cận. Nhưng kể từ hôm nay, bá thể tổ tinh rốt cuộc không còn tồn tại, triệt để biến mất khỏi thế gian rồi. Khi thấy cái này rung động lòng người một màn, vũ trụ vạn linh không kiếp sợ, to lớn tiếng ồn ào tràn ngập tại trong vũ trụ. Kinh thiên đại đế san phẳng rồi bá thể tổ tinh, đại thành bá thể từ đây trở thành lịch sử, thế gian lại không bá thể nhất tộc. Không thể tưởng tượng nổi. Tại chứng đạo thành đế về sau, kinh thiên đại đế thế mà trở nên cường đại như thế, thế gian còn có ai là đối thủ của hắn? Lấy một địch bốn, nhẹ nhõm đem đối thủ đánh tan, sức chiến đấu cỡ này đã kinh thiên, thế gian lại vô địch tay. Tại kinh thiên đại đế thành đạo về sau, tất cả mọi người đang suy đoán kinh thiên đại đế thực lực, không cho rằng kinh thiên đại đế cử thế vô địch. Dù sao, có thể đánh phá thánh thể không cách nào thành đạo ma chú, hay là tại đã có người thành đạo thời đại lại cưỡng ép chứng đạo thành đế. Vô luận như thế nào nghĩ, kinh thiên đại đế bây giờ đều cần phải vô cùng cường đại. Nhưng kinh thiên đại đế đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào, cũng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, một mực không có một cái nào kết luận. Dù sao, kinh thiên đại đế dạng này cường giả chưa hề xuất hiện qua, ai cũng không biết kinh thiên đại đế đã đạt tới loại tầng thứ nào. Nhưng ở sau trận chiến này, tất cả tranh luận đều biến mất, kinh thiên đại đế xa so với tất cả mọi người tưởng tượng còn cường đại hơn. Bốn vị đại thành bá thể liên thủ, cái này là cỡ nào lực lượng đáng sợ, liền xem như đương thời đại đế, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ một hai. Nhưng bốn vị đại thành bá thể tại kinh thiên đại đế trước mắt lại không chịu nổi một kích, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị toàn bộ chém giết. Kinh thiên đại đế trong trận chiến này bày ra thực lực quả thực không cách nào tưởng tượng, đủ để cùng trong truyền thuyết những cái kia cái thế các cường giả sánh vai. Thần thoại thời đại đế tôn, thái cổ thời đại bất tử thiên hoàng, thời đại hoang cổ ngoan nhân đại đế kinh thiên đại đế tại chứng đạo thành đế về sau, đã cường đại đến đủ để cùng những này cái thế cường giả sánh vai. Tất cả mọi người không khỏi có chút thất thần, có như vậy một cái thế cường giả quật khởi, bọn hắn có lẽ có thể chứng kiến một cái không thể tưởng tượng nổi thời đại. Hắn quả nhiên so trước kia cường đại quá nhiều, ta cũng nên cố gắng. Cơ Hư không tự lẩm bẩm nói ra. Vô luận là Dương Kình đi chinh chiến địa phủ, vẫn là đi chinh chiến bá thể tổ tinh, hắn đều có chút chú ý, thậm chí làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng ở Dương Kình xuất thủ về sau, hắn liền hiểu, hắn đã hoàn toàn không có xuất thủ tất yếu. Tại Dương Kình chứng đạo thành đế về sau, hắn cảm giác được Dương Kình so trước đó càng thêm cường đại, hơn nữa còn là cường đại hơn nhiều. Nhưng Dương Kình thực lực hôm nay đến cùng như thế nào, hắn thực ra cũng hiểu rõ, chỉ là nhường hắn cảm giác được áp lực vô hình. Tại Dương Kình cùng bốn vị đại thành bá thể một trận chiến bên trong, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Dương Kình đã cường đại đến trình độ như vậy. Mặc dù không nguyện ý tự coi nhẹ mình, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, nếu như cùng Dương Kình đỉnh phong một trận chiến, bại hẳn là sẽ là hắn. Nói cách khác, Dương Kình thực lực hôm nay đã ngự trị ở bên trên hắn. Cái này cũng không nhường hắn chán nản, ngược lại là kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn, nhường hắn có tu luyện động lực. Hắn tự nhận là không kém gì bất luận kẻ nào, Dương Kình bây giờ mặc dù dẫn trước hắn một bước, nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào tiếp tục đi lên. Đấu với trời kỳ nhạc vô tận, đấu với đất kỳ nhạc vô tận, đấu với người, đồng dạng kỳ nhạc vô tận. Một thế này, có thể có Dương Kình như vậy một vị đối thủ cái này không phải là không một chuyện may mắn. Huống chi, hắn tâm nguyện còn chưa hoàn thành, nếu như không thể triệt để san bằng các đại cấm địa sinh mệnh, hắn dựa vào cái gì tự xưng là nhân tộc đại đế? Cơ Hư Không rất nhanh liền bắt đầu bế quan tu luyện, đắm chìm trong cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện, hướng về cảnh giới càng cao hơn không ngừng leo lên. Một bên khác, Dương Kình chém giết đại thành bá thể, phá diệt bá thể tổ tinh về sau, đã lần nữa đi tới cái kia người trẻ tuổi trước mặt. "Ta muốn đem đại thành thánh thể an táng tại Bắc Đấu tinh vực, các ngươi mạch này có thể bái nhập môn hạ của ta." Dương Kình nói ra. Mỗi một vị đại thành thánh thể đều đã huyết chiến thương cùng, bình định hắc ám náo động, Bắc Đấu tinh vực thì là đại thành thánh thể chinh chiến nhiều nhất địa phương. Đem đại thành thánh thể an táng tại Bắc Đấu tinh vực, là vì một ngày kia, nhường đại thành thánh thể nhìn thấy hắn san bằng các đại cấm địa sinh mệnh. Tới lúc đó, chắc hẳn đại thành thánh thể dưới suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt đi. Chương 70, phản bản quy nguyên, huyết mạch phản tổ. Chương 70, phản bản quy nguyên, huyết mạch phản tổ. Bắc Đấu tinh vực, Dương Kình dùng thủ đoạn nghịch thiên phản bản quy nguyên, đem bảo luân một lần nữa biến thành đại thành thánh thể thi thể. Một cái to lớn thạch quan xuất hiện tại thánh nhai biên giới vị trí, cùng một vị khác đại thành thánh thể thạch quan đặt song song. Các đại cấm địa sinh mệnh đã biến mất khỏi thế gian không thấy, coi như hắn mong muốn san bằng các đại cấm địa sinh mệnh, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng hắn tin tưởng, đây hết thảy chỉ là tạm thời, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ tìm được các đại cấm địa sinh mệnh. Thực lực mới là căn bản, chỉ cần hắn đủ cường đại, các đại cấm địa sinh mệnh giấu lại sâu, cũng đem không chỗ che thân. Tới lúc đó, hắn sẽ xách theo các chí tôn đầu lâu để tế điện đại thành thánh thể, cảm thấy an ủi đại thành thánh thể trên trời có linh thiêng. Đa tạ đại đế bang tiên tổ báo thù rửa hận. Sau lưng Dương Kình, đứng đấy một người trẻ tuổi, đúng là đại thành thánh thể hậu duệ, họ Dương, tên Thần. Lúc này, Dương Thần chính nhất vẻ mặt sùng bái nhìn xem Kình Thiên đại đế, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng cảm kích. Kình Thiên đại đế chém giết bốn vị đại thành bá thể, phá diệt bá thể tổ tinh, vì hắn tiên tổ báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho hắn đối Kình Thiên đại đế cảm động đến rơi nước mắt, cho dù lấy cái chết tương báo, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, Kình Thiên đại đế thế mà sẽ thu hắn làm đồ. Kình Thiên đại đế là cỡ nào cường giả? Tại chém giết đại thành bá thể trong trận chiến ấy, Kình Thiên đại đế cho thấy không có gì sánh kịp chiến lực, đủ để sánh vai bất luận cái gì các bậc tiền bối. Xem khắp toàn bộ vũ trụ, ai cũng sẽ không lại chất vấn Kình Thiên đại đế thực lực, không cho rằng một thế này dùng Kình Thiên đại đế vi tôn. Có thể bái tại Kình Thiên đại đế môn hạ, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được vô thượng cơ duyên. Hắn thế mà có thể bái tại Kình Thiên đại đế môn hạ, đây quả thực là thiên hạ rất địa bánh, kém chút chẳng bao lâu đem hắn đập choáng. Ta trước giúp ngươi gột rửa toàn thân, nhường ngươi huyết mạch phản tổ, thành là chân chính thánh thể. Dương Kình nói ra. Nhìn trước mắt Dương Thần, hắn phảng phất thấy được đã từng chính mình, lúc trước hắn cũng là như thế bái sư. Thánh thể nhất mạch tương thừa, sư phụ có thể không chút nào giữ lại dạy bảo hắn, hắn tự nhiên có thể không chút nào giữ lại dạy bảo một vị khác thánh thể. Đang khi nói chuyện, hắn đã duỗi ra đại thủ, đặt tại Dương Thần trên đỉnh đầu, cái thế sức mạnh to lớn ầm vang một phát. Trong khoảnh khắc, Dương Thần toàn thân huyết mạch sôi trào, màu đỏ bên trong trộn lẫn lấy dòng máu màu vàng nóng như ẩn như hiện. Nếu như là thuần túy thánh thể, tại còn chưa đại thành trước đó, huyết dịch nhưng thật ra là kim sắc, đây cũng là thánh thể rõ ràng nhất tiêu chí. Dương Thần tiên huyết đại bộ phận đều là hồng sắc, chỉ là trộn lẫn lấy một chút kim sắc, không thể nghi ngờ chứng minh Dương Thần thánh thể huyết mạch cũng không thuần khiết. Cái này thực ra đồng thời không kỳ quái, tại một đời lại một đời trong truyền thừa, thánh thể huyết mạch sẽ dần dần bị pha loãng rơi. Không thuần chính thánh thể so phàm thể cường đại, nhưng cùng chân chính thánh thể so ra, kém lại không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ cũng không phải thời đại hậu hoang cổ, thiên địa quy tắc đại biến, thánh thể bị thiên địa hạn chế, biến thành không cách nào tu hành phế thể chất. Tại thời đại hoang cổ, thánh thể được thiên địa chiếu cố, có thể nói là thượng thiên sủng nhi, là một loại tuyệt thế vô song thể chất. Dương Kình từ trong cơ thể của mình bức ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào Dương Thần thể nội, trợ Dương Thần gột rửa toàn thân tinh huyết. Trong khoảnh khắc, Dương Thần toàn thân huyết dịch xảy ra kịch liệt biến hóa, màu đỏ ngay tại tiêu tán, kim sắc biến đến mức dị thường sáng chói. Sau một lát, Dương Thần trên thân đã lại không cái gì dòng máu màu đỏ, thay vào đó là sáng chói kim sắc huyết dịch. Huyết mạch phản tổ. Từ đây bắt đầu, Dương Thần chính là một vị chân chính thánh thể, chỉ phải cố gắng tu luyện, tương lai tuyệt đối có thánh thể đại thành hy vọng. Tới lúc đó, thế gian chẳng những sẽ có hai vị nhân tộc đại đế, hơn nữa còn đem nhiều một vị đại thành thánh thể. San bằng các đại cấm địa sinh mệnh hy vọng không thể nghi ngờ đem tăng nhiều. Năm tháng dài dằng dặc, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, toàn bộ vũ trụ đều rất bình tĩnh, một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Đối với vũ trụ vạn linh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái không thể tưởng tượng nổi thời đại, bởi vì thế gian lại không sinh mệnh cấm khu. Lúc trước một đoạn thời gian rất dài bên trong, các đại cấm địa sinh mệnh liên tiếp khôi phục, hắc ám náo động thỉnh thoảng liền sẽ quét sạch toàn bộ vũ trụ. Nếu không có chín đại thánh thể liên tiếp xuất thế, huyết chiến tương cùng, lắng lại hắc ám náo động, còn không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Nhưng này vẫn là nhất đoạn náo động tuyết nguyệt, trong vũ trụ vô số sinh linh lo sợ bất an, sợ có một ngày liền sẽ có tai nạn giáng lâm. Hiện nay triệt để không đồng dạng, tùy theo các đại cấm địa sinh mệnh biến mất khỏi thế gian, hắc ám náo động cũng theo đó không còn tồn tại. Không cần lại lo lắng hắc ám giáng lâm, vũ trụ vạn linh vui vẻ phồn vinh, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất thời đại. Đương nhiên, đối với những cái kia hữu chí thành đạo thiên kiêu nhóm mà nói, thời đại này không thể nghi ngờ là làm người tuyệt vọng. Một vị đại đế tại thế, áp chế thiên địa vạn đạo đã đầy đủ kinh khủng. Chúng chi còn là hai vị đại đế cùng tồn tại nhất thế. Thiên địa vạn đạo áp chế quả thực không cách nào tưởng tượng, rất nhiều người suy đoán, loại này áp chế đoán chừng sẽ kéo dài rất nhiều năm. Nói cách khác, cho dù Kình Thiên đại đế cùng Hư Không đại đế tọa hóa trong năm tháng, thiên địa vạn đạo áp chế cũng sẽ kéo dài rất nhiều năm. Dưới loại tình huống này, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chỉ sợ đều không người có thể chứng đạo thành đế rồi. nguyên nhân chính là như thế, những cái kia hữu chí chứng đạo thành đế thiên tiêu nhóm, không thể không đem bản thân phong ấn, đợi đến thích hợp thời đại lại xuất thế lần nữa. Đảo mắt chính là mấy trăm năm đi qua, đám chìm trong tu luyện Dương Kình cũng không quên dạy bảo chính mình đệ tử Dương Thần. Dương Thần tốc độ tu luyện cũng không tính nhanh, hơn 100 tuổi thời điểm vừa mới tu thành thánh nhân, cùng lúc trước Dương Kình căn bản không có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, năm gần hơn 100 tuổi, liền có thể tu luyện tới tiên đại tứ trọng thiên thánh nhân chi cảnh, đã coi như là ngút trời kỳ tài. Tại tu luyện đạt được về sau, Dương Thần đã rời đi thánh ngay, ra ngoài sông sáo, dùng tôi luyện bản thân. Một ngày này, Dương Kình dường như cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có một sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt cục hoàn thành sao? Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Sau một khắc, dưới chân của hắn sinh ra kim quang đại đạo, phô thiên cái địa kéo dài hướng vũ trụ, quán thông hai chòm sao lớn. Chỉ là chớp mắt thời gian, hắn đã từ Bắc Đấu tinh vực đi tới Tử Vi tinh vực, xuất hiện ở Thái Âm thần miếu bên trong. Đây là hắn lúc trước tự tay thành lập thần miếu, dùng cho thu thập tín ngưỡng chi lực, làm Thái Âm nhân hoàng tạo nên tín ngưỡng thân. Trải qua mấy trăm năm, hắn rốt cục cảm giác được tín ngưỡng chi lực sôi trào, Thái Âm nhân hoàng tín ngưỡng thân muốn xong rồi. Bái kiến Kình Thiên đại đế. Thái Âm thần giáo giáo chủ một mặt kích động xuất hiện tại Dương Kình trước mắt, rất cung kính thi lễ một cái. Lúc này không giống ngày xưa, hắn chưa hề muốn qua ngày đó ngẫu nhiên gặp một vị thánh thể, thế mà có thể trở thành hôm nay Kình Thiên đại đế. Trên thực tế, cũng chưa qua đi bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng mới 1000 năm không đến mà thôi. Vẹn vẹn 1000 năm thời gian, từ thánh thể đến đại thành thánh thể, từ đại thành thánh thể đến Kình Thiên đại đế, sáng lập truyền kỳ bất hủ. Ta đến giúp người hoàng ngưng tụ tín ngưỡng thần. Dương Kình nói ra. Thái Âm thần miếu bên trong tín ngưỡng chi lực đã sôi trào, từ lượng biến đến chất biến, Thái Âm nhân hoàng cũng nên ngưng tụ tín ngưỡng thần. Trong khoảng thời gian này, hắn nghiên cứu bất tử đạo nhân đã có không ít thu hoạch, vừa vận trợ Thái Âm nhân hoàng một chút sức lực. Chương 71, thủ đoạn nghịch thiên, tố nhân hoàng tín ngưỡng thần. Chương 71, thủ đoạn nghịch thiên, tố nhân hoàng tín ngưỡng thần. Bắt đầu tinh vực, Thái Âm thần miếu, tín ngưỡng chi lực quần quật mà đến, quang huy sáng chói như mưa. Nói như vậy, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực là một kiện phi thường gian nan sự tình, thường thường yêu cầu hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Nhưng Thái Âm nhân hoàng lại không giống, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể nói nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một mặt là bởi vì Thái Âm nhân hoàng danh truyền thiên cổ, công che bản thế, đối nhân tộc có chắc việc cống hiến, đến nay vẫn bị nhân tộc chố ghi khắc. Chỉ cần còn có người tâm niệm Thái Âm nhân hoàng, đồng thời tế tự Thái Âm nhân hoàng, cho dù cách xa thiên sơn và thủy, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ quần quật mà đến. Một phương diện khác, nhưng thật ra là bởi vì Dương Kình, năm đó hắn tự thân lập Thái Âm thần miếu, đồng thời dùng bản thân thần niệm làm dẫn, làm Thái Âm nhân hoàng tiếp dẫn tín ngưỡng chi lực. Tùy theo hắn đăng thiên mà lên, chém giết nhiều vị chí tôn, đặc biệt là hắn chứng đạo thành đế về sau, đã trở thành cả thế gian đều chú ý tồn tại. Hắn đã nói, giống như đại đạo thần ôn, xem khắp toàn bộ vũ trụ, ai dám không coi trọng. Thanh âm của hắn đã truyền khắp vũ trụ, nói nhân tộc đều muốn tế tự Thái Âm nhân hoàng, thế là những năm gần đây tế tự Thái Âm nhân hoàng người càng ngày càng nhiều. Một lời mà định cả thôn. Tùy theo tín ngưỡng chi lực quần quật mà đến, Thái Âm thần miếu trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ lượng lớn tín ngưỡng chi lực, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dương Kình một bước vào Thái Âm thần giáo bên trong, vô thượng thần niệm bộc phát, đóng lại lượng lớn tín ngưỡng chi lực, hướng về Thái Âm nhân hoàng kim thân tượng nặng ngưng tụ. Thái Âm nhân hoàng, hồn này trở về. Dương Kình gầm lên giận dữ, âm thanh chấn vũ trụ bát hoàng, dung chuyển tam giới lục đạo, giống như đại đạo thanh âm, vang vọng tại toàn bộ trong vũ trụ. Tín ngưỡng chi lực triệt để sôi trào, từ vũ trụ các nơi quần quật mà đến, tựa như vô số đạo sáng chói ngân hà, thủy lạc cửu thiên. Kình Thiên đại đế đây là đang làm gì? Động tĩnh lớn như vậy lập tức đưa tới vô số người chú ý, nhìn thấy xuyên qua toàn bộ vũ trụ dị tượng, tất cả mọi người không khiếp sợ không tên. Kình Thiên đại đế mỗi một lần xuất thủ, không khỏi là cải biến thế gian cách cục sự kiện lớn, lần này lại là bởi vì cái gì? Chỉ là, các đại cấm địa sinh mệnh đã biến mất không thấy gì nữa, bá thể tổ tinh cũng tan vỡ, Kình Thiên đại đế còn có thể làm gì? Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ không tên thời điểm, Thái Âm thần miếu bên trong, không thể tưởng tượng nổi biến hóa ra hiện. Nhất đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, thân hình cao lớn, vai hùng vĩ ngạn, có một loại cái thế phong thái, rung động trong nhân thế. Làm đạo này thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, chư thiên đều đang lay động, chúng sinh linh hồn đều đang run rẩy, chư thiên tinh thần cùng nhau lay động. Không có bất kỳ cái gì động tác đặc biệt, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tóc đen áo choàng, tự nhiên mà đứng, liền có một loại uy thế vang dội của kim. Từ Tử Vi tinh vực bắt đầu, vô số nhân tộc tất cả đều không tự chủ quỳ rạp trên đất, phản phất là một loại bản năng, không cách nào kháng cự loại này uy nghiêm. Thái Âm nhân hoàng sống lại. Đây là một loại nguồn gốc từ huyết mạch cùng sâu trong linh hồn kính sợ, phản phất là đối mặt với một tôn chí cao vô thượng thần minh đồng dạng. Bởi vì đó là Thái Âm nhân hoàng a. Thái cổ thời đại, nhân tộc suy nhược, một lần biến thành thái cổ vạn tộc đồ ăn, suýt nữa diệt tộc, tình huống có thể nói tràn ngập nguy hiểm. Là Thái Âm nhân hoàng hành không xuất thế, giống như khai thiên tích địa bình thường, tại gần như không thể nào tình huống dưới chứng đạo thành hoàng. Dùng sức một mình dẹp điên vũ nội, thay đổi nhân tộc suy nhược cục diện, cái này vì nhân tộc tại thời đại hoang cổ hưng thịnh đặt cơ sở vững chắc. Vào giờ khắc này, tín ngưỡng chi lực triệt để sôi trào, Thái Âm nhân hoàng thân thể tăng gọn, cao không biết hắn mấy vạn trượng, đứng sừng sững ở vũ trụ tinh hà ở giữa. Nhìn thấy tôn này thân ảnh cao lớn, vô số trong lòng người nhấc lên sóng lớn ngập trời, nội tâm bành trướng, thật lâu khó khăn lấy lắng lại. Bọn hắn căn bản không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, Thái Âm nhân hoàng thế mà lại xuất hiện thế gian. Cho dù thế gian còn có rất nhiều cùng Thái Âm nhân hoàng tương quan truyền thuyết, vô số người còn tại truyền tụng nhân hoàng chi danh, nhưng Thái Âm nhân hoàng dù sao cũng là thái cổ thời đại cường giả. Rất nhiều người cũng có thể cảm giác được, cái này cùng lần trước tình huống không giống, Thái Âm Nhân Hoàng cũng không phải là thần chi niệm, cùng chân chính sinh linh không khác nhau chút nào. Thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, Thái Âm Nhân Hoàng lại làm sao có thể tái hiện thế gian? Hẳn là bởi vì Kình Thiên Đại Đế, là Kình Thiên Đại Đế dùng thủ đoạn nghịch thiên, nhường Thái Âm Nhân Hoàng nghịch thiên trở về, tái hiện thế gian. Kình Thiên Đại Đế đã cường đại đến trình độ như vậy, ở nhưng đã có thể nghịch chuyển sinh tử. Dương Kình nhìn trước mắt Thái Âm Nhân Hoàng, vẻ mặt trang nghiêm, hai tay phá toái hư không, vô số phù văn hiện hiện, hướng về Thái Âm Nhân Hoàng bay đi. Ngưng. Dương Kình nổi giận gầm lên một tiếng, vô số phù văn sáng chói giống như quang vũ, biến thành nhất đạo chói lọi thần hồng, cuốn quanh ở Thái Âm Nhân Hoàng toàn thân. Hắn đã cùng Thái Âm Nhân Hoàng cùng một chỗ leo lên Tu Di Sơn, thấy được A Di Đà Phật Đại Đế tại tín ngưỡng một trên đường tạo nghệ. Vào lúc đó, hắn liền nhận lấy không ít dẫn dắt, tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên thấy được rất nhiều mức độ khó mà tin nổi. Về sau, hắn lại đem Bất Tử Đạo Nhân trấn áp tại trên thánh ngai, Bất Tử Đạo Nhân đại biểu cho Bất Tử Thiên Hoàng tại tín ngưỡng nhất đạo tạo nghệ. Những năm này hắn tại thánh ngai bế quan, vẫn luôn đang cố gắng nghiên cứu Bất Tử Đạo Nhân, tại tín ngưỡng nhất đạo bên trên tạo nghệ không ngừng tăng lên. Thái Âm Nhân Hoàng công che vạn cổ, cho dù là thần chi niệm tái hiện thế gian, vẫn như cũ tâm niệm nhân tộc, vì hắn chiếu sáng các đại cấm địa sinh mệnh hư thực. Hắn rốt cục chờ đến hôm nay, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ đầy đủ, nhường hắn có làm Thái Âm Nhân Hoàng tạo nên tín ngưỡng thân cơ hội. Ầm ầm. To lớn oanh minh âm thanh bên trong, Thái Âm Nhân Hoàng tín ngưỡng thân triệt để ngưng tụ, hoàng đạo pháp tắc hiện hiện, cổ hoàng chi uy tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Vào giờ khắc này, không có bất kỳ cái gì huyền niệm, vũ trụ vô số sinh linh không không xác định, Thái Âm Nhân Hoàng thật nghịch thiên trở về. Vẫn là kém một chút. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Thái Âm Nhân Hoàng tín ngưỡng thân đã ngưng tụ, trình độ nào đó tới nói, Thái Âm Nhân Hoàng đã tái hiện thế gian. Từ nay về sau, tín ngưỡng không ngừng, Thái Âm Nhân Hoàng bất diệt. Làm bóng tối bao trùm thế gian, kiếp nạn giáng lâm, chỉ cần thế nhân kêu gọi nhân hoàng chi danh, nhân hoàng liền sẽ hiển hóa, làm chúng sinh mà chiến. Nhưng Thái Âm Nhân Hoàng thần chi niệm là không có bất kỳ cái gì linh trí, chỉ là tín ngưỡng chi lực ngưng tụ, cũng không phải thật sự là sinh linh. Hắn thực ra cũng có thể tham khảo Bất Tử Thiên Hoàng phương pháp, nhường Thái Âm Nhân Hoàng thần chi niệm cầm giữ có sinh mệnh, thành là chân chính sinh linh. Nhưng tín ngưỡng thân cuối cùng chỉ là tín ngưỡng thân, cũng không phải thật sự là Thái Âm Nhân Hoàng, thành là sinh linh lại có thể thế nào? Huống chi, thành là chân chính sinh linh về sau, liền lại nhận thiên địa pháp tắc chế ước, không cách nào lại trường tồn tại thế. Mong muốn trường tồn cùng thế gian, cũng chỉ có thể giống Bất Tử Đạo Nhân một dạng, biến thành chí tôn, dùng ức vạn sinh linh kéo dài chính mình sinh mệnh. Thái Âm Nhân Hoàng nếu như dưới suối vàng có biết, tuyệt sẽ không hy vọng hắn làm như vậy. Ngược lại là A Di Đà Phật Đại Đế biện pháp có thể tham khảo, tuy là tín ngưỡng thân, nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó giữ lại một chút ý chí. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Thái Âm Nhân Hoàng thân thể cao lớn đã thu nhỏ, trong vũ trụ vô số dị tượng tiêu tán theo. Lúc này Thái Âm Nhân Hoàng là một cái giống như thần nam tử, oai hùng vĩ ngạn, tóc đen áo choàng, trong con ngươi để lộ ra vạn cổ khí tức. Ánh mắt sáng chói, bắn ra một vệt sáng, bao phủ Dương Kình toàn thân, vô số tin tức tùy theo tràn vào Dương Kình trong đầu. Thứ này lại có thể là Thái Âm Nhân Hoàng tại thành trên con đường tiên đạo cảm ngộ. Chương 72, cựu thế quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Chương 72, cựu thế quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Dương Kình chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi tinh mang từ ánh mắt của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, hắn đối Thái Âm Nhân Hoàng tín ngưỡng thân rất cung kính thi lễ một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Thái Âm Nhân Hoàng tín ngưỡng thân hai mắt vô thần, xem toàn thể đứng lên rất khô khan, đây là không có linh trí biểu hiện. Nhưng chính là như vậy một cái khô khan tín ngưỡng thân, lại đem Thái Âm Nhân Hoàng tại trên đường thành tiên cảm ngộ truyền cho hắn. Tín ngưỡng thân đồng thời không Thái Âm Nhân Hoàng ý chí, tự nhiên cũng liền không tồn tại Thái Âm Nhân Hoàng đủ loại ký ức. Đây là ẩn giấu tại Thái Âm Nhân Hoàng đục thân bên trong bí mật, là Thái Âm Nhân Hoàng để lại cho nhân tộc hậu bối biếu tặng. Năm đó, hắn đã cùng Cơ Hư Không liên thủ chinh chiến thành tiết lộ, tại trên đường thành tiên tìm được Thái Âm Nhân Hoàng tàn phá nhục thân. Về sau, hắn đem Thái Âm Nhân Hoàng tàn phá nhục thân đặt ở Thái Âm Thần Miếu bên trong, cùng Nhân Hoàng Kim Thân Tượng nạn hòa làm một thể. Bây giờ, hắn làm Thái Âm Nhân Hoàng tạo nên tín ngưỡng thân cùng Thái Âm Nhân Hoàng tàn phá nhục thân ở giữa sinh ra của mình. Thái Âm Nhân Hoàng biếu tặng bởi vậy xuất hiện, chỉ có thể nói nhất ẩm nhất chắc ở giữa, tự có thiên định. Đa tạ Nhân Hoàng, ngày khác ta tất nhiên sẽ lại giúp người hoàn một chút sức lực. Dương Kình kiên định nói ra, mong muốn lịch chuyển sinh tử, nhường Thái Âm Nhân Hoàng tái hiện thế gian, vô luận tại bất luận cái gì xem ra, cái này đều là chuyện không thể nào. Nhưng sự do người làm, hắn một mực tin tưởng vững chắc, chỉ cần bản thân đủ cường đại, rất nhiều nhìn như chuyện không thể nào đều lại biến thành khả năng. Cũng tỷ như lịch chuyển sinh tử, người bình thường làm không được, nhưng tiên đế lại có thể chiếu rọi chư thiên, từ bên trong dòng sông thời gian đem chết đi sinh linh phục sinh. Thái Âm Nhân Hoàng tín ngưỡng thân cơ giới giống như hướng Dương Kình nhẹ gật đầu, chậm rãi dung nhập vào Thái Âm Nhân Hoàng kim thân tượng nặng bên trong. Nhân Hoàng ấn tản ra ánh sáng mông lung sáng chói, Dương Kình có thể cảm giác được, cái này kiện cực đạo đế binh bên trong thần chỉ đang chậm rãi ngưng tụ. Ngay cả Nhân Hoàng ấn bên trên vết nứt cùng không chọn vẹn bộ phận, cũng đang phong thả khép lại, ngày nghỉ thời gian, Nhân Hoàng nhất định có thể tái hiện ngày xưa chi uy. Ngay tại Thái Âm Nhân Hoàng tín ngưỡng thân biến mất một khắc này, Dương Kình bên tai lần nữa truyền đến Thái Âm Nhân Hoàng thanh âm. Cẩn thận Bất Tử Thiên Hoàng. Đó cũng không phải Thái Âm Nhân Hoàng tín ngưỡng thân ở mở miệng nói chuyện, mà là một loại nguồn gốc từ linh hồn hò hét, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Năm đó, Thái Âm Nhân Hoàng chinh chiến thành tiên lộ có tiếc, sắp thành lại bại, vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, ngàn vạn năm có tiêu. Bất Tử Thiên Hoàng. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Hắn đã sớm suy đoán Thái Âm Nhân Hoàng chết cùng không chết Thiên Hoàng có quan hệ, hiện nay cuối cùng là được chứng minh. Tại Thái Âm Nhân Hoàng chinh chiến thành tiên lộ thời khắc mấu chốt, Bất Tử Thiên Hoàng xuất thủ đánh lén, này mới khiến Thái Âm Nhân Hoàng vẫn lạc tại trên đường thành tiên. Nếu không phải như thế, Thái Âm Nhân Hoàng coi như chinh chiến thành tiên lộ thất bại, cũng có rời khỏi cơ hội, mà không phải lưu lại tiếc nuối, thậm chí không cách nào hồn về quê cũ. Dương Kình vừa xài bước ra, kim quang đại đạo thông suốt vũ trụ, về tới Thánh Ngai, lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện, tiêu hóa Thái Âm Nhân Hoàng biểu tặng. Thái Âm Nhân Hoàng biểu tặng đứt quãng, cũng không liên tục, nội dung chủ yếu thực ra cũng không phải là cái gì minh sắc phương pháp tu hành. Giống như hết thể nội dung đều là Thái Âm Nhân Hoàng tại thành trên con đường tiên đạo thăm dò, còn có Thái Âm Nhân Hoàng một chút suy nghĩ cùng phỏng đoán. Nhất thế lại nhất thế lột xác, duy có thành công lột xác cửu thế, mới xem như viên mãn. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Thái Âm Nhân Hoàng thành đạo về sau, đời thứ nhất dùng phục dụng bất tử dược phương thức, thuận lợi sống thêm đời thứ hai. Nhưng ở đời thứ hai thời điểm, Thái Âm Nhân Hoàng đi lên con đường tiên, bằng vào bản thân năng lực, công việc ra đời thứ ba. Từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, có thể bước ra bước này cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị không khỏi là kinh tài tuyệt diễm. Nếu như còn có thể tiếp tục công việc ra đời thứ tư, đời thứ năm, Thái Âm Nhân Hoàng cũng có thể giống bất tử thiên hoàng bọn người mở dạng, đi đến hồng trần tiên lộ sắc con đường. Nhưng ở đời thứ ba lúc tuổi già, Thái Âm Nhân Hoàng cảm giác bản thân đã đến cực hạn, không cách nào lại công việc ra đời thứ tư. Thế là Thái Âm Nhân Hoàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, lựa chọn chinh chiến thành tiên lộ, hy vọng có thể dùng loại phương thức này thành tiên. Hắn thấy cũng không phải là Thái Âm Nhân Hoàng năng lực không đủ, mà là thành tiên đầu này đường đồng thời không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo, không có mỏ đá quá sông khả năng, tất cả mọi người chỉ có thể chậm rãi thăm dò, hoàn toàn không biết chính xác đường là cái gì. Cho dù là bất tử thiên hoàng cùng ngoan nhân đại đế dạng này cường giả, bây giờ cũng chỉ là trên đường, ý nguyên còn tại thăm dò bên trong. Nếu có người có thể nói cho Thái Âm Nhân Hoàng, chỉ cần có thể lột xác cửu thế, liền có thể tại vạn trượng trong thế gian thành tiên, lại sẽ như thế nào? Tại một con đường bên trên kiên định đi xuống, không có mê mang cùng chần chờ, chỉ có kiên định không thay đổi, Thái Âm Nhân Hoàng có thể thành công sao? Có lẽ có thể, có lẽ không thể, chuyện cho tới bây giờ, đã không có khả năng lại có đáp án, nhưng hắn tin tưởng khẳng định là có hy vọng. Mà cái này không thể nghi ngờ chính là hắn ưu thế lớn nhất. Hắn đã biết rồi chính xác con đường, không cần mê mang, không cần chần chờ, không cần lại đi nếm thử, chỉ cần kiên định không thay đổi đi xuống. Có lẽ ta có thể đi ra một cái không giống con đường ra tới. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Hắn mới vừa vận chứng đạo thành đế không bao lâu, tương lai thời gian rất lâu hắn đều sẽ ở vào đỉnh phong, hiện tại suy nghĩ những này thoạt nhìn gắn liền với thời gian còn sớm. Nhưng người không nghĩ xa, tất có lo gần. Thời gian là dễ dàng nhất bắt không được đồ vật, một vạn năm thoạt nhìn dài đằng đẵng, nhưng đối với đại đế mà nói, lại rất ngắn. Từ giờ trở đi, hắn không thể không từ hiện tại liền cân nhắc sau này đường. Theo hắn biết, mỗi người hồng trần tiên lộ sắc con đường đều là không giống, chỉ có phù hợp bản thân mới là trọng yếu nhất. Tựa như là bất tử thiên hoàng tắm rửa hoàng cùng máu của đế mà lột xác, ngoan nhân đại đế khai sáng bất diệt thiên công mà không ngừng lột xác. Nhưng hắn không khỏi đang nghĩ, hồng trần tiên lột xác con đường chẳng lẽ chính là duy nhất thành tiên lộ sao? Tại cái này vạn trượng trong thế gian, trừ phi giống chí tôn một dạng tự chém một đao, không phải vậy liền xem như đại đế cũng vô pháp trường sinh bất hủ. Các chí tôn đem hy vọng ký thác vào trên đường thành tiên, hy vọng đợi đến thời gian chính xác, địa điểm chính xác, từ đó giết vào tiên vực. Theo hắn biết, địa điểm chính xác liền đang phi tiên tinh, đến mức thời gian chính xác, khoảng cách bây giờ còn có mười mấy vạn năm thời gian. Nếu như thế đến xem, hắn ngoại trừ gặp may có trần tiên lộ sắc con đường, nhất thế lại nhất thế lộ sắc, giống như không có lựa chọn khác. Nhưng hắn nhưng là nắm giữ hỏa lân phi nhân vật mô bản, nhất thế tiếp lấy nhất thế lộ sắc, cửu thế lộ sắc mới coi như viên mãn, chẳng phải là quá lãng phí thời gian? Nếu như có thể một mực lộ sắc, dùng tốc độ tu luyện của hắn, nói không chừng chỉ cần nhất thế thời gian, liền có thể hoàn thành cửu thế lộ sắc. Vậy hắn vì cái gì còn muốn nhất thế lại nhất thế vất vả lộ sắc? Hồng trần tiên tiêu chuẩn chính là nhường bản thân lộ sắc đến cực hạn, từ đó nhường tuế nguyện không thêm thân, từ đó bắt đầu trường sinh bất hủ. Đến mức cựu thế lột xác, bất quá là đem chật vật hồng trần tiên lột xác con đường phân chia thành không cùng giai đoạn, từng điểm thuế trở nên cường đại. Nếu như hắn có thể một mực lột xác, không ngừng làm bản thân lớn mạnh, nhường tuế nguyện không thêm thân, hắn chẳng phải là cũng có thể trường sinh bất hủ? Tại vạn trượng trong thế gian trường sinh bất hủ, không phải hồng trần tiên, lại là cái gì? Cựu thế thực tế quá lâu, hắn chỉ tranh sớm chiều. Chỉ cần hắn có thể không ngừng lột xác, nhất thế cũng tương tự có thể thành hồng trần tiên. Đã như vậy, vậy liền từ bất tử thiên hoàng bắt đầu trước đi. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Chương 73, vào Tử Sơn, bất tử thiên hậu. Chương 73, vào Tử Sơn, bất tử thiên hậu. Đối với Hồng Trần Tiên mà nói, tam thế lột xác nhưng thật ra là ngắn ngủi, chỉ có thể coi là Hồng Trần Tiên lột xác mở đầu giai đoạn. Nhưng đối với Thái Âm Nhân Hoàng mà nói, tại tam thế dài dằng dặc thời gian bên trong, lại có thể thăm dò rất nhiều bất đồng con đường thành tiên. Thái Âm Nhân Hoàng đã nghiên cứu qua cổ lao thời đại phía trước con đường thành tiên, đã từng nghiên cứu qua thân thể bí cảnh duy nhất tu luyện. Bây giờ những này đều trở thành Thái Âm Nhân Hoàng biểu tạo, trở thành Dương Kình nghiên cứu con đường thành tiên tham khảo. Trong đó nhất làm cho hắn để ý không thể nghi ngờ là bất tử dược. Thái Âm Nhân Hoàng đã đối bất tử dược tiến hành qua thời gian rất lâu nghiên cứu. Thậm chí ngay cả Thái Âm Nhân Hoàng sở dĩ có thể thuận lợi công việc ra đời thứ ba, cũng cùng nghiên cứu bất tử dược đủ loại huyền bí có quan hệ. Bất tử dược phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Mỗi một gốc bất tử dược đều thật không đơn giản, từ xưa đến nay rất nhiều đế cùng hoàng đều đã nghiên cứu qua bất tử dược. Theo hắn biết, bất tử dược bên trong ẩn chứa thế gian đại bí, hư hư thực thực cùng tiền có quan hệ, thậm chí có thể là đã từng tiên vẫn lạc sau biến thành. Mong muốn thành tiên, há lại có thể không nghiên cứu tiên huyền bí? Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thế gian đã xuất hiện không ít bất tử dược, nhưng những ngày bất tử dược phần lớn đều đã rơi vào sinh mệnh cấm khu trong tay. Tùy theo sinh mệnh cấm khu biến mất trên thế gian, mong muốn lại tìm đến bất tử dược, không thể nghi ngờ chính là một kiện khó hơn lên trời sự tình. Hắn ngược lại là đã từng thu được một gốc bất tử dược sinh mệnh cổ thụ, nhưng cái này gốc bất tử dược đã bị hắn đưa cho cơ hư không. Hắn đồng thời không có chuẩn bị muốn về sinh mệnh cổ thụ, bất tử dược mặc dù cử thế khó tìm, nhưng thật nếu muốn tìm, hắn cũng không phải là không tìm được. Cũng tỉ như hắn lúc này đi tới địa phương, dùng một tòa tử sơn làm trung tâm, phụ cận nằm ngang chín đạo sơn lĩnh, tạo thành một chỗ phi phàm địa thế. Cửu Long bảo vệ nhất châu. Tận tiên địa biến hóa cực điểm huyền bí, cho dù xem khắp toàn bộ vũ trụ, tử sơn như vậy phi phàm địa thế cũng vô cùng hiếm thấy. Mà tại thái cổ thời đại, tử sơn đã bị một vị cái thế cường giả coi trọng, đồng thời lại trở thành vị này cái thế cường giả nơi tán thân. Bất tử thiên hoàng. Tử sơn đúng là bất tử thiên hoàng đế lăng, tại toàn bộ thái cổ thời đại, nơi này đều là thái cổ vạn tộc triều bái thánh địa. Lúc này, Dương Kình dạo bước tại trong tử sơn, các loại kinh khủng địa thế cùng trận văn ở trước mặt hắn tựa như là thùng rỗng đều to đồng dạng. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa đại điện trống trải bên trong, nơi này là tử sơn hạch tâm, cũng là bất tử thiên hoàng mai cốt chi địa. Nhưng ở đây lại dốc tuyết, thậm chí ngay cả một cỗ quan tài đều không có, lại càng không cần phải nói bất tử thiên hoàng thi cốt. Bất tử thiên hoàng bây giờ hiện đang tiến hành đáng sợ lột xác. Dương Kình tự lẩm bẩm nói ra. Bất tử thiên hoàng đương nhiên không chết, từ khai sáng thái cổ thời đại trường tồn cùng thế gian đến nay, một mực tại tiến hành đáng sợ lột xác. Theo hắn biết, thái cổ thời đại thời kỳ cuối đã xảy ra một trận khoáng thế thần chiến, có liên quan tới đường thành tiên, đã có không ít chí tôn tham dự trong đó. Nhân hoàng ấn đúng là tại cái này tại chỗ thần chiến bên trong vỡ vụn, liền cực đạo đế binh đều vỡ vụn, có thể nghĩ trận này thần chiến đến cùng khủng bố cỡ nào. Thần chiến phát sinh địa phương ngay tại Huỳnh Hoặc cổ tinh, nơi đó có nhất đoạn thành tiết lộ, là thông hướng thế giới kỳ dị tiết điểm. Dựa theo suy đoán của hắn, trận này thần chiến cần phải cùng bất tử thiên hoàng có quan hệ, hoặc nói chính là do bất tử thiên hoàng chủ đạo. Chuẩn xác mà nói, hẳn là bất tử thiên hoàng đặt một cái bẫy, đem các chí tôn hố, dùng cái này thu được lộ sắc cần thiết hoàng huyết. Từ đó về sau, bất tử thiên hoàng vẫn đều đang tiến hành đáng sợ lộ sắc, tại hồng trần trên con đường tiên đạo đi tới một bước dài. Bất tử thiên hoàng đã xuất thủ ám toán thái âm nhân hoàng, hắn thân vì nhân tộc hậu bối, tự nhiên làm thái âm nhân hoàng báo thù rửa hận. Hắn cũng lời đi tìm bất tử thiên hoàng, dứt khoát trực tiếp chiếm đoạt tử sơn, nhường bất tử thiên hoàng chính mình chủ động đưa tới cửa. Bất quá, dùng hắn đối bất tử thiên hoàng hiểu rõ, vị này cái thế cường giả là gan thế nhưng là tiểu vô cùng. Tại đại đế đỉnh phong thời điểm, chưa từng thấy bất tử thiên hoàng xuất thủ, chỉ có đợi đến đại đế lúc tuổi già, bất tử thiên hoàng mới có thể trọng quyền xuất kích. Vì có thể làm cho bất tử thiên hoàng chủ động đưa tới cửa, xem ra hắn không thể không cho bất tử thiên hoàng một chút tiểu tiểu kích thích. Nhấc tay khẽ vẫy, một gốc giống như tiên hoàng thần dược rơi vào trong tay của hắn, đúng là đã thuộc về bất tử thiên hoàng thần hoàng bất tử dược. Hắn đang chuẩn bị nghiên cứu bất tử dược bên trong huyền bí, cái này gốc thần hoàng bất tử dược vừa vặn phù hợp, hắn liền thu nhận. Sau đó, hắn lần nữa nhấc tay khẽ vẫy, cùng một chỗ to lớn tiên nguyên từ tử sơn chỗ sâu bay tới, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên nguyên cao tới 2 mét, trong đó phong ấn một cái tuyệt mỹ nữ tử, giống như hoa sen mới nở, sạch không tì vết, thanh lệ xuất trần. Dương Kình một chỉ điểm ra, tiên nguyên vỡ vụn, nguyên bên trong nữ tử từ trong ngủ mê thức tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là giận tím mặt. Nàng có thể cảm giác được, đó cũng không phải thời gian chính xác, đây là có người phá hủy nàng trấn phong bản thân tiên nguyên, nhường nàng trước giờ thức tỉnh. Nhưng nàng chưa kịp phát tác, lập tức cũng cảm giác được một cỗ mênh mông sức mạnh to lớn, nhường nàng cả người dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Tuyệt mỹ nữ tử mặt mũi tràn đầy kinh sợ, thở mạnh cũng không dám, ngơ ngác nhìn trước mắt người kia, người này đến cùng là ai? Như thế khí tức kinh khủng, tuyệt không phải bình thường người có thể có được, không phải là một thế này của hoàng. Nhưng liền xem như cổ hoàng, lại thế nào dám xông vào tử sơn, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Bất tử thiên hậu, ngươi là một người thông minh, bản đế hỏi ngươi, muốn chết vẫn là muốn sống? Dương Kình lạnh lùng nói ra. Không hề nghi ngờ, bất tử thiên hậu là một cái cực kỳ xuất sắc nữ tử, bằng không cũng sẽ không bị bất tử thiên hoàng dạng này cường giả coi trọng. Nhưng bất tử thiên hậu trong mắt bất tử thiên hoàng, vẻn vẹn chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, bất tử thiên hoàng sẽ không để ý sinh tử của nàng. Mong muốn dùng bất tử thiên hậu uy hiếp bất tử thiên hoàng chủ động hiện thân, căn bản không có một điểm khả năng, nhưng không có nghĩa là không có những biện pháp khác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ thiên hoàng? Bất tử thiên hậu run rẩy nói ra. Đối mặt một vị cổ hoàng, hoàng sợ là bản năng sự tình, đối phương nếu quả như thật mong muốn giết nàng, không thể so với nghiền chết một con kiến khó khăn. Nàng duy nhất có thể dựa vào chính là bất tử thiên hoàng, cho nên nàng chỉ có thể nói ra bất tử thiên hoàng chưa chết, từ đó nhường người trước mắt này biết khó mà lui. Nhưng nàng một câu nói còn chưa nói hết, liền bị khí tức kinh khủng chấn áp, còn lại lời nói căn bản là không có cách nói tiếp ra tới. Bất tử thiên hoàng chưa chết lại như thế nào? Hắn sẽ đến cứu ngươi. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bất tử thiên hậu trầm giọng nói ra. Không cần hoài nghi, sinh tử của nàng đã không khỏi chính mình trường khống, liền bất tử thiên hoàng đều vô dụng, toàn bộ tại người trước mắt này một ý niệm. Người là dao tớt, ta là thịt cá, ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài, nàng căn bản không có lựa chọn nào khác. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta chẳng những không sẽ giết ngươi, hơn nữa còn sẽ thành toàn ngươi. Dương Kình vừa cười vừa nói. Nhìn thấy người trước mắt này trên mặt cái kia không hiểu ý cười, bất tử thiên hậu trong lòng không khỏi trầm xuống, có một loại dự cảm bất tường. Hẳn là người trước mắt này thật gan to bằng trời, biết rõ thiên hoàng chưa chết, còn muốn ham muốn sắc đẹp của nàng. Nếu như Dương Kình biết được bất tử thiên hậu ý nghĩ, khẳng định sẽ hai mắt tối đen, khá là không biết phải nói gì. Nói xấu. Đây tuyệt đối là nói xấu. Hắn cũng không phải cái gì tào tặc. Chương 74, thần hoàng bất tử dược. Chương 74, thần hoàng bất tử dược. Bất tử thiên hậu đến cùng là ý tưởng gì, đối với Dương Kình mà nói, thực ra không một chút nào trọng yếu. Đối Bất Tử Thiên Hoàng mà nói, Bất Tử Thiên Hậu là một quân cờ, đối với hắn mà nói, Bất Tử Thiên Hậu cũng tương tự chỉ là một quân cờ. Đơn giản bàn giao một phen về sau, hắn liền không thèm để ý Bất Tử Thiên Hậu, bắt đầu nghiên cứu trong tay Thần Hoàng Bất Tử Dược. Bất Tử Thiên Hậu chẳng những là một người thông minh, hơn nữa còn là một người có dạ tâm, tự nhiên biết rồi cái gì mới là lựa chọn chính xác. Bất Tử Thiên Hậu vẻ mặt không ngừng biến ảo, nàng tự nhận là thiên sinh lệ chất, vô luận là ai nhìn thấy nàng, đều sẽ không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Nếu không phải như thế, nàng cũng không có khả năng trổ hết tài năng, bị Bất Tử Thiên Hoàng chọn trúng, trở thành bây giờ Bất Tử Thiên Hậu. Nhưng người trước mắt này lại không giống, nhìn về phía ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng, nhường nàng không nhịn được có loại cảm giác không rét mà run. Hơn nữa, ở trước mắt trên người của người này, nàng tiếp nhận cái thế phong thái, chỉ có tại Bất Tử Thiên Hoàng trên thân, nàng mới có cảm giác tương tự. Người trước mắt này đến cùng là ai? Làm cái nghi vấn này xuất hiện về sau, liền giống như một hạt giống trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm, nhường nàng không nhịn được đi tìm đáp án. Đang chờ đợi sau một khoảng thời gian, nàng phát hiện người kia căn bản không thèm để ý nàng, thậm chí không nguyện ý nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng không dám bước ra Tử Sơn nửa bước, thế là liền sắp xếp một cái thủ hạ ra đi thám thính tin tức, nàng phải biết người kia đến cùng là ai. Bất Tử Thiên Hậu tiểu động tác trong mắt Dương Kình không chỗ che thân, nhưng con kiến có lại nhiều động tác, Cự Long há lại sẽ để ý tới. Lúc này, hắn đem Thần Hoàng Bất Tử Dược cầm trong tay, yên lặng quan sát lấy Thần Hoàng Bất Tử Dược, phân tích lấy huyền bí trong đó. Bất Tử Dược có thể làm cho đại đế kéo dài nhất thế đỉnh phong, là bởi vì ẩn chứa trong đó tiên đạo mạnh mẽ. Dương Kình thầm nghĩ, mạnh như đại đế, nhất thế đỉnh phong cũng chỉ có hơn một vạn năm, đây là mọi người đều biết sự tình, là thiên địa quy tắc hạn chế. Nhưng phục dụng Bất Tử Dược lại có thể làm cho đại đế kéo dài nhất thế đỉnh phong, đây không thể nghi ngờ là phá vỡ thiên địa quy tắc hạn chế. Tựa như là hồng trần tiên lộ sắc con đường, chỉ cần có thể nghịch công việc ra đời sau, thực ra thì tương đương với phá vỡ thiên địa quy tắc hạn chế. Cả hai ban đầu có dị khúc đồng công chi diệu. Đây cũng là hắn mong muốn nghiên cứu Bất Tử Dược huyền bí nguyên nhân, nếu như có thể trưởng khống Bất Tử Dược huyền bí, chẳng phải liền có thể tiến hành lộ sắc. Hơn nữa, thế gian vạn sự vạn vật giống như đều không thể ngăn cản tuế nguyệt tan mòn, ngay cả cực đạo đế binh cũng có mục nát thời khắc. Nhưng Bất Tử Dược lại không giống, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Bất Tử Dược vẫn là Bất Tử Dược, cái này không phải là không một loại khác loại trường sinh. Tại hắn không ngừng quan sát dưới, phát hiện Bất Tử Dược bên trong ẩn chứa không hiểu đại đạo quy tắc, đồng thời không hoàn chỉnh, chỉ là một chút mảnh vỡ. Những này đại đạo quy tắc rất lộn xộn, cùng thế gian bất luận một loại nào đại đạo quy tắc đều không giống nhau, phảng phất là đến từ thế giới khác sản vật. Hẳn là, đây chính là tiên đạo quy tắc. Chính là bởi vì Bất Tử Dược ẩn chứa một bộ phận tiên đạo quy tắc, cho nên mới có thể trường tồn cùng thế gian, đồng thời còn có thể nhường đại đế kéo dài nhất thế đỉnh phong. Càng là nghiên cứu, hắn càng là phát hiện Bất Tử Dược không đơn giản, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình độ kiếp lúc đã nhìn thấy hình ảnh. Tại mỗi một gốc Bất Tử Dược phía sau, đều có một khuôn mặt người, tuy là thiên kiếp hiển hóa, nhưng lại rất có thể đại biểu cho nào đó chân tướng. Bất Tử Dược là tiên đạo cường giả sau khi chết biến thành, cho nên mới có thể ẩn chứa một bộ phận tiên đạo pháp tắc. Chỉ là bởi vì tiên địa quy tắc hạn chế, tiên đạo pháp tắc đồng thời không hoàn chỉnh, Bất Tử Dược đồng dạng không cách nào nắm giữ hoàn chỉnh linh trí. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ đến Thanh Đế, tại chỗ có Bất Tử Dược bên trong, Hỗn Độn Thanh Liên không thể nghi ngờ là đặc thù nhất. Thanh Đế vốn là Hỗn Độn Thanh Liên, chém hết Bất Tử Dược bản nguyên, trở thành chân chính sinh linh, từ đó đi lên một cái nghịch thiên quật khởi con đường. Tại Thanh Đế trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng lột xác, phải chăng liền cùng Bất Tử Dược huyền bí có quan hệ? Theo hắn biết, Thanh Đế bây giờ hẳn là còn ở hóa bên trong tiên trì, cắm rễ tại miếng đồng xanh bên trên, còn chưa hoàn thành lột xác. Như có cơ hội, hắn có lẽ cần phải đi hóa tiên trì một chuyến, gặp một lần đang lột xác Thanh Đế, có lẽ có thể có thu hoạch không nhỏ. Ngay tại Dương Kình lĩnh hội Thần Hoàng Bất Tử Dược thời điểm, Bất Tử Tiên Hậu đã từ dưới tay trong miệng biết rồi bây giờ thời đại này tình huống. Hắn chẳng lẽ chính là Kình Thiên Đại Đế? Bất Tử Tiên Hậu tự lẩm bẩm nói ra, bên trong lòng tràn đầy rung động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại dạng này một cái không thể tưởng tượng nổi thời đại thức tỉnh. Sinh mệnh cấm khu liên tiếp khôi phục, hắc ám náo động liên tiếp phát sinh thời đại, nhân tộc có 9 vị đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế. Cái này ngược lại cũng không có cái gì, đại thành thánh thể tuy mạnh, nhưng cùng chân chính đại đế so sánh, vẫn có một ít khoảng cách. Mấu chốt là tại 9 vị đại thành thánh thể về sau, thế mà xuất hiện một vị không thể tưởng tượng nổi thánh thể. Đánh vỡ thánh thể không cách nào thành đạo ma chú, hơn nữa còn là tại có người thành đạo thời đại bên trong cưỡng ép chứng đạo thành đế. Kinh Thiên Đại Đế cùng nhau đi tới, chém giết nhiều vị trí tôn không nói, thậm chí còn xông vào sinh mệnh cấm khu, cưỡng ép cướp đoạt tiên khí hoang thác. Cái này từng cọp từng kiện, tùy tiện đơn sách ra tới một việc, đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình, có chút thậm chí chưa hề xuất hiện qua. Làm nhiều chuyện như vậy tập trung ở trên người một người, thế là liền sáng lập một cái truyền kỳ bất hủ, Kình Thiên Đại Đế. Mạnh như các đại cấm địa sinh mệnh, tại dạng này cái thế cường giả trước mắt, cũng không thể không lựa chọn nhượng bộ lui binh, biến mất khỏi thế gian không thấy. Từ đó, Kình Thiên Đại Đế vô địch khắp thiên hạ, cử thế độc tôn, quân lâm cửu thiên thập địa, vũ trụ bát hoang. Trong ấn tượng của nàng, dạng này cường giả cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng nàng có khả năng nghĩ tới chỉ có Đế Tôn cùng Bất Tử Thiên Hoàng. Nói cách khác, Kình Thiên Đại Đế là có thể cùng Đế Tôn cùng Bất Tử Thiên Hoàng sánh vai cái thế cường giả. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, chắc không được Kình Thiên Đại Đế biết rõ Thiên Hoàng chưa chết, vẫn như cũ còn dám lớn lối như vậy. Nguyên lai, Kình Thiên Đại Đế căn bản không sợ Thiên Hoàng, thậm chí nhìn trời hoàng có mưu đồ, mới có thể như thế tùy ý làm vậy. Đối mặt như vậy một vị cái thế cường giả, nàng còn có thể có ý kiến gì? Còn dám có ý nghĩ gì? Nàng mặc dù dã tâm rất lớn, nhưng tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, phụ thuộc cường giả, cái này từ trước đến nay đều là nàng bản năng lựa chọn. Bất quá, hiện nay Kình Thiên Đại Đế đã đầy đủ cường đại, nhưng lại không phải vô địch, phải chăng có thể cùng Thiên Hoàng một trận chiến, còn muốn đánh một cái dấu hỏi. Nếu như Kình Thiên Đại Đế thật cường đại đến đủ để đánh bại Thiên Hoàng, Kình Thiên Đại Đế vô luận nhường nàng làm cái gì, nàng chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Dương Kình đắm chìm trong nghiên cứu thần hoàng bất tử dược huyền bí bên trong, càng là nghiên cứu, hắn cảm giác chính mình chạm tới chân tướng càng nhiều. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa như thấy được một con tiên hoàng tại chiến đấu, cái này hẳn là một vị nào đó cường giả vẫn lạc thời điểm hình ảnh. Tiên cổ thời đại, thế gian từng có thập hung, là 10 loại cấm kỵ chủng tộc, thập hung đều thiên phú dị bẩm, vô cùng cường đại. Thần hoàng bất tử dược phải chăng cùng thập hung bên trong chân hoàng nhất tộc có quan hệ? Ngay tại Dương Kình suy nghĩ thời điểm, hư không ba động, vô thanh vô tức ở giữa, một người xuất hiện ở trong tử sơn. Đó là một cái lao nhân tóc trắng, cưỡi một đầu quẻ ngựa, thoạt nhìn rất không đáng chú ý, đục ngầu ánh mắt bên trong tràn đầy nhớ lại. Bất tử thiên hoàng tọa hạ đệ nhất thần tướng Ninh Phi, người rốt cuộc đã đến. Chương 75, Ninh Phi cùng Xuyên Anh. Chương 75, Ninh Phi cùng Xuyên Anh. Bất tử thiên hậu nhìn trước mắt cái kia tóc trắng xóa lao nhân, thân thể khẽ run lên, đây là ngày xưa cái kia cái thế kỳ tài. Trong ấn tượng của nàng, người trước mắt này cần phải oai hùng ánh phát, trên mặt từ trước đến nay chỉ có tự tin, bây giờ lại chỉ còn lại có giàn mua. Đại đế cử thế vô địch, quân lâm thiên hạ, cần gì phải khó xử một nữ tử. Linh Phi thở dài nói, có nhiều thứ hắn cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được, cũng tỉ như bất tử thiên hậu, đã sớm lạc ấn trong lòng hắn. Sở dĩ tại biết được tin tức về sau, hắn vẫn là lựa chọn ở thời đại này xuất thế. Tự phong 5 tháng dài đằng đẵng, lần này xuất thế về sau, mang ý nghĩa lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Đáng tiếc, Dương Kình nhìn xem Linh Phi, lắc lắc đầu. Linh Phi không hề nghi ngờ là một vị cái thế anh tài, thả tại bất kỳ một cái nào thời đại, đều có chứng đạo thành đế khả năng. Nhưng chính là như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm người, lại bởi vì một nữ tử, phí thời gian trở thành bây giờ bộ dáng này. Liếm cầu không được hảo sắc, cổ nhân thật không lừa ta. So ra kém đại đế. Linh Phi thở dài nói, mặc dù hắn đi tới, nhưng trước khi tới, hắn thực ra đã minh bạch, chính mình căn bản bất lực cải biến bất cứ chuyện gì. Hắn đối mặt thế nhưng là sáng lập vô số truyền kỳ Kình Thiên Đại Đế, vạn cổ hiếm thấy cái thế cường giả. Cho dù hắn lại thế nào tự tin, tại biết được Kình Thiên Đại Đế sự tích về sau, chỗ nào không rõ lẫn nhau sau đó ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi có thể minh bạch chính mình kém ở đâu? Dương Kình hỏi. Từ Ninh Phi bây giờ bộ dáng liền không khó coi ra, đối với bản thân tình huống, Ninh Phi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn thấy, Ninh Phi mặc dù là bởi vì bất tử thiên hậu mà không cách nào thành đạo, nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân căn bản. Vô luận kém ở nơi nào, việc đã đến nước này, nói những này đều đã không có chút ý nghĩa nào. Linh Phi thở dài nói, đã cách nhiều năm, hắn hôm nay đã tóc trắng xóa, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia vai hùng anh phát thiếu niên. Tốt xấu đã không trọng yếu, có thể tại cuối cùng trong thời gian yên lặng thủ hộ trong lòng người kia, tâm hắn nguyện vọng đã xong. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền sai rồi. Ngươi sai cũng không phải là yêu bất tử thiên hậu, mà là chính ngươi không đủ cường đại. Dương Kình nói ra, tại có ít người xem ra, nếu như Linh Phi không phải sinh ở bất tử thiên hoàng thời đại, không có gặp được bất tử thiên hậu, sẽ hay không có không kết cục giống nhau. Nhưng hắn thấy, nếu như chỉ là kẻ yếu hoang ngôn, dù khi mới là cường giả bài hát ca tụng. Bất tử thiên hoàng nói cái gì? Dám cùng chính mình đoạt nữ nhân, đây là thâm cửu đại hận, chẳng lẽ không phải cần phải nghĩ đến bước lên trời, đem bất tử thiên hoàng đánh bại? Bất tử thiên hoàng không phải dã tâm rất lớn nha, chỉ cần Linh Phi so bất tử thiên hoàng cường đại, bất tử thiên hậu sẽ đi theo ai? Sở dĩ, hắn thấy, tại Linh Phi lựa chọn trở thành bất tử thiên hoàng tọa hạ chiến tướng thời điểm, Linh Phi mới thật thất bại thảm hại. Không đủ mạnh đi. Linh Phi có chút thất thần, tự lẩm bẩm nói ra. Hắn đã từng hăng hái, lại làm sao có thể không nghĩ tới thành đạo khả năng? Nếu như những người khác nói với hắn lời nói này, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, ai có thể minh bạch trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Tại thời đại kia, bất tử thiên hoàng chính là trí cao vô thượng thần chỉ, bị thái cổ vạn tộc cộng tôn, khai sáng một cái sáng chói thời đại. Mong muốn tại thời đại kia thành đạo, khó khăn cỡ nào? Chớ đừng nói chi là siêu việt bất tử thiên hoàng. Nhưng Kình Thiên Đại Đế lại không giống, vị này cái thế cường giả hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Thánh thể nhất định không cách nào thành đạo ma chú như thế nào? Tại đã có người thành đạo niên đại không cách nào lại chứng đạo thành đế lại như thế nào? Đối mặt vô số gian nan hiểm trở, các loại nhìn như không thể nào ma chú, Kình Thiên Đại Đế là làm sao làm? Kình Thiên Đại Đế dùng nắm đấm của mình, dùng kiếm trong tay của chính mình, sáng lập truyền kỳ bất hủ, giết ra một cái vô địch thời đại. Vào giờ khắc này, hắn không khỏi đang nghĩ, chính mình thật chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Đại Đế thật là tính tình bên trong người, để cho người ta không thán phục không được. Nhưng vào lúc này, tùy theo một thanh âm khác vang lên, một người mặc áo giả thú thiếu niên xuất hiện ở trong tử sơn. Thiếu niên con cung cứng, tay bên trong mang theo một cái thạch côn, thoạt nhìn tự tin mà lại thoải mái, cái thế phong thái hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Cổ Thiên Đình đệ nhất chiến tướng Xuyên Anh, ngay cả ngươi cũng tới, các ngươi thật đúng là nhất thời du hiện ra. Dương Kình cười nói, Linh Phi là bất tử thiên hoàng tọa hạ đệ nhất chiến tướng, Xuyên Anh là Cổ Thiên Đình đệ nhất chiến tướng, giữa hai người gặp nhau tự nhiên không ít. Trên thực tế, hai người này kinh lịch cũng rất tương tự, không khỏi là cái thế anh kiệt, tại riêng phần mình thời đại đều được vinh dự đạt được đạo khả năng. Chỉ là một cái sinh ở đế tôn vị trí thời đại, một cái sinh ở bất tử thiên hoàng vị trí thời đại, bị thiên địa hạn chế bản thân. Nếu như đổi tại cái khác bất kỳ một cái nào thời đại, vô luận là Xuyên Anh, vẫn là Ninh Phi, thực ra đều có rất lớn cơ hội có thể thành đạo. Giống nhau là, Xuyên Anh bởi vì Cổ Thiên Đình sụp đổ mà lòng có chấp niệm, Ninh Phi đồng dạng bởi vì bất tử thiên hậu mà lòng có chấp niệm. Chúng ta chỉ là hai cái kẻ thất bại mà thôi. Xuyên Anh thở dài nói. Hắn bởi vì Ninh Phi mà đến, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có thể bị hắn để ở trong mắt người không nhiều, Linh Phi hoàn toàn chính là một cái trong số đó. Nguyên bản hắn còn muốn chém giết Bất Tử Thiên Hậu, Bang Xuyên Anh bài trừ chấp niệm, cũng tốt hơn như bây giờ tiếp tục phí thời gian tuế nguyệt. Nhưng đang nghe Kình Thiên Đại Đế cái kia lời nói về sau, hắn cái này mới đột nhiên giật mình, nguyên lai cái gọi là chấp niệm, căn bản không phải hắn tưởng tượng dạng kia. Tựa như là hắn, một mực bởi vì thiên đình sụp đổ mà tự trách, đây là hắn chấp niệm, là hắn một mực không cách nào thành đạo nguyên nhân vị trí. Nhưng tựa như Kình Thiên Đại Đế nói, đây chỉ là hắn không đủ cường đại lấy cớ thôi. Nếu như hắn đủ cường đại, trực tiếp đem những cái kia dẫn đến thiên đình sụp đổ kẻ cầm đầu toàn bộ chém giết là được. Nếu như hắn đủ cường đại, tái tạo thiên đình, kéo dài thiên đình huy hoàng, thậm chí trước kia là được. Nhưng cũng bởi vì hắn không đủ cường đại, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể phí thời gian tuế nguyệt. Ngươi có thể minh bạch những này, vẫn như cũ còn có thành đạo hy vọng. Dương Kình tán thưởng nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Linh Phi, hỏi, ngươi có thể minh bạch? Linh Phi nhìn thoáng qua Bất Tử Thiên Hậu, trên mặt hiện ra một chút do dự, hắn hiểu được lại có thể thế nào. Có một số việc, nếu như hắn có thể buông xuống, cũng sẽ không phí thời gian dài như vậy. Thật sự là phiền phức, một nữ nhân mà thôi, không bằng liền để ta giết nàng, giúp ngươi thành đạo. Xuyên Anh lạnh lùng nói ra. Linh Phi âm thầm thở dài một tiếng, ngăn tại Bất Tử Thiên Hậu trước mắt, dùng hành động thực tế nói rõ hết thảy. Xuyên Anh bất đắc dĩ, đối với Linh Phi loại này muốn chết không sống dáng vẻ, hắn thật đúng là chịu đủ. Sau đó, hắn không khỏi nhìn về phía Kình Thiên Đại Đế, Kình Thiên Đại Đế tận lực an bài đây hết thảy, lại sẽ làm thế nào đâu? Ngươi nói không sai, một nữ nhân mà thôi, giết cùng không giết, thực ra cũng không trọng yếu. Dương Kình nói ra. Nếu như hắn muốn giết Bất Tử Thiên Hậu, cũng sớm đã giết, chỗ nào sẽ còn nhường Bất Tử Thiên Hậu sống đến bây giờ. Trên thực tế, giữ lại Bất Tử Thiên Hậu, hoàn toàn chính xác thu hoạch ngoài ý muốn kinh hỉ, cũng tỉ như trước mắt Linh Phi cùng Xuyên Anh. Cái kia đại đế cho rằng phải nên làm như thế nào? Xuyên Anh tò mò hỏi. Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu ánh mắt đồng dạng hội tụ tại Kình Thiên Đại Đế trên thân, Kình Thiên Đại Đế một lời liền có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn. Nếu ưa thích, tự nhiên là tác thành cho bọn hắn a. Dương Kình chuyện đương nhiên nói ra. Thế tử tái giá, nghe được tin tức này, không biết Bất Tử Thiên Hoàng biểu lộ có thể hay không rất đặc sắc. Chương 76, đi lên thần tốc cơ hư không. Chương 76, đi lên thần tốc cơ hư không. Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn không tin mình vừa rồi nghe được hết thảy. Tác thành cho bọn hắn. Kình Thiên Đại Đế cái này rốt cuộc là ý gì? Thú vị, thú vị. Xuyên Anh cất tiếng cười to, phản phất nghe được thế gian lớn nhất trò cười. Cho tới nay, hắn đều tưởng rằng Bất Tử Thiên Hậu làm trễ nải Linh Phi, sở dĩ Linh Phi mới một mực không cách nào thành đạo. Hắn thấy, chỉ cần Bất Tử Thiên Hậu chết rồi, Linh Phi tâm ma cũng liền không tồn tại nữa. Sở dĩ hắn một mực chưa từng che giấu sát ý của mình, hắn là thật mong muốn đem Bất Tử Thiên Hậu chém giết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, ngoại trừ giết Bất Tử Thiên Hậu bên ngoài, thế mà còn có những biện pháp khác. Bản đế chỉ là cho các ngươi một lựa chọn mà thôi. Dương Kình nói ra. Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu nguyện ý cùng một chỗ cũng tốt, không nguyện ý cùng một chỗ cũng được. Hắn thực ra cũng không thèm để ý tôn trọng hắn người vận mệnh, buông xuống giúp người tình huống, hắn mới không thèm để ý Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu ở giữa yêu hận tình cứu. Hắn sở dĩ đến Tử Sơn, đồng thời hoán tình Bất Tử Thiên Hậu, chỉ là bởi vì Bất Tử Thiên Hoàng đã đánh lén qua Thái Âm Nhân Hoàng. Nếu như có thể nhân cơ hội này ghê tởm hạ Bất Tử Thiên Hoàng, nhường Bất Tử Thiên Hoàng chủ động đưa tới cửa, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Thiên Hoàng biết được việc này về sau, lửa giận đem hủy diệt vũ trụ. Bất Tử Thiên Hậu trầm giọng nói ra. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng tin tưởng vững chắc Thiên Hoàng chưa chết. Nàng cũng không phải đối Linh Phi vô tình, nhưng Thiên Hoàng tựa như là một tòa núi lớn nằm ngang ở trước mắt, không để cho nàng dám tùy ý làm vậy. Nếu như Thiên Hoàng biết rồi nàng cùng Linh Phi ở cùng một chỗ, sẽ có phản ứng gì? Thiên Hoàng có lẽ không thèm để ý sống chết của nàng, nhưng dính đến bản thân mặt mũi, Thiên Hoàng sẽ không thèm để ý chút nào. Không, nếu đổi lại là bất cứ người nào, đều sẽ giận tím mặt, huống chi còn là Thiên Hoàng như vậy cái thế cường giả. Bất Tử Thiên Hoàng nói cái gì? Ta vừa vặn có bút chướng muốn cùng hắn thanh toán. Dương Kình lạnh lùng nói ra. Bất Tử Thiên Hoàng là một vị cái thế cường giả không sai, hơn nữa đã tại Hồng Trần Tiên Lộ sát trên đường đi rất xa. Không cần nghĩ cũng biết, Bất Tử Thiên Hoàng thực lực hôm nay nhất định không thể coi thường, không có người sẽ không kiêng kỵ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác mong muốn cùng Bất Tử Thiên Hoàng một trận chiến, nhìn xem Bất Tử Thiên Hoàng thực lực đã đạt tới loại trình độ nào. Đáng tiếc là, Bất Tử Thiên Hoàng mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lá gan cũng không phải bình thường tiểu. Dùng Bất Tử Thiên Hoàng thủ đoạn, không có khả năng không biết hắn đã chiếm lấy Tử Sơn, nhưng Bất Tử Thiên Hoàng lại không một điểm phản ứng. Nếu như có thể nhờ vào đó bức Bất Tử Thiên Hoàng xuất thủ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, hắn vừa vặn có thể làm Thái Âm Nhân Hoàng báo thù rửa hận. Bất quá, dùng hắn đối Bất Tử Thiên Hoàng hiểu rõ, Bất Tử Thiên Hoàng coi như muốn ra tay với hắn, chỉ sợ cũng phải đợi đến hắn đi vào lúc tuổi già. Kình Thiên Đại Đế quả nhiên bá khí tuyệt luân. Xuyên Anh tán thán nói, theo hắn biết, từ Kình Thiên Đại Đế thánh thể đại thành về sau, vẫn luôn biểu hiện phi thường cường thế. Vô luận là đối mặt chí tôn, vẫn là các đại cấm địa sinh mệnh, Kình Thiên Đại Đế một lời không hợp chính là làm. Cho dù biết rồi Bất Tử Thiên Hoàng chưa chết, Kình Thiên Đại Đế vẫn như cũ không hề sợ hãi, trong lời nói thậm chí không có đem Bất Tử Thiên Hoàng coi thành chuyện gì to tát. Hắn đối Bất Tử Thiên Hoàng tự nhiên không xa lạ gì, năm đó Thiên Đình sụp đổ, cùng Bất Tử Thiên Hoàng vốn là có quan hệ lớn lao. Mặc dù có thâm cửu đại hận, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, Bất Tử Thiên Hoàng tuyệt đối là một vị cổ kim hiếm thấy, không gì sánh được đáng sợ cường giả. Có thể nhìn thấy Bất Tử Thiên Hoàng mất hết mặt mũi, hắn tự nhiên vui vẻ, nhưng Bất Tử Thiên Hoàng lửa giận cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Kình Thiên Đại Đế có thể như thế bá khí, hiển nhiên là đối thực lực của mình có sung túc tự tin, thậm chí không sợ Bất Tử Thiên Hoàng. Sinh thời nếu như có thể nhìn thấy hai vị cái thế cường giả ở giữa kinh thế quyết đấu, tuyệt đối sẽ là một chuyện may mắn. Đã ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, vậy chuyện này liền cho ngươi đi làm rồi. Dương Kình nói ra, đối với loại chuyện nhỏ này, hắn có thể không có hứng thú gì, càng không khả năng vì thế lãng phí thời gian. Xuyên Anh lập tức vui mừng quá đỗi, hắn nào chỉ là cảm thấy hứng thú a, quả thực là quá cảm thấy hứng thú. Linh Phi cùng Bất Tử Thiên Hậu liếc nhau, tất cả đều trầm mặc không nói, làm sao lại không ai hỏi hỏi ý kiến của bọn hắn. Dương Kình rất nhanh lại đắm chìm trong nghiên cứu thần hoàng bất tử dược huyền bí bên trong, tiên đạo quy tắc mảnh vỡ dần dần hiện lên ở trước mắt hắn. Một gốc bất tử dược huyền bí đủ để nghiên cứu cả đời, nhưng đối ta mà nói, lại không thể chỉ nghiên cứu một gốc bất tử dược. Dương Kình thầm nghĩ, thần hoàng bất tử dược bên trong ẩn chứa tiên đạo quy tắc mảnh vỡ, mong muốn phân tích những này tiên đạo quy tắc mảnh vỡ, cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Huống chi, xem bất tử dược trường sinh, nộ thành tiên huyền bí, cái này đồng dạng nhất định là một cái lâu dài quá trình. Một gốc bất tử dược cũng đủ để cho đại đế nghiên cứu cả đời, nhưng con đường của hắn lại không giống. Tại thánh thể đại thành thánh thể, hắn liền cho vạn đạo vào một thân, nạp trăm trải qua làm một thể, từ đó dung luyện một lò. Cảm ngộ bất tử dược cũng giống như vậy, hắn yêu cầu cảm ngộ rất nhiều tiên đạo quy tắc mảnh vỡ, sau đó dung luyện một lò, lột xác ra chân chính tiên đạo quy tắc. Sở dĩ một gốc bất tử dược cũng không đủ, hắn còn cần lĩnh hội càng nhiều bất tử dược, đem rất nhiều tiên đạo quy tắc mảnh vỡ dung luyện một lò. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, đã rời đi Tử Sơn, đi tới Đông Hoàng một chỗ. Tu luyện nhiều năm, xem ra thu hoạch của ngươi cũng không ít ta. Dương Kình vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, nhất đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là nhiều năm không thấy Cơ Hư Không. Hắn có thể cảm giác được, cùng lúc trước so sánh, Cơ Hư Không khí tức trở nên càng thêm thâm trầm, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chấp. Rất hiển nhiên, trong đoạn thời gian này, Cơ Hư Không đồng thời không có nhàn rỗi, mà là vẫn luôn đang cố gắng tăng lên. Đây thật ra là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì chứng đạo thành đế về sau, đã đứng ở thế gian đỉnh phong phía trên. Ở đây trên cơ sở, còn muốn tiếp tục tăng thực lực lên, giống như là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nhiều như vậy đế cùng hoàng, lại có mấy vị trí tại thành đạo về sau còn có thể tiếp tục đi lên. Tại nguyên bản trong lịch sử, Cơ Hư Không chứng đạo thành đế về sau, vẫn luôn tại chinh chiến, chưa hề có một lát ngừng nghỉ. Cho dù là chịu nghiêm trọng đạo tổn thương, vẫn như cũ không cách nào thở một ngụm, dẫn đến Cơ Hư Không nhất thế chỉ còn sống một vạn năm tại hữu liền kết thúc chẳng trường. Một thế này, Cơ Hư Không tại chứng đạo thành đế sau giống như không có tao ngộ cái gì đại chiến, có đầy đủ thời gian có thể tiếp tục tăng lên. Tại an ổn hoàn cảnh dưới, Cơ Hư Không đến cùng có thể đi ra như thế nào một cái con đường đi tiên, còn thật là khiến người ta mong đợi à. Người cũng tương tự không kém. Cơ Hư Không thản nhiên nói. Dương Kình có thể cảm giác được tiến bộ của hắn, hắn cũng tương tự có thể cảm giác được Dương Kình đi lên. Hắn không cho là mình sẽ yếu hơn bất luận kẻ nào, nhưng tại tốc độ tu luyện cái này cùng một chỗ, thật sự hắn không bằng Dương Kình. Dương Kình thánh thể đại thành phía trước tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn, chứng đạo thành đế tốc độ đồng dạng nhanh hơn hắn. Hiện nay ngay cả chứng đạo thành đế về sau tốc độ tu luyện, thế mà còn là ở trên hắn. Có đôi khi hắn không khỏi đang nghĩ, Dương Kình cực hạn đến cùng ở đâu? Đi, ta dẫn ngươi đi thấy một cái người thú vị. Dương Kình vừa cười vừa nói. Hắn chuẩn bị đi hóa tiên chỉ gặp một lần vẫn là hỗn độn thanh liên thanh đế, đây không thể nghi ngờ là một lần khó được cơ duyên. Hắn tin tưởng, làm Cơ Hư Không nhìn thấy thanh đế về sau, đồng dạng cũng sẽ có điều thu hoạch. Chương 77, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Chương 77, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Chứng đạo thanh đế về sau, thủ đoạn siêu phàm, thượng cùng cửu thiên, hạ nhập cửu u, chóc tinh ná nguyệt, gần như không gì làm không được. Đối với Dương Kình cùng Cơ Hư Không mà nói, cái nào sợ không phải thời gian chính xác, tìm tới hóa tiên chỉ cũng là dễ như trở bàn tay. Lúc này, Dương Kình cùng Cơ Hư Không đã đứng tại hóa tiên chỉ bờ, đối tại bình thường người mà nói kinh khủng địa thế, tại trước mặt bọn hắn thùng rông kêu to. Hóa tiên chỉ tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên hà bốn phía, đầm nước như ngọc bình thường, linh khí sôi trào mãnh liệt, thoạt nhìn vô cùng ảo. Nơi đây bất phàm, có nhiều truyền thuyết trên thế gian lưu truyền. Cơ Hư Không nói ra, thế gian từng có truyền ngôn, nếu như có thể được thấy hóa tiên chỉ, đồng thời lại đạt được trong đó cơ duyên, liền có thể nắm giữ thành đạo hy vọng. Hắn thân làm đại đế, một mắt liền có thể thấy rõ hóa tiên chỉ hư thực, hoàn toàn chính xác thấy được hóa tiên chỉ bất phàm một mặt. Nhưng đây chỉ là đối người bình thường mà nói, đối với đại đế mà nói, hóa tiên chỉ lại thế nào bất phàm, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu thần hoàng bất tử dược, có chút tâm đắc, không bằng dùng cái này luận đạo một hai. Dương Kình nói ra. Đối với Cơ Hư Không, hắn từ trước đến nay không có bất kỳ dấu giếm nào, lần này cùng Cơ Hư Không đồng hành, vốn là có luận đạo dự định. Cái này tương đương với đem chính mình tại trên đường trường sinh nghiên cứu chia sẻ cho Cơ Hư Không, ý vị như thế nào, Cơ Hư Không tự nhiên minh bạch. Đối với trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, hắn thực ra cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tỷ như Dương Kình công chiếm Tử Sơn, nghe nói Bất Tử Thiên Hậu cùng Bất Tử Thiên Hoàng tọa hạ đệ nhất thần tướng trước sau như thế, đồng thời lại trở thành một đôi thần tiên quý lữ. Ngay cả Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng đều xuất hiện, xuất lĩnh một đám Thiên Đình hậu duệ, tại trong vũ trụ náo động lên động tĩnh thật là lớn. Một đời cái thế cường giả Bất Tử Thiên Hoàng đã dần dần biến thành trò cười, vấn đề này bên trong đoán chừng không thể thiếu Dương Kình ác thú vị. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đại đạo thiên âm đã từ Dương Kình trong miệng truyền thuyết, nhường Cơ Hư Không không khỏi đắm chìm trong đó. Nguyên lai hắn đã đi xa như vậy. Cơ Hư Không thầm nghĩ, hắn trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, tự hỏi thu hoạch không nhỏ, nhưng hắn lại thế nào đi lên, cũng chỉ là tại đại đế cảnh giới bên trong thăm dò. Nhưng Dương Kình lại không giống, Dương Kình thăm dò đã không phải là đại đế cảnh giới, mà là bắt đầu thăm dò thành tiên huyền bí. Tại bất tử dược bên trong, ẩn chứa trường sinh cùng thành tiên huyền bí, từ xưa đến nay đế cùng hoàng, đều đã nghiên cứu qua bất tử dược. Nhưng có thể giống Dương Kình vào sâu như vậy cản ra, đã chạm tới bất tử dược chân lý tình huống, nhưng là ít càng thêm ít. Từ hướng này tới nói, Dương Kình lại một lần đi tại phía trước hắn. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình, trở thành đại đế về sau mới có thể hiểu, muốn tiếp tục tăng lên tới ngọn nguồn có nhiều khó khăn. Bất quá, vào giờ phút này, đã dung không được hắn nghĩ nhiều như vậy, hắn đã dần dần đắm chìm trong huyền diệu cảnh giới bên trong khó mà tự kiềm chế. Ngay tại Dương Kình giảng đạo thời điểm, hóa bên trong tiên chỉ sóng biết dập dần, một khối to bằng đầu nắm tay miếng đồng xanh xuất hiện. Miếng đồng xanh vết dị loang lổ, kỳ lạ nhất là có một gốc cao hơn một thước thanh liên cắm rễ ở trên, cả hai làm bạn mà sinh. Thanh liên khẽ đung đưa, vẩy xuống đầy trời thần huy, chập chờn thanh hoa, hỗn độn khí trì nổi, để lộ ra phi phàm khí tức. Tại thanh liên xuất hiện trong ngay mắt, Dương Kình đã phát hiện, nhưng hắn lại không có đình chỉ giảng đạo, tiếp tục giảng thuật chính mình nghiên cứu bất tử dược tâm đắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại đạo thiên âm chậm chậm tiêu tán, Dương Kình đã đem chính mình đối với bất tử dược nghiên cứu tâm đắc giảng thuật hoàn tất. Đông nhiên ở giữa, hóa bên trong tiên trì, thanh liên khẽ đung đưa, trong chốc lát, bích hoa đầy trời, có khai thiên tích địa cảnh tượng hiện hiện. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Cái này gốc bất tử dược không đơn giản a. Cơ Hư không nói ra. Thanh liên là một gốc bất tử dược, hơn nữa còn cắm rễ tại miếng đồng xanh bên trên, cái này lộ ra càng thêm không phải tầm thường. Càng làm cho người ta chú mục là, cái này gốc thanh liên hình như có linh tính, thế mà tại trước mặt bọn hắn chủ động diễn dịch bất tử dược huyền bí. Hắn lập tức minh bạch cái gì, sâu sắc liếc nhìn Dương Kình một cái này hẳn là chính là. Không sai. Đây chính là ta muốn dẫn ngươi gặp cái kia người thú vị. Dương Kình cấp ra khẳng định đáp án. Hắn tại hóa tiên chỉ bờ giảng đạo, ngoại trừ cùng Cơ Hư không chia sẻ trên việc tu luyện đoạt được bên ngoài, cũng là bởi vì thanh đế. Cùng hắn đoán một dạng, tại hóa bên trong tiên chỉ lột xác nhiều năm, thanh đế đã không phải là một gốc bất tử dược đơn giản như vậy. Bây giờ thanh đế đã do bất tử dược hướng về sinh linh chuyển hóa, nắm giữ nhất định linh trí, miễn cưỡng cũng có thể coi như là một người. Sở dĩ coi hắn bắt đầu giảng thuật nghiên cứu bất tử dược đoạt được, thanh đế mới sẽ chủ động xuất hiện, đây là tại lắng nghe hắn giảng đạo. Coi hắn giảng đạo kết thúc, thanh đế thoạt nhìn hẳn là thu hoạch không ít, cho nên mới có thể có qua có lại, chủ động diễn hóa bất tử dược huyền bí. Đây không thể nghi ngờ là hắn muốn xem tới, bởi vì thanh đế diễn dịch bất tử dược huyền bí, trong đó đã bao hàm bất tử dược hướng sinh linh chuyển hóa huyền bí. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Cơ Hư không cảm thán nói, cảnh tượng trước mắt đến cùng ý vị như thế nào, ở trong đó tiền căn hậu quả, hắn rất nhanh liền hiểu. Một gốc bất tử dược có thể nắm giữ linh trí, cái này bản thân thật ghê gớm tạo hóa, chắc không được Dương Kình sẽ coi trọng như vậy. Sau một khoảng thời gian, thanh liên rốt cục diễn dịch xong bất tử dược huyền bí, thanh phong lưu động, hóa bên trong tiên chỉ lần nữa nổi lên vận sóng. Thanh liên cắm rễ tại miếng đồng xanh bên trên, chậm rãi chìm vào hóa bên trong tiên chỉ, thanh liên khẽ đung đưa, phản phất tại gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Vô luận là Dương Kình, vẫn là Cơ Hư không, cũng không xuất thủ ngăn cản, mà là tùy ý thanh liên biến mất không thấy gì nữa. Tương lai ngày nào, làm cái này gốc hỗn độn thanh liên hóa là chân chính sinh linh, tất nhiên sẽ mở ra nhất đoạn truyền kỳ. Dương Kình nói ra. Hắn nghiên cứu thần hoàng bất tử dược đã có một đoạn thời gian, mặc dù còn lâu mới có được nghiên cứu triệt để, nhưng cũng coi là có thu hoạch không nhỏ. Nhưng mình nghiên cứu bất tử dược huyền bí, cùng bất tử dược chủ động diễn dịch bất tử dược huyền bí, giữa hai bên có khác nhau rất lớn. Huống chi, thanh đế diễn dịch bất tử dược huyền bí bên trong, liên quan tới bất tử dược hướng sinh linh chuyển hóa bộ phận huyền bí mới là chân quý nhất. Lần này, hắn giảng thuật bất tử dược huyền bí, có lẽ có thể đối thanh đế có chút trợ giúp, thậm chí có khả năng nhường thanh đế trước giờ xuất thế. Vô luận như thế nào, làm thanh liên hóa là chân chính sinh linh, không thể nghi ngờ chính là một trận vô thượng tạo hóa, nhất định đem siêu phàm nhập thánh. Ta nên trở về đi bế quan tu luyện. Cơ Hư không nói ra. Tại nhìn thấy Dương Kình thời điểm, hắn liền ý thức được lẫn nhau sau đó ở giữa chênh lệch, cái này khiến hắn có càng thêm cố gắng tu luyện ý nghĩ. Lần này thu hoạch càng là lớn đến không cách nào tưởng tượng, hắn tin tưởng mình nếu như bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể tiến thêm một bước. Nhưng có thể hay không bởi vậy rút ngắn cùng Dương Kình sau đó ở giữa chênh lệch, trong lòng của hắn vẫn không có hoàn toàn chắc chắn. Chớ nóng đội bế quan tu luyện, cái này cái nào đến đâu a? Dương Kình vừa cười vừa nói. Cơ Hư không cho rằng nhìn một chút thanh đế, lĩnh hội bất tử dược huyền bí, cái này xong việc. Sai rồi. Đối với hắn mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Cơ Hư không hơi sững sờ, trên mặt hiếm thấy hiện ra một vẻ kinh ngạc, Dương Kình đây là ý gì? Nghiên cứu bất tử dược tâm đắc, lại thêm một gốc ngay tại hướng sinh linh chuyển hóa bất tử dược, đó cũng không phải toàn bộ. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng ẩn ẩn có chút mong đợi, hắn ngược lại muốn xem, sau đó hắn còn có thể nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Chương 78, thần tàng cổ hoàng. Chương 78, thần tàng cổ hoàng. Mỗi một gốc bất tử dược đều lai lịch phi phàm, nhưng cây sen xanh kia lại phá lệ bất đồng. Cơ Hư không nói ra, bởi vì Dương Kình một câu, hắn cũng không trở về bế quan tu luyện, mà là cùng Dương Kình dạo bước ở vùng Trung Châu. Trên đường, hai người tự nhiên mà nói đến vừa rồi cây sen xanh kia, bất luận nhìn thế nào, cây sen xanh kia đều thật không đơn giản. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, hỗn độn thanh liên tuy là bất tử dược, nhưng lại lai lịch phi phàm. Dương Kình nói ra, theo hắn biết, hỗn độn thanh liên lai lịch vô cùng xa xưa, nghe nói từng là khai thiên tích địa ban đầu một hạt liên tử. Tại tiên cổ thời đại thời điểm, hỗn độn thanh liên trở thành một tôn uy danh hiển hách tiên vương, chỉ là về sau ngoài ý muốn vẫn lạc. Tại thai nghén nhiều năm về sau, hỗn độn thanh liên trở thành bất tử dược, bây giờ càng là ngay tại do bất tử dược hướng về sinh linh chuyển hóa. Từ cái này không khó coi ra, hỗn độn thanh liên kinh lịch có thể xưng truyền kỳ, cũng trách không được về sau có thể khai sáng nhất đoạn truyền kỳ bất hủ. Xem ra bất tử dược thật có thể là tiên vẫn lạc sau biến thành. Cơ Hư không nói ra. Không ít cái thế cường giả đều từng có tương tự suy đoán, tại Dương Kình kiến thức bất tử dược huyền bí thời điểm, cũng từng nói qua loại này suy đoán. Nhưng làm cho người tiếc nuối là, suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, không cách nào tìm được chứng minh, bọn hắn cũng chỉ có thể chăm chỉ không ngừng thăm dò. Không phải có khả năng, mà là 89 phần 10. Dương Kình khẳng định nói, nếu như nói trước đó, hắn vẫn chỉ là suy đoán, cho rằng có nhất định khả năng, nhưng ở nhìn thấy Thanh Đế về sau, đáp án đã miêu tả sinh động. Bởi vì Thanh Đế không thể nghi ngờ chính là chứng minh tốt nhất, thiên cổ thời đại một vị tiên vương sau khi ngã xuống, cái này mới có bây giờ Hỗn Độn Thanh Liên. Mặc dù Thanh Đế là nhất tồn tại đặc thủ, nhưng từ Hỗn Độn Thanh Liên liền không khó coi ra, hắn không chết dược đoán chừng cũng là tình huống tương tự. Xa xưa thuế nguyện phía trước cường giả sau khi ngã xuống, bởi vì làm thiên địa quy tắc đại biến, sở dĩ biến thành bây giờ bất tử dược. Suy đoán được chứng minh, đây không thể nghi ngờ là hắn nhìn thấy Thanh Đế sau nhất đại thu hoạch. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Nếu bất tử dược là đã từng tiên đạo cường giả vẫn lạc biến thành, bất tử dược bên trong ẩn chứa tiên đạo quy tắc mạnh mẽ, liền lộ ra đầy đủ chân quý. Xem bất tử dược, ngộ trường sinh, ngưng tiên đạo phát tác, tại cái này vạn trượng trong thế gian, cũng có thể đi ra một cái con đường thành tiên. Dương Kình minh bạch sự tình, cơ hư không tự nhiên cũng có thể minh bạch, sở dĩ tại ý thức đến những này về sau, hắn mới có thể nội tâm chấn động. Dương Kình lần này thật đúng là nhường hắn mở rộng tầm mắt, vì hắn mở ra một cánh cửa khác, thấy được hoàn toàn phong cảnh bất động. Nguyên nhân chính là như thế, đối với sau đó đến cùng còn có thể nhìn thấy như thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, hắn thật đúng là càng ngày càng mong đợi. Trung Châu có hoàng triều truyền thế, cũng đã từng nhân tộc đại đế có quan hệ. Cơ hư không nói ra. Hành đầu ở Trung Châu đại địa phía trên, khó tránh khỏi liền sẽ nói lên Trung Châu các đại truyền thừa, nơi này cùng Đông Hoang tình huống hoàn toàn khác biệt. Đông Hoang dùng các loại đại giáo, thánh địa truyền thừa làm chủ, trong đó không thiếu đại đế lưu lại truyền thừa, Trung Châu thì là dùng hoàng triều truyền thừa làm chủ. Tỷ như Cửu Lê hoàng triều, Thần Châu hoàng triều cùng Cổ Hoa hoàng triều Tam Đại Bất Hủ hoàng triều, không phải nhân tộc đại đế lưu lại truyền thừa. Hàng Vũ đại đế ngược lại là một cái có ý tứ người. Dương Kình nói ra. Hàng Vũ đại đế là cách bọn họ thời đại này gần nhất một vị nhân tộc đại đế, tại Hàng Vũ đại đế về sau, chính là chín đại thánh thể xuất liên tục thời đại. Theo hắn biết, Hàng Vũ đại đế hết thể sống hai đời, đời thứ nhất tại Đông Hoang lưu lại thánh địa Khương gia truyền thừa. Đời thứ hai thời điểm, Hàng Vũ đại đế đi xa Trung Châu, đồng dạng lưu lại truyền thừa, cũng chính là bây giờ Cổ Hoa hoàng triều. Tại không ít người xem ra, Hàng Vũ đại đế bởi vì đời thứ nhất đối kháng Thái Sơ cổ khoáng, sở dĩ đời thứ hai mới bị buộc đi xa Trung Châu, cả đời không trở về Bắc vực. Nhưng hắn thấy, đây không thể nghi ngờ là một chuyện cười, sinh mệnh cấm khu mạnh hơn, còn có thể bước đi một vị nhân tộc đại đế. Nơi này là Vũ Hóa thần triều di chỉ. Cơ Hư không nhìn về phía trước. Nơi này là Trung Châu khu vực trung tâm, chính là Trung Châu long mạch vị trí trái tim, có thể nói chiếm hết tiên địa tạo hóa. Nhưng lúc này thấy, nhưng là một mảnh tử địch, chu vi không có một mảng cỏ, một mảnh lờ mờ, quấn quanh hắc vụ, âm khí trùng thiên. Từ tiên phương từng tòa đoạn sơn không khó coi ra, đây là có người dùng đại pháp lực ngạnh sinh sinh đánh gãy Trung Châu long mạch, hủy diệt Vũ Hóa thần triều. Không có cách nào. Ai kêu Vũ Hóa thần triều đắc tội không thể đắc tội người? Dương Kình nói ra. Vũ Hóa thần triều năm đó đã từng cực điểm huy hoàng, hùng bá Trung Châu, nhìn thèm thuồng thiên hạ, thực lực cường đại cỡ nào. Nhưng ngay tại mười mấy vạn năm trước, một trưởng từ thiên ngoại bay tới, đem cùng Vũ Hóa thần triều có liên quan hết thảy toàn bộ hủy diệt. Lúc này nếu như từ trên cao nhìn xuống, thực ra không khó phát hiện, toàn bộ Vũ Hóa thần triều di chỉ bên trên có một cái cự đại thủ trưởng ấn. Là ai hủy diệt Vũ Hóa thần triều? Đối với những người khác mà nói, đây có lẽ là một cái bí mật, nhưng Dương Kình lại rất rõ ràng, xuất thủ là Ngoan Nhân đại đế. Không có cách nào. Ai kêu Vũ Hóa thần triều hại chết Ngoan Nhân đại đế ca ca? Ngoan Nhân đại đế sở dĩ đạp vào con đường tu luyện, đồng thời nghịch thiên quật khởi, ca ca chết tuyệt đối là nguyên nhân chủ yếu. Cho dù là tại Ngoan Nhân đại đế chứng đạo thành đế về sau, vẫn không có từ bỏ cái này chấp niệm, đi lên một cái càng thêm nghịch thiên con đường. Không làm thành tiên, chỉ vì tại vạn trượng trong thế gian chờ người trở lại. Có thể nghĩ, Ngoan Nhân đại đế chấp niệm sâu bao nhiêu? Vũ Hóa thần triều chỉ là bị Ngoan Nhân đại đế một trường hủy diệt, không có tiếp nhận vô tận tra tấn, đã coi như là tương đối may mắn. Nếu như nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ Vũ Hóa thần triều khu vực bên trong con jun đều muốn bị tìm ra cắt thành hai nửa. Dương Kình một chỉ điểm ra, một cái tiểu thế giới hiện hiện, nơi này đúng là Vũ Hóa thần triều đã từng mở ra một cái tiểu thế giới. Dương Kình hai người xâm nhập trong đó, vô luận nguy hiểm gì, vẫn là một chút kỳ chân dị bảo, đều chưa từng bị hai người để ở trong mắt. Bọn hắn đã là đứng trên thế gian đỉnh phong bên trên cường giả, đương nhiên sẽ không để ý những này, thẳng đến hai người tới tầng thứ 33 tiểu thế giới. Cuối cùng đã tới. Dương Kình vừa cười vừa nói. Cơ Hư không trong lòng hơi động, đưa mắt nhìn lại, tầng này tiểu thế giới có một cái tế đàn, phía trên trưng bày cùng một chỗ tiên lệ lục kim. Một khối to bằng đầu nắm tay tiên lệ lục kim, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là hy thế kỳ trần, nhưng tuyệt không đến mức nhường Dương Kình tự mình đến đây. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Dương Kình đã đi tới tế đàn trước, đưa tay liền từ trong tế đàn lấy ra một chiếc quan tài. Thần linh cựu trọng quan tài. Trong đó chôn cất lấy vị đại đế nào? Cơ Hư không hỏi. Thần linh cựu trọng quan tài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng phía trên khắc văn lại vô cùng cổ lão. Hữu hình giống như hoa, chim, cá, sâu hình vẽ. Dựa theo phán đoán của hắn, đây có lẽ là thái cổ thời đại quan tài, hơn nữa trong đó nhất định chôn cất lấy khó lường cường giả. Khả năng rất lớn là thái cổ thời đại một vị nào đó cổ hoàng, cũng không biết cụ thể là vị nào. Bất quá, có thể làm cho Dương Kình tự mình đến một chuyến, không cần nghĩ cũng biết, chôn cất ở trong đó người nhất định không phải tầm thường. Thần tam cổ hoàng. Dương Kình nói ra. Cơ Hư không thần sắc hơi động, trên mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, ánh mắt tụ vào tại thần linh cựu trọng quan tài bên trên. Tại thái cổ thời đại, đã từng sinh ra không ít kinh tài tuyệt diễm cổ hoàng, tỉ như Bất Tử Thiên Hoàng, Thái Âm cùng Thái Dương hai vị nhân hoàng thần tằng cổ hoàng tuyệt đối là không thể bỏ qua một vị cổ hoàng. Tại Thọ Nguyên lĩnh vực, thần tằng cổ hoàng chính là nhất đạo bất hủ phong bi. Ngay tại Cơ Hư Không âm thầm suy tư thời điểm, Dương Kình đã đem máu của mình nhỏ ở thần linh cựu trọng quan tài bên trên. Chương 79, thần tằng thập nhất biến, vạn trượng trong thế gian cũng có thể thành tiên. Chương 79, thần tằng thập nhất biến, vạn trượng trong thế gian cũng có thể thành tiên. Làm Dương Kình tiên huyết nhỏ xuống tại thần linh cựu trọng quan tài bên trên, ken két thanh âm không ngừng vang lên. Tại hắn chứng đạo thành đế về sau, một giọt máu liền có thể băng diệt một cái thế giới, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cỡ nào. Nhưng thần linh cựu trọng quan tài từng tầng mở ra, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Cơ Hư Không nhìn xem Dương Kình, hắn thực ra đồng thời không rõ Dương Kình tại sao muốn mở ra thần linh cựu trọng quan tài. Thần tam cổ hoàng đúng là một vị khó lường cổ hoàng, tại Thọ Nguyên lĩnh vực này càng làm cho người khó mà nhìn theo bóng lưng. Nhưng thần tam cổ hoàng lại thế nào kinh người, đều đã tọa hóa trong năm tháng, bây giờ ngay tại thần linh cựu trọng trong quan tài an nghỉ. Quấy rầy một vị cổ hoàng, đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt, nhưng hắn tin tưởng, Dương Kình nếu làm như thế, nhất định là có nguyên nhân. Làm thần linh cựu trọng quan tài tầng cuối cùng bị mở ra, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, nhật nguyệt run rẩy, đầy trời tinh hà đều sợ run. Đế thi xuất thế, chỉ là cái kia khí tức kinh khủng cũng đủ để cho vô số sinh linh không thở nổi, nhưng Dương Kình cùng Cơ Hư Không hiển nhiên không ở trong đám này. Bọn hắn yên lặng nhìn chăm chú lên thần linh cựu trọng quan tài, không bị ảnh hưởng chút nào, khám phá hư ảo, nhìn thấy bản chất. Thần tam cổ hoàng là một cái khó lường người, thần tam thập biến lăng cổ kim, nhưng nếu như là thần tam thập nhất biến đâu? Dương Kình nhìn về phía thần linh cựu trọng quan tài nội bộ, nơi đó hỗn độn bành trướng, giống như một cái đại thế giới đang diễn hóa khai thiên tích địa cảnh tượng. Theo hắn biết, thần tam cổ hoàng nhất thế thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán, dựa theo suy đoán của hắn, đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại thần tam cổ hoàng bản thân lột xác. Thần tam nhất tộc thiên phú dị bẩm, có thể không ngừng lột xác, thần tam cửu biến liền có thể vô địch thiên hạ, thần tam thập biến càng là ép lên cổ kim. Thần tam nhất tộc lột xác, mỗi một lần đều giống như một lần tân sinh, cái này nghe tới có phải hay không rất quen thuộc? Không sai. Hắn thấy, thần tam nhất tộc lột xác thực ra cùng Hồng Trần Tiên Lịch công việc cửu thế lột xác có chút tương tự. Đương nhiên, thần tam nhất tộc lột xác khẳng định không có Hồng Trần Tiên cửu thế lột xác kinh người như vậy. Nhưng thần tam nhất tộc tại một lần lại một lần lột xác bên trong, chẳng phải là tương đương với biến tướng đặt vững Hồng Trần Tiên lột xác cơ sở. Thần tam cổ hoàng không thể nghi ngờ chính là một cái ví dụ tốt nhất, nhìn như đã tọa hóa trong năm tháng, nhưng kỳ thật là đang tiến hành đáng sợ lột xác. Thần tam thập nhất biến, cùng Hồng Trần Tiên lột xác chi pháp có dị khúc đồng công chi diệu, đồng dạng là tại vạn trượng trong thế gian lột xác thành tiên. Thần tam cổ hoàng danh xưng thần hoàng, hẳn là hắn cái này bước ra nghịch thiên một bước. Cơ Hư Không tự lẩm bẩm nói ra. Cho dù đã cách nhiều năm, thần tam cổ hoàng cái tên này vẫn như cũ tỏa sáng chói lọi, giống như nhất đạo bia đá to lớn, vạn cổ bất hủ. Nhưng đây cũng không phải là kinh người nhất, từ Dương Kình vừa rồi cái kia lời nói bên trong, hắn nghe được một cái vô cùng kinh người khả năng. Thần tam thập biến đã ép lên cổ kim, thần tam thập nhất biến chẳng phải là có thể thành tiên. Thần tam cổ hoàng đồng thời không có tọa hóa trong năm tháng, mà là đi tại con đường thành tiên phía trên. Nghĩ đến đây loại khả năng, cho dù là cái kia đã sớm không hề bận tâm tâm cảnh, cũng không khỏi được sinh ra một ít gợn sóng. Cùng Dương Kình một dạng, sự chú ý của hắn một mực khóa chặt tại thần linh cựu trọng trong quan tài, thấy được một thân ảnh cao to. Thần hoàng quả nhiên cao minh. Dương Kình tán thán nói, thần linh cựu trọng trong quan tài, đế sát khí chủ thiên, bất luận nhìn thế nào, bọn hắn lúc này gặp đến đều hẳn là thần tằm cổ hoàng đế thi. Từ cái kia mênh mông khí tức bên trong không khó cảm thụ ra, tại thần tằm cổ hoàng đỉnh phong thời điểm, nhất định là một vị cái thế cường giả. Hắn đã từng mấy vị chí tôn giao thủ qua, mấy vị kia chí tôn đỉnh phong thời gian toàn bộ từng là vô địch thiên hạ cổ hoàng, đã từng cực điểm huy hoàng. Nhưng cổ hoàng cũng có khoảng cách, mấy vị kia chí tôn cho dù là tại đỉnh phong lúc, cùng thần tằm cổ hoàng vẫn có một ít khoảng cách. Huống chi, thần tằm cổ hoàng đã đi đến một cái nghịch thiên thành tiết lộ, mà chí tôn nhóm lại chỉ có thể ở bên trong cấm địa sinh mệnh nửa chết nửa sống. Hắn có thể cảm giác được, tại thần tàm cổ hoàng trong thân thể, vẫn như cũ còn có một tia sinh cơ, rất nhạt, gần như không. Nhưng đúng là cái này một tia sinh cơ, đại biểu cho thần tàm cổ hoàng cũng không mất đi, mà là đang tiến hành đáng sợ lột xác. Nếu như là hắn còn chưa đã chứng đạo thành đế trước đó, có lẽ không cách nào nhìn ra huyền cơ trong đó, nhưng hắn hiện tại đã có thể cảm nhận được không ít huyền bí. Một vị đi tại thành trên con đường tiên đạo cường giả, quan sát đối phương lột xác huyền bí, không thể nghi ngờ tương đương với thấy được một cái con đường thành tiên. Đã ở núi khác có thể công ngọc, huống chi còn là lột xác thành tiên huyền bí. Ngắn ngủi nhìn chăm chú, liền đã nhường hắn thu hoạch to lớn, não hải bên trong không khỏi hiện ra vô số cảm ngộ. Thần tam thập nhất biến, đây là một loại không cách nào tưởng tượng lột xác, ẩn chứa vô tận huyền bí, đáng giá bất luận kẻ nào tinh tế phỏng đoán. Hắn bản liền chuẩn bị đi ra một cái trước nay chưa có đường, dùng nhất thế lột xác thay thế cựu thế lột xác, dùng thời gian ngắn nhất Hồng Trần Tiên viên mãn. Thần tam cổ hoàng không thể nghi ngờ chính là đi tại một con đường như vậy bên trên, không cần trải qua cựu thế, thần tam thập nhất biến viên mãn liền có thể thành tiên. Nguyên nhân chính là như thế. Thần tam cổ hoàng lột xác đối với hắn có cực lớn tham khảo ý nghĩa, nhường hắn có thể tiết kiệm không ít tìm tòi thời gian. Sau một khoảng thời gian, Dương Kình đem thần linh cựu trọng quan tài khép kín, cung kính đối thần tam cổ hoàng thi lễ một cái. Vô luận như thế nào, hắn tại thần tam cổ hoàng trên thân đều thấy được thành tiên huyền bí, vậy liền coi là nhận thần tam cổ hoàng tình. Ngày khác nếu như còn có thể gặp nhau lần nữa, hắn tự nhiên trợ thần tam cổ hoàng một chút sức lực, dùng toàn bộ hôm nay nhân quả. Sau đó, hắn đem thần linh cựu trọng quan tài đưa vào vũ trụ tinh không, này quan tài ứng chôn cất tại cựu thiên chi thượng, mà là chôn dưới đất. Cơ Hư không đồng dạng đối thần tạm cổ hoàng thi lễ một cái, trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đồng dạng thu hoạch to lớn. Tại cái này vạn trượng trong thế gian, thật sự có thể thành tiên. Cơ Hư không cảm thán nói, hắn từ trước đến nay tự tin, không cho là mình yếu hơn bất luận kẻ nào, nhưng dính đến thành tiên, lại làm cho hắn có một ít chần chờ. Từ xưa đến nay, hạng người kinh tài tuyệt diễm nhiều vô số kể, lại có bao nhiêu người có thể đủ thành tiên? Nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm người đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể tự chém một đao, tại bên trong cấm địa sinh mệnh ẩn nút, cỡ nào thật đáng buồn. Chỉ cần một đường tiến lên, vì sao không thể thành tiên? Tại tiền phương của chúng ta, đã có mấy vị tiến lên người. Không tính nút trong bóng tối đế tôn, độ kiếp thiên tôn Tảo Vũ Sinh, bất tử thiên hoàng, thần tằm cổ hoàng cùng ngoan nhân đại đế, đều đã đi tại con đường thành tiên bên trên. Người khác có thể làm được sự tình, dựa vào cái gì bọn hắn không được? Lần này hắn cùng Cơ Hư không đồng hành, chính là muốn nói cho Cơ Hư không đạo lý này, tại vạn trượng trong thế gian cũng có thể thành tiên. Vạn trượng trong thế gian cũng có thể thành tiên, Cơ Hư không tự lẩm bẩm nói ra, nhìn thấy hỗn độn thanh liên lúc, đã để hắn bị chấn động mạnh, thấy được không giống thiên địa. Hiện nay, hắn rốt cuộc minh bạch Dương Kình vì sao muốn đặc biệt tới đây, thần tàm cổ hoàng xuất hiện trực tiếp nhường hắn thấy được thành tiên khả năng. Thành tiên a, chỉ cần có một tia cơ hội, ai có thể cự tuyệt thành tiên hấp dẫn. Đi thôi, phía trước còn có một cái kẻ xui xẻo. Dương Kình vừa cười vừa nói, thần tàm cổ hoàng đã thấy, nhưng chuyến này cũng không có kết thúc, nơi này còn có một vị khác đang tại thuế biến cường giả. Bất quá, người kia mặc dù cũng coi là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là một cái mười phần kẻ xui xẻo. Chương 80, đang tại thuế biến kẻ xui xẻo. Chương 80, đang tại thuế biến kẻ xui xẻo. Dương Kình cùng Cơ Hư không bước vào tầng cuối cùng tiểu thế giới, nơi này dáng lành dâng lên, tường quang lượn lờ, điềm lành rực rỡ, một mảnh thần thánh. Vũ Hóa thần triều xây dựng ở Trung Châu đệ nhất tổ mạch phía trên, long khí tinh hoa tất cả đều hội tụ ở đây, cái này sáng tạo ra một chỗ tiến cảnh. Dùng đệ nhất tổ mạch ôn dưỡng một tôn thánh linh. Cơ Hư không trầm giọng nói ra, tại hắn nhóm phía trước, Trung Châu đệ nhất tổ mạch bên trên có một cái cửa hàng, vô tận long khí tinh hoa cùng hào quang ngưng tụ ở trong đó. Trong đó có một cái thạch thai vô cùng đáng chú ý, tại trong động khẩu chìm nổi, cùng dáng lành cùng một chỗ chập trùng, thu nạp thập phương tinh hoa. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đó là một cái thánh linh, còn đang ở trong thai nghén, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành một tôn đại viên mãn thánh linh. Nhưng sau đó một khắc, hắn cũng cảm giác được dị thường, tại cái kia thánh linh nội bộ, còn có một cố khác ý chí. Nội tâm của hắn chấn động, nghĩ đến một loại khả năng, đây chẳng lẽ là đã nhìn ra, bằng vào loại thủ đoạn này, Vũ Hóa đại đế có thể được xưng là kinh tài tuyệt diễm. Dương Kình cảm thán nói, từ xưa đến nay năm tháng dài đằng đẵng bên trong, vì trường sinh, vì thành tiên, đã có không ít người tiến hành đủ loại nếm thử. Vũ Hóa đại đế chính là một cái trong số đó. Đồng thời cuối cùng còn thành công đi lên một cái con đường tiên, chính là bọn hắn bây giờ nhìn thấy. Tại vùng vũ trụ này bên trong, thánh linh nhất tộc được trời ưu ái, thường thường yêu cầu mấy trăm vạn năm thai nghén mới có thể giáng sinh. Cái này không phải là không một loại trường sinh. Hơn nữa, thánh linh nhất tộc một khi giáng sinh, kém gọi nhất cũng là chuẩn đế đỉnh phong, tương đương với các loại thành đạo cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nghiên cứu thánh linh nhất tộc cường giả cũng không ít, Vũ Hóa đại đế không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Cuối cùng, nhường Vũ Hóa đại đế nghĩ ra một cái nghịch thiên đường, đem một cái còn tại thai nghén bên trong thánh linh thay vào đó. Bản thân hóa thành thánh linh, cam đoan một điểm linh thức bất diệt, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, dùng thánh linh chiều cao sinh bất hủ. Đợi đến thánh linh thai nghén viên mãn, liền có thể nghịch thiên trở về, mở ra mới tinh nhất thế, từ đó có vô hạn khả năng. Không thể không nói, chỉ là loại ý nghĩ này cũng đã là kinh tài tuyệt diễm, huống chi còn muốn thay đổi tại hành động. Không cần nghĩ cũng biết, loại này nghịch thiên chi pháp nhất định không gì sánh được khó khăn, hơi không cẩn thận, bản thân linh thức liền sẽ tịch diệt. Sự thật chứng minh, Vũ Hóa đại đế xác thực một cái kinh tài tuyệt diễm người, loại này nghịch thiên chi pháp vẫn đúng là cho hắn thành công. Tại tương lai xa xôi, Vũ Hóa đại đế cùng thánh linh đại viên mãn chi thân nghịch thiên trở về, từ đó mở ra mới tinh nhất thế. Không thể tưởng tượng nổi, có thể bước ra một bước này, vô luận thành công hay không, đều đáng kính nể. Cơ Hư không cảm thán nói, hắn đã nhìn ra dị thường, lại đoán ra thạch thai bên trong đến cùng là ai, tự nhiên cũng không phải là việc khó gì. Hắn thấy, chỉ cần không phải giống sinh mệnh cấm khu bên trong những cái kia cắt chi tôn một dạng, bất luận cái gì thành tiên nếm thử đều là đáng kính nể. Hiện nay, thế gian mặc dù không người thành tiên, nhưng chính là bởi vì có không ngừng dũng cảm nếm thử người, tương lai nhất định có người có thể thành tiên. Vũ Hóa đại đế không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng. Đáng tiếc là, Vũ Hóa đại đế nhất định là một cái kẻ xui xẻo. Dương Kình nói ra, Vũ Hóa thần triều là Vũ Hóa đại đế khai sáng không sai, nhưng Vũ Hóa đại đế cũng không phải một mực trường tồn cùng thế gian. Trên thực tế, tại ngoan nhân đại đế vị trí niên đại, Vũ Hóa đại đế sớm đã bắt đầu lột xác, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Ai có thể nghĩ tới hắn tự tay sáng lập Vũ Hóa thần triều có thể xông ra như thế đại họa. Bởi vì hại ngoan nhân đại đế ca ca, Vũ Hóa thần triều hủy diệt, nếu như chỉ là như thế, cái kia thì cũng thôi đi. Vũ Hóa đại đế dù sao muốn tiến hành 5 tháng dài đằng đẵng lột xác, các loại với bản thân viên mãn về sau, hết thảy đều đã tan thành mây khói. Nhưng đây chính là ngoan nhân đại đế, một vị đi tại thành trên con đường tiên đạo, một mực trường tồn cùng thế gian cái thế cường giả. Đợi đến Vũ Hóa đại đế thật vất vả dùng đại viên mãn thánh linh chi thân trở về, ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm, ngoan nhân đại đế đang nhìn xem hắn đâu. Không có bị lập tức hủy chết, còn có thể an ổn sống lâu mấy năm, đã là mời thiên chi may mắn, còn muốn lấy thành tiên. Cái gì là số đen tám kiếp? Cái gì là thai bay vạ gió? Thì ra là thế. Cơ Hư không nói ra. Tại nhìn thấy thần tàm cổ hoàng trước đó, hắn vốn cho rằng ngoan nhân đại đế cùng mặt khác chi tôn một dạng, cũng là từ Trảm Nhất Đao sáng lập sinh mệnh cấm khu. Nhưng ở nhìn thấy thần tàm cổ hoàng về sau, hắn đông nhiên minh bạch, Ngoan Nhân Đại Đế cũng không phải là chí tôn, mà là đi tại trên đường thành tiên nhân tộc đại đế. Cùng một vị ngay tại thành tiên đại đế kết xuống tử thủ, Vũ Hóa Đại Đế vận khí này cũng thật sự là không có người nào. Ừm. Dương Kình bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, vừa xài bước ra, đã đi tới một tòa tiểu hình tế đàn năm màu phía trước. Bước vào trong đó, lập tức cải thiên hoán địa, lại xuất hiện lúc, hắn đã đi tới một cái quen thuộc địa phương, Hoang Cổ Cấm Khu. Vũ Hóa Thần Triều bên trong tế đàn năm màu thông hướng Hoang Cổ Cấm Khu, cái này thực ra cũng không phải là một kiện chuyện kỳ quái. Theo hắn biết, năm đó Vũ Hóa Thần Triều đang là thông qua Hoang Cổ Cấm Khu bên trong tế đàn năm màu, mới có thể hành độ hư không, tiến về bến bờ vũ trụ. Đây cũng là Ngoan Nhân Đại Đế sẽ làm chủ Hoang Cổ Cấm Khu nguyên nhân, năm đó Ngoan Nhân Đại Đế ca ca chính là từ nơi này tiến về bên kia tinh không. Vừa rồi, hắn cảm giác được không hiểu biến hóa, mới có thể tiến vào tế đàn năm màu, hết thảy đều bởi vì lúc này trước mắt hắn cựu lòng kéo quan. Chín con rồng lớn, toàn thân trói buộc to lớn xiển xích, lôi kéo một bộ quan tài đồng, ngưng tụ khí tức của thời gian. Nơi này chính là Hoang Cổ Cấm Khu. Cơ Hư không vẻ mặt nghiêm túc nói, chân chính đi vào Hoang Cổ Cấm Khu, mới có thể cảm giác được chỗ này sinh mệnh cấm khu cùng hắn sinh mệnh cấm khu bất động. Hoang Cổ Cấm Khu bên trong lưu chuyển lên sức mạnh của tháng năm, lộ ra không tầm thường, nhường hắn cũng không khỏi có chút tối từ kinh hãi. Đi thôi, vừa vặn mang đến ngươi địa phương khác nhìn một chút. Dương Kình nói ra. Hắn cùng Cơ Hư không đã đi tới Hoang Cổ Cấm Khu, nhưng vô luận là Ngoan Nhân Đại Đế, vẫn là Đại Thánh Thánh Thể, cũng không đã xuất hiện. Rất hiển nhiên, Ngoan Nhân Đại Đế cũng không muốn gặp bọn họ, hơn nữa cũng không thèm để ý bọn hắn phải trang tiến vào Hoang Cổ Cấm Khu. Liền trong lúc nói chuyện, nằm ở bên trên tế đàn ngũ sắc cửu long kéo quan đã bắt đầu chấn động, sắp bắt đầu một trận tinh không hành trình. Dương Kình cất bước đi vào quan tài đồng bên trong, Cơ Hư không mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo sau lưng Dương Kình. Sau một khắc, phía trên tế đàn năm màu xuất hiện một cái bát quái đồ, các loại ký hiệu hiện hiện, một cái tinh không sau đó cửa được mở ra. Vô luận là Dương Kình, vẫn là Cơ Hư không, chỉ nhìn một chút, liền có thể biết được huyền cơ trong đó, biết được đây là hành độ hư không trận pháp. Rất nhanh, cửu long kéo quan xuất phát, tiến vào tinh không chi môn, tại cô độc trong vũ trụ tiến lên, lái về phía không biết phương xa. Cửu long kéo quan thật không đơn giản. Cơ Hư không nói ra. Vô luận là chín con rồng lớn, vẫn là quan tài đồng, đều dị thường cổ lão, hắn trong lúc nhất thời thế mà không phân rõ đến cùng nguồn gốc từ tại cái nào thời đại. Trọng yếu hơn là, tiến vào quan tài đồng về sau, hắn lại có một loại cảm giác kỳ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nơi này đương nhiên không đơn giản. Dương Kình nói ra, dùng hắn cùng Cơ Hư không thực lực, vũ trụ bất kỳ địa phương nào đều có thể muốn đến thì đến, chỗ nào còn cần ngồi cựu long kéo quan. Nhưng cựu long kéo quan lại ẩn chứa vô tận huyền bí, vừa lúc gặp được, hắn lại há có thể không tới một chuyến. 2025-0408 tác giả, Nam Thi 3 vạn 5 chương 81, Tiên Đế Kinh Văn. Chương 81, Tiên Đế Kinh Văn. Bên trong quan tài lớn bằng đồng tao, Dương Kình cùng Cơ Hư không đang đánh giá bốn phía, tại vách quan tài bên trên có rất nhiều hình trạm khắc. Những này hình trạm khắc che kín màu xanh đồng, lưu chuyển lên khí tức của thời gian, chính là một chút thượng cổ tiên dân cùng viễn cổ thần chỉ. Dương Kình trong lòng tràn đầy cảm khái, Cơ Hư không nói không sai, Cửu Long kéo quan thật không đơn giản, xa xưa khó có thể tưởng tượng. Không chút nào khoa trương nói, Cửu Long kéo quan xuyên qua toàn bộ cổ thi, đang khai thiên tích địa ban đầu liền đã xuất hiện tại thế gian. Thi Hải Tiên Đế từng gặp Cửu Long kéo quan, tiên cổ kỷ nguyên từng có Cửu Long kéo quan thân ảnh, Hoang Thiên Đế cũng từng gặp Cửu Long kéo quan. Về sau, Cửu Long kéo quan ngoại ý muốn rơi vào cái này mảnh thời không, một mực tại trong vũ trụ cô độc đi thuyền, đồng dạng xuyên qua cổ kim tương lai. Dựa theo suy đoán của hắn, Cửu Long kéo quan xuất hiện tại Hoang Cổ Cấm Khu bên trong, cần phải cùng Ngoan Nhân Đại Đế có quan hệ. Hiện nay mặc dù không phải thời gian chính xác, nhưng Ngoan Nhân Đại Đế sớm chuẩn bị, đồng thời thí nghiệm một vài thứ, thực tế quá bình thường. Vừa lúc bị hắn gặp vỡ, hắn đồng thời không chuẩn bị can thiệp cái gì, hắn chỉ là đối Cửu Long kéo quan bản thân có hứng thú thật lớn. Nghiên cứu Cửu Long kéo quan bản thân thực ra không có ý nghĩa quá lớn, dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng vô pháp tìm kiếm xa xưa tuế nguyệt phía trước sự tình. Hắn đi tới quan tài lớn bằng đồng theo trung ương, tại nơi này còn có một cái quan tài đồng, dài không đầy 4 mét, rộng không đủ 2 mét. Coi hắn yên lặng nhìn chăm chú quan tài đồng, sau một khắc, không hiểu đại đạo thiên âm ở bên tai của hắn vang lên. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù không đủ, đại đạo thiên âm dường như vàng lã trung lớn, từ biển cổ hồng hoang truyền đến, như vực sâu biển lớn, to lớn mà lại huyền ảo, chảy xuôi tại doanh hạo trái tim. Cho dù dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn như cũ không tự chủ đắm chìm trong đại đạo thiên âm bên trong, cẩn thận cảm thụ mỗi một chữ phủ. Cơ Hư không cùng Dương Kình một dạng, hiển nhiên cũng nghe đến đại đạo thiên âm, trong bất chi bất giác cũng đang chăm chú lắng nghe. Đại đạo thiên âm không hề dài, tính toán đâu ra đấy, thực ra cũng liền ngắn ngủi mấy trăm chữ mà thôi. Đại đạo đơn giản nhất, bình thản mà lại phong cách cổ xưa, chỗ nào còn cần quá nhiều văn tự tự thuật, một chữ phủ liền ẩn chứa vô tận huyền bí. Đại đạo thiên âm không ngừng vang lên, mấy trăm cái ký tự chậm rãi bị khắc ấn tại trái tim của hai người, biến thành bất diệt tân ký. Được này tạo hóa, xem như chuyến đi này không tệ rồi. Dương Kình vừa cười vừa nói, tiến vào quan tài lớn bằng đồng thau cường giả cũng không thiếu, nghe được đại đạo thiên âm cường giả đồng dạng không chỉ một, nhưng chỉ có hắn hiểu rõ, vừa rồi hắn nghe được mấy trăm chữ phủ, đến cùng có ý nghĩa như thế nào? Tựa hồ cùng tiên vực tạo dựng, thôi diễn có quan hệ. Cơ Hư không nói ra. Vừa rồi bọn hắn nghe được mấy trăm chữ cổ, mỗi một chữ đều là một cái đế phù, có thể nhìn thành là một loại vô thượng nội dung quan trọng. Bởi vì là thời gian ngắn ngủi, hắn không có cách nào đều lĩnh hội, chỉ là cảm giác được có chút chữ cổ cùng tiên vực tạo dựng, thôi diễn có quan hệ. Điều này không khỏi làm hắn bị chấn động mạnh, đến cùng là ai lưu lại cái này mấy trăm chữ cổ, lại vì sao muốn tạo dựng, thôi diễn tiên vực. Hẳn là, cái này cùng trong truyền thuyết tiên vực có quan hệ, có người muốn tại quan tài đồng bên trong tạo dựng tiên vực. Tiên vực tàn khuyết, chúng tiên đều chết, cho nên mới có thể cùng phiến tiên địa này ngăn cách, Hoang Thiên Đế mong muốn diễn hóa tiên vực, nhường tiên vực khôi phục viên mãn. Đối với cơ hư không, hắn đồng thời không có cái gì tốt giấu giếm, lĩnh hội cái kia mấy trăm chữ cổ về sau, kỳ thật cũng không khó đoán ra loại khả năng này. Trên thực tế, cái kia mấy trăm chữ cổ cũng không phải là liên quan tới tu hành, mà là có tiên vực diễn hóa, như thế nào tu bổ tiên vực có quan hệ. Nhưng chỉ cần minh bạch, lưu lại mấy trăm chữ cổ không phải là người khác, mà là Hoang Thiên Đế, liền có thể minh bạch cái này mấy trăm chữ cổ giá trị. Dựa theo suy đoán của hắn, Hoang Thiên Đế tại lưu lại mấy trăm chữ cổ thời điểm, cũng đã là tiên đế cấp bậc cường giả. Một vị tiên đế lưu lại mấy trăm chữ cổ, cho dù không liên quan đến tu hành, giá trị cũng đem là không thể lường được. Không chút nào khoa trương nói, cho dù là đã thành tiên, cẩn thận phỏng đoán cái này mấy trăm chữ cổ, vẫn như cũ có thể lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn lần này ra ngoài, thấy được đang tại thuế biến về sau thánh đế, thấy được đi tại thành trên con đường tiên đạo thần tàng cổ hoàng, còn có kỳ tư diệu tưởng vũ hóa đại đế. Nhưng nếu như muốn nói thu hoạch lớn nhất, tuyệt đối là hắn vừa rồi nghe được mấy trăm chữ cổ. Dù sao đây chính là tiên đế kinh văn, cho dù là tiên vương, thậm chí là chuẩn tiên đế, cũng không nhất định hữu duyên có thể nhìn thấy. Cái kia mấy trăm chữ cổ không những đối với hắn hiện tại có chút trợ giúp, hơn nữa đối với hắn về sau nghiên cứu cảnh giới cao hơn cũng có trợ giúp thật lớn. Sai rồi, bọn hắn đều sai rồi. Cơ Hư không tự lẩm bẩm nói ra. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã từng hoàng cùng đế vì có thể trường tồn cùng thế gian, sở dĩ từ chạm nhất đao biến thành chí tôn. Các chí tôn sở dĩ lựa chọn con đường như vậy, chính là vì đợi đến thời gian chính xác, địa điểm chính xác. Tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác, thành tiên lộ đem sẽ mở ra, đó là các chí tôn đau khổ truy tìm thành tiên hy vọng. Nhưng nếu như tiên vực vốn là có thiếu, thành tiên lộ coi như thật mở ra, các chí tôn có thể thành tiên sao? Nếu như ban đầu không cách nào thành tiên, các chí tôn đau khổ truy tìm thành tiên hy vọng, há không phải liền là một cái chuyện cười lớn? Đương nhiên, hắn trong lòng hơi động, nguyên lai Dương Kình đã sớm khám phá hết thảy. Vô luận là hỗn độn thanh liên, vẫn là thần tàm cổ hoàng cùng vũ hóa đại đế, không không nói rõ Dương Kình tại thăm dò một con đường khác. Dương Kình chưa hề nghĩ tới muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Tại cái này vạn trượng trong thế gian, cũng có thể thành tiên. Dương Kình thực ra đã sớm khám phá hết thảy, cái này có lẽ mới là duy nhất thành tiên phương thức. Vô luận như thế nào, cuối cùng tổng muốn tiến hành thanh toán. Dương Kình nói ra, thành tiên lộ cũng không phải là hoàn toàn sai lầm đường, Hoang Thiên Đế năm đó mở ra thành tiên lộ, cuối cùng liền thành công tiến vào tiên vực. Nhưng vật đổi sao rời, Cơ Hư không nói các chí tôn tất cả đều sai, thực ra cũng là chính xác. Cho dù là chính xác thành tiên lộ mở ra, các chí tôn muốn đi vào tiên vực thành tiên, cũng giống như là chuyện không thể nào. Các chí tôn đau khổ chờ đợi thành tiên hy vọng chỉ là công đôi, từ một điểm này đi lên, các chí tôn hoàn toàn chính xác thật đáng buồn cũng có thể thán. Trên thực tế, nếu như chí tôn chỉ là từ chạm nhất đạo, trường tồn cùng thế gian chờ đợi thành tiên lộ mở ra, hắn thực ra đồng thời không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ai cũng có truy cầu thành tiên quyền lợi, cho dù kết quả là công đôi, tối thiểu nhất đã cố gắng qua. Nhưng các chí tôn ngàn vạn lần không nên hy sinh ức vạn sinh linh đến kéo dài chính mình sinh mệnh. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào cho phép sự tình. Tất cả đại sinh mệnh cấm khu cho rằng biến mất trên thế gian, liền có thể bình yên vô sự tránh đi thời đại này. Nhưng chỉ cần hắn có thể tại vạn trượng trong thế gian không ngừng lột xác, hắn liền có thể trường tồn cùng thế gian, tất cả đại sinh mệnh cấm khu có thể tránh bao lâu. Huống chi, chỉ muốn đã cường đại đến trình độ nhất định, tất cả đại sinh mệnh cấm khu ẩn tàng lại sâu, cũng đem không chỗ che thân. Lần này ra ngoài, hắn thu hoạch đã đầy đủ nhiều, trở về bế quan tu luyện một đoạn thời gian, hắn không sai biệt lắm cũng nên tiến hơn một bước. Đại đế cũng không phải cực hạn, tại đại đế phía trên còn có thiên đế. Thiên đế cũng không phải là một cảnh giới, nhưng lại đại biểu cho áp đảo đại đế phía trên, che đậy cổ kim kinh thế chiến lực. Ầm ầm. Ngay tại Dương Kình cùng Cơ Hư không âm thầm suy nghĩ thời điểm, quan tài lớn bằng đồng thau bắt đầu kịch liệt lay động. Dương Kình trong lòng hơi động một chút, Cửu Long kéo quan tài trong vũ trụ cô độc tiến lên, từ một tòa tế đàn năm màu đến một tòa khác tế đàn năm màu. Rất hiển nhiên, Cửu Long kéo quan lúc này đã tới trạm tiếp theo, giáng lâm tại một tòa bên trên tế đàn ngũ sắc. Huỳnh Hoặc cổ tinh bên trên tế đàn năm màu. Bất Tử Thiên Hoàng phải chăng ngay ở chỗ này lột xác?